Chương 1. Đã đến chương 1, đã đến vũ trụ giả thiên, địa cầu, Thái Sơn. Thái Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bằng bạc, tôn làm ngũ nhạc đứng đầu, danh xưng thiên hạ đệ nhất sơn. Bởi vì cái gọi là núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng. Thái Sơn có được nặng nề lịch sử lắng đọng, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, làm cho tràn ngập khiến người mơ màng sắc thái thần bí. Trên đỉnh Ngọc Hoàng, đám người đến lại đi, đi lại tới, chỉ vì du ngoạn một lần cái này từ xưa đến nay đế hoàng chuyên môn phong thiệt đất. Bất quá cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như một cái phong cảnh không tệ hàng rào chỗ, cả người cao khoảng 1m8, hơi có vẻ gầy gò lớn tuổi thanh niên chính ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, giống như trước mắt có vô tận ảo diệu đang hấp dẫn hắn. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác có vô cùng ảo diệu nhường Trần Minh đắm chìm trong đó. Lúc này, hiện ra ở trong mắt Trần Minh chính là từng màn rộng lớn chẳng cảnh. Trong đó đủ loại kiểu dáng tiên dân tại cử hành hùng vĩ tế tự cùng lễ nhạc âm thanh xuyên qua xưa và nay năm tháng vang vọng tại Trần Minh bên hai. Tại hoặc nhiều hoặc ít cỡ nhỏ tế đàn năm màu vây quanh phía dưới, ở trung tâm cực lớn bên trên tế đàn ngũ sắc mang lên đủ loại tế phẩm. Trừ bỏ đủ loại khôi lệ ngọc khí cùng gia lụa, viễn cổ tiên dân tế phẩm bên trong không thiếu Trần Minh chưa từng nghe thấy đủ loại dị thú cùng dị quả. Bên cạnh đó còn có nương theo lấy đủ loại dị tượng thần nhân cùng tiên nữ giáng lâm, lại có thánh hiển tụ kinh, hay là đủ loại mọc ra chân long, chu tước, huyền vũ, kỳ lân này một ít đặc thù thủy thú ẩn hiện tràng cảnh hiện ra. Rộng lớn tràng cảnh chấn động Trần Minh tâm thần, hắn bản năng thuận những thứ này không ngừng hiện ra cảnh tượng chứng kiến đến càng ngày càng cổ xưa thời gian. Thẳng đến cuối cùng, Trần Minh nhìn thấy một tòa hỗn độn khí quanh quần thần sơn từ thiên ngoại rơi vào thế giới nội bộ. Thần sơn quá cao to, sừng sững tại trong vũ trụ so trời còn cao xa hơn, ngôi sao tại trước mặt nó chỉ là viên bi. Tiếp lấy một cái tản ra vô tận ánh sáng thần thánh mông lung đế giả đến nơi này, Trần Minh vượt qua vạn cổ rõ ràng cảm thụ đến vị này đế giả hạo nhiên khí hơi thở. Đế giả tại cẩn thận dò xét một phen thần sơn về sau, rõ ràng bị thần sơn đỉnh chóp cựu long kéo quan tài địa thế chốc kinh. Cuối cùng đế giả cắt đứt thần sơn đỉnh chóp, mang theo thần sơn đỉnh chóp phiêu nhiên mà đi. Tại đế giả mang đi thần sơn đỉnh chóp về sau, rất nhanh Trần Minh liền rời khỏi loại này thất thần trạng thái, cảnh tượng trước mắt cũng trở lại trời xanh mây trắng, sơn mạch liên miên bộ dạng. Bừng tỉnh sau Trần Minh nhìn chung quanh người đến người đi bình thường cảnh tượng, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Đối với hắn mà nói, hôm nay kinh lịch thực tế thần kỳ. Đầu tiên là tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến nơi này, vừa tỉnh thiếu chút nữa đứng không vững mà ngã sắp xuống. Sau đó thông qua người chung quanh trò chuyện biết được nơi này là Thái Sơn trên đỉnh Ngọc Hoàng, vừa mới bắt đầu Trần Minh tưởng rằng đùa ác, cho nên tìm nơi hẻo lánh đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhưng cái này hơi đánh giá Trần Minh hoàn toàn không có phát hiện đùa ác vết tích, mà lại càng là phát hiện chính mình giác quan biến kỳ quái lên. Đầu tiên hắn có thể giống như bình thường cảm giác được chính mình tươi sống có lực thân thể, thế nhưng trừ cái đó ra hắn lại cảm thấy chính mình giống như là một đoàn chùm sáng mông lung nhẹ nhót, cảm giác kia tựa như là chính mình thành một cái bọc ngoài đồng dạng, nhường Trần Minh có chút không được tự nhiên. Mặt khác hắn nhìn người giác quan cũng là tình huống tương tự, cái loại cảm giác này thật giống như con mắt của người trông thấy trước mắt có người, thế nhưng một phương diện khác giác quan nhường người cảm thấy người trước mắt nội tại linh hồn đồng dạng. Trần Minh bị loại tình huống này thu hút, cho nên bắt đầu chủ động cảm thụ được chính mình cái kia chùm sáng mông lung nhẹ nhót. Tại cảm thụ được nhảy nhót thời điểm, Trần Minh không tự giác đắm mình vào trong, cuối cùng mới nhìn đến kể trên một màn kia màn rộng lớn chẳng cảnh. Mà bây giờ Trần Minh nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy chẳng cảnh, không nói trước những cái kia tế tự, thế nhưng cái kia cao lớn thần sơn cùng cái kia cựu long kéo quan tài địa thế nhưng là rất có cảm giác quen quen. Mọi người đều biết, cựu long kéo quan tài bên trong tiểu thuyết giả thiên tiêu chí cảnh tượng, mà Trần Minh lại là tại Thái Sơn trên đỉnh Ngọc Hoàng nhìn thấy những thứ này chẳng cảnh, cái này rất khó nhường người không nghĩ ngợi thêm. Chẳng lẽ ta đi tới thế giới giả thiên sao? Thế nhưng là tại sao? Ách! Trần Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình đang ngủ trước lẩm bẩm một câu, đường lên trời, đạp ca đi, trong nháy mắt che trời. Thật là khiến người hướng tới thế giới, ta nếu có thể đến bên trong thế giới giả thiên liền là được. Ừ hả? Trần Minh sờ sờ cằm của mình, mặc dù cảm thấy không đáng tin cậy, thế nhưng thật giống cũng chỉ có như thế cái lý do, điều kiện tiên quyết là đây không phải là đùa ác. Trần Minh ngẩng đầu nhìn đã tiếp cận trạng vạng tối bầu trời, sau đó vô ý thức nhìn một chút trong tay điện thoại di động. Nhưng lập tức nhớ tới, trong tay điện thoại di động biểu hiện không tại khu phục vụ bên trong, mà lại thời gian vẫn là rạng sáng hơn 12 giờ, phía trước liền phát hiện. Liên tính huống hiện tại đến xem, nếu muốn cuối cùng xác định là không phải là đùa ác, đoán chừng chờ một chút cần phải liền có đáp án. Trần Minh trong lòng suy nghĩ lấy. Một bên khác, hơi có vẻ trầm ổn Diệp Phàm cùng hắn nhóm bạn học thời đại học lại tăng thêm nước Mỹ thanh niên Khải Đức, một hàng 29 người một đường leo về phía trước. Trong đó Vương Tử Văn tướng mạo nhã nhặn, Lâm Giai Vũ mỹ yêu kiều, Lưu Vân Chí dấu giếm tiêu căng, Liễu Y Y khắp khuôn mặt là yếu đuối, Chu Nghị Nho nhã hiền hòa, Lý Tiểu Mạn tràn đầy ánh trăng sáng nữ thần khí tước, Khải Đức rất có phương Tây anh tuấn vẻ đẹp, Trương Tử Lăng trầm mặc ít nói các loại, một đoàn người khí chất khác nhau. Bọn hắn từ tế địa đi qua Đế Vương hành cung đại miếu, đến Phong Thiên đỉnh Ngọc Hoàng, đi qua dài đến 10 cây số địa phủ, nhân gian, thiên cung một đầu của chỉ. Trong lúc đó Diệp Phàm đã từng bạn gái Lý Tiểu Mạn không ngừng vì nước Mỹ thanh niên Khải Đức phiên dịch cùng giảng giải. Mà từng cùng Diệp Phàm có đoán Lưu Vân Chí nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Phàm, muốn mượn này ép buộc hắn, kết quả bị Diệp Phàm không nhìn. Cuối cùng, bọn hắn tại đây cái trạm vạng tối leo lên đỉnh Ngọc Hoàng, nhìn xuống hạo nhiên phong cảnh bao phủ tại dưới ánh mặt trời mờ nhạt. Mà tại bọn hắn thưởng thức cảnh đẹp trước mắt thời điểm, đã sớm chú ý tới bọn hắn, Trần Minh lại tại lúc này ngẩng đầu lên. Chỉ gặp trên bầu trời lúc đầu một mảnh trống trải, nhưng rất nhanh nơi đó liền xuất hiện mấy điểm đen. Sau đó chúng từng bước biến lớn, còn mang theo từng đợt phong lôi nổ vang. 9 bộ sắc rồng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, còn lôi kéo một cái quan tài lớn bằng đồng tao, hướng về đỉnh Ngọc Hoàng rơi rụng xuống. Một màn này kinh ngạc đến ngây người đám người trên Thái Sơn, nhưng rất nhanh bọn hắn liền bừng tỉnh, sau đó bắt đầu chạy tứ phía, tránh né lấy rơi xuống long thi. Cùng bọn hắn không giống, Trần Minh ngước đầu nhìn lên lấy cựu long kéo quan tài đè ép vòng trời, mỉm cười, ta đích xác đến nơi này, ta cuối cùng đến nơi này. Sau đó Trần Minh thu liễm suy nghĩ, yên lặng đi tới Diệp Phàm một đoàn người bên cạnh. Hiện tại trên đỉnh Ngọc Hoàng Châu an toàn nhất chính là Diệp Phàm vị trí, điều khiển cựu long kéo quan tài lại tới đây ngoan nhân đại đế cũng sẽ không tổn thương trong mắt nàng ca ca. Cựu long kéo quan tài rơi xuống tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng làm nó lúc rơi xuống đất, vẫn là tầng tầng lớp lớp chấn động đỉnh núi Thái Sơn. Đỉnh Ngọc Hoàng bị rung ra từng đạo khe lớn, khắp nơi đất đá tung tóe, cát bụi mịn mù. Không ít người bị liên lụy, bị núi đá va chạm đến máu thịt bé bét, rớt xuống núi đi, hoảng sợ tiếng la khóc đầu đầu cũng có. Đợi đến hết thể sau khi bình tĩnh lại, chín bộ long thi cùng một cái có chứa cổ xưa đồ án đồng quan nằm ngang ở Trần Minh cùng Diệp Phàm một đoàn người trước mặt. Vừa rồi hỗn loạn phát sinh thời điểm, Diệp Phàm một đoàn người rất sáng suốt không có chạy loạn. Bọn hắn tập hợp một chỗ, thẳng đến đỉnh Ngọc Hoàng bình tĩnh trở lại. Tuy nói một đoàn người đều mới ngã xuống đất, nhưng tốt xấu không bị thương nặng, cũng không có cuốn vào hỗn loạn đám người dẫm đạp bên trong. Chương 2. Lên đường cùng Kinh Văn chương 2, lên đường cùng Kinh Văn thần bí chín bộ long thi cùng cực lớn đồng quan lặng lặng nằm ngang ở Trần Minh cùng Diệp Phàm một đoàn người phía trước, làm cho người rung động. Thẳng đến qua một đoạn thời gian, Lâm Giai mới đề nghị rời đi nơi này. Mà Trần Minh tại Diệp Phàm bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, chủ động đi hướng đồng quan. Diệp Phàm một đoàn người bên trong không ít người nhận ra Trần Minh cái này tại đại loạn bên trong cùng bọn hắn đứng chung một chỗ người đi đường, ào ào mở miệng khuyên bảo Trần Minh cùng bọn hắn cùng rời đi. Đối với cái này Trần Minh cười khoát tay áo, để bọn hắn đi trước, chính mình muốn nhìn một chút đồng quan lại đi, mấy người kia cũng liền không có lại quên. Diệp Phàm một đoàn người vừa đi chưa được mấy bước, Lý Tiểu Mạn liền phát hiện một cái dưới cái khe có một góc vỏ tròn lộ ra, mặt trên còn có đứt gãy có một nửa ngọc phiến, hình dáng như ngọc thư. Bọn hắn bị cái này kỳ vật thu hút, bắt đầu ở phụ cận tìm, kết quả thật đúng là tại phụ cận tìm được không ít tương tự tế đàn năm màu. Bên trên tế đàn ngũ sắc đều có tương tự ngọc thư, chỉ là phía trên cổ xưa ký tự tất cả mọi người không biết. Đến lúc này, Diệp Phàm một đoàn người cũng là ào ào liên tưởng đến phong thiện cái này một tế cúng tế thiên địa nghi thức. Tại một hệ liệt thần bí đặc thù thu hút phía dưới, Diệp Phàm một đoàn người cũng không có gấp gáp như vậy đi, bắt đầu cùng Trần Minh cùng một chỗ vòng quanh đồng quan nhìn lại. Trần Minh rất cẩn thận đánh giá trước mắt tràn ngập loang lổ nhiều màu màu xanh đồng tam thế đồng quan, cái này thế nhưng là xuyên qua giả thiên ba bộ khúc trung cực cổ vật, chứng kiến bạn cổ đến nay rực rỡ cùng náo động. Bất quá nói cho cùng Trần Minh liền đường tu hành đều không có đạp lên, cũng căn bản nhìn không ra gì đó tới. Thế là Trần Minh dùng di động quay chụp xuống đồng quan đường vân, thuận tiện ngày sau lấy ra quan sát. Lúc này Diệp Phàm một đoàn người bên trong một cái nữ sinh không cẩn thận đạp hụt, nhường một khối đá rớt xuống đồng quan bên dưới cỡ lớn bên trên tế đàn ngũ sắc. Lập tức, cực lớn tế đàn năm màu có năm màu vầng sáng phát ra, bao quát Trần Minh ở bên trong tất cả mọi người bị một luồng lực lượng khổng lồ bao phủ lại. Về sau đỉnh Ngọc Hoàng run rẩy lên, đứng tại hố to biên giới Trần Minh cùng Diệp Phàm một đoàn người đều bị chấn động đến rất xuống hố to. Đám người rơi xuống tại bên trên tế đàn ngũ sắc, đụng ngã không ít từ khối ngọc cùng phiến đá khắc thành cổ thư, dẫn tới trên tế đàn hoàn toàn đại loạn. Còn không đợi khó mà di động đám người kịp phản ứng, ánh sáng năm màu lấp lánh ở giữa, tế đàn năm màu cái kia từng đống khối ngọc cùng phiến đá đột nhiên rạn nứt, sau đó mặt trên khắc họa chữ cổ hóa thành ánh sáng bật ra, hiện lên ở trong hư không. Theo càng ngày càng nhiều chữ cổ hiện lên ở quan tài lớn bằng đồng trao trung quanh, chúng bắt đầu ngưng tụ lên, cuối cùng hóa thành một bộ cực lớn thái cực bát quái đồ. Này tấm thái cực bát quái đồ bên trên bát quái phù văn dựa theo phiền phức chỉnh tự thay đổi nhiều lần về sau, cuối cùng toàn bộ phát sáng, sau đó thái cực đồ hai cái âm dương ngư chậm rãi kéo ra một cái khe, lộ ra một đầu hư không thông đạo. Ngay tại lúc đó, chiếc quan tài đồng này bắt đầu chấn động, khiến cho nắp quan tài chệch hướng vị trí, cổ quan lộ ra một góc. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình hướng đám người lôi kéo mà tới. Sau một khắc, đám người cảm giác trời đất quay cuồng, bị kéo vào trong quan tài đồng. Cứu mạng a! Có người bị loại tình huống này dọa đến gần như sụp đổ, phát ra hoảng sợ kêu khóc. Mà một bên Trần Minh thì là thở dài một hơi, hắn cái này chịu Diệp Phàm gần vừa đủ người đi đường cuối cùng như nguyện leo lên cựu long kéo quan tài. Một bên khác, đồng quan khép kín nắp quan tài, mà lại chín đầu giống như dãy núi long thi bay lên trời, lôi kéo quan tài lớn bằng đồng trao chui vào thái cực bát quái đồ tạo dựng ra đến hư không thông đạo bên trong. Cuối cùng, trên đỉnh Ngọc Hoàng có ngút trời ngũ sắc thần quang quán thông thiên địa, sau đó cựu long kéo quan tài hoàn toàn biến mất bóng dáng. Bên trong quan tài đồng trao cổ đen kịt một màu, tràn ngập một luồng âm trầm lạnh lẽo, dẫn tới đám người một trận kinh hoàng. Trần Minh ngồi dậy sau kéo ra điện thoại di động tay đèn tin, lập tức cho trong quan tài đồng mang đến một mảnh tia sáng. Tia sáng xuất hiện nhường Diệp Phàm một đoàn người chấn định không ít, mà Chu Nghị, Lâm Giai cùng Vương Tử Văn cũng bắt đầu ổn định từ bản thân đồng học cảm xúc tới. Sau đó, Diệp Phàm một đoàn người bắt đầu kiểm kê nhân số, cuối cùng bọn hắn đếm ra 31 người nhân số. Trần Minh người qua đường này bọn hắn vẫn là nhận biết, thế nhưng tính đến Trần Minh nơi này cần phải chỉ có 30 người, nhiều như vậy ra tới một người tự nhiên nhường người rất là để ý. Bọn hắn mượn Trần Minh điện thoại di động ánh đèn dần dần loại bỏ về sau, mới phát hiện nguyên lai là bảng bác cái này bạn không hợp ý nhau tham gia tụ hội người, cuối cùng đuổi tới Thái Sơn, cũng đồng dạng bị hút vào trong quan tài đồng. Xác nhận nhân số về sau, có Trần Minh cái kia mãnh liệt điện thoại di động ánh đèn tại, lại tăng thêm đi qua đồng quan phản xạ, trong quan tài đồng sáng tỏ rất nhiều, cho nên Diệp Phàm một đoàn người không tiếp tục giống như nguyên tắc như thế khủng hoảng, không ít người hào hào hướng Trần Minh ngỏ ý cảm ơn. Về sau Diệp Phàm một đoàn người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chờ đợi cứu viện. Mà Lưu Vân Chí còn đặc biệt còn tới hỏi Trần Minh đây là nhãn hiệu gì điện thoại di động, làm sao lại có như đèn tin ánh đèn. Đối với cái này Trần Minh giải thích nói đây là kiểu mới thử nghiệm điện thoại di động, còn không có chính thức diện thế. Tiếp lấy Lưu Vân Chí bắt đầu vô tình hay cố ý nghe ngóng lấy Trần Minh lai lịch, mà Trần Minh lừa gạt lấy đem hắn đuổi đi. Chờ đuổi đi Lưu Vân Chí về sau, Trần Minh bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem bốn phía che kín thần bí đường vân bách quan tài, lại nhìn một chút ở trung tâm quan tài đồng nhỏ, sau đó nhắm mắt lại, thoạt nhìn như là nhắm mắt nghỉ ngơi đồng dạng. Trên thực tế, Trần Minh chạy không lấy tâm thần, tại thử nghiệm lắng nghe quan tài đồng nhỏ phát ra kinh văn kia thế nhưng là giảng thuật tu bổ tiên bực phương pháp. Đang trở nên kỳ quái giác quan phía dưới, Trần Minh rất nhanh liền nghe được một trận rất nhỏ âm thanh, sau đó những âm thanh này từng bước hùng vĩ lên. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù đắp không đủ. Kinh văn câu đầu tiên là nguồn gốc từ trong đạo gia điện tịch danh ngôn, nhưng tiếp xuống thì là chưa từng nghe thấy huyền ảo cổ kinh, nghe tới tối nghĩa khó hiểu. Cái kia hùng vĩ mà thâm ảo âm thanh, dường như từ viễn cổ hồng hoang xé rách bầu trời truyền đến, như là tiếng chuông vàng kèn lớn tại Trần Minh bên tai chấn động, cuối cùng truyền vào hắn nội tâm. Kinh văn không dài, hết thảy mấy trăm chữ, lại cho người một loại đại đạo đơn giản nhất, bình thản quy chân cảm giác. Mấy lần xuống tới, kinh văn hóa thành mấy trăm cái chữ cổ lạc ấn tại Trần Minh trong lòng, Trần Minh hơi chút hồi tưởng liền biết hiện lên ở trước mắt của hắn. Bất quá Trần Minh tính toán lý giải những chữ cổ này áo nghĩa lúc, lại chỉ có thể thẳng thán, không hổ là đế văn, hắn là thật khó mà hiểu được ý nghĩa. Về sau Trần Minh mở mắt, liền phát hiện bàng bác người tự tới làm quen này ra hỏa cùng Diệp Phàm đi đến hắn bên người. Thân hình khôi ngô, cánh tay có thể so sánh phải lên người khác bắp đùi bàng bác vừa rồi rơi có chút trọng, cho nên bây giờ nói chuyện còn có chút trung khí không đủ. Người anh em, ta gọi bàng bác, đây là Diệp Phàm. Lại nói ngươi điện thoại di động này thật lợi hại. Bàng bác cùng Trần Minh đông kéo tây kéo nói chuyện thiếu lên, chậm rãi ngay tiếp theo Diệp Phàm cũng tham dự vào. Chỉ chốc lát sau, ba người liền quen thuộc lên. Rất nhanh, mười mấy phút đi qua, quan tài lớn bằng đồng trao đột nhiên kịch liệt rung động lên, làm cho tất cả mọi người đều lung la lung lay. Tại mọi người đang lúc sợ hãi, quan tài lớn bằng đồng trao liên tục rung mạnh mấy lần, làm cho tất cả mọi người đều ném tới trên mặt đất. Cuối cùng một trận rung mạnh bên trong, đám người có thể cảm nhận được quan tài lớn bằng đồng trao phát sinh va chạm mạnh. Cũng chính là bên trong quan tài lớn bằng đồng trao thần bí đường vẫn phát ra tia sáng nhỏ yếu, triệt tiêu va chạm lực trùng kích, nếu không tất cả mọi người sinh tử khó liệu. Bất quá đám người lúc này phát hiện quan tài lớn bằng đồng trao phát sinh xoay chuyển, mà cái kia quan tài đồng nhỏ ngược lại là treo ở trên tường không có rơi xuống. Tại mọi người đối với cái này lấy làm kỳ thời điểm, Trần Minh nhìn chung quanh một chút, phát hiện đồng quan một bên có một trận không rõ ràng ảm đạm tia sáng. Hắn đi tới, quả nhiên phát hiện đồng quan nắp quan tài lộ ra một cái khe hở. Những người khác đi theo Trần Minh ánh đèn tự nhiên cũng phát hiện lối ra, ào ào vui mừng quá đôi hướng lối ra chạy tới. Chương 3. Huỳnh Hoặc cùng đại lôi âm tự chương 3, Huỳnh Hoặc cùng đại lôi âm tự mặt đất màu đỏ ngòm, băng lãnh mà cô quạnh, lọt vào trong tầm mắt ở giữa một mảnh hoang vu cùng trống trải. Trên mặt đất đứng vững vàng một chút nham thạch to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới giống như từng tòa mộ địa. Giữa thiên địa tia sáng ảm đạm, một mảnh ảm đạm, giống như là âm u đầy tử khí hoàng hôn còn lượn lờ lấy hắc vụ nhàn nhạt. Đây chính là Trần Minh đi ra đồng quan sau nhìn thấy cảnh tượng, nơi này rất rõ ràng đã không phải là đỉnh núi Thái Sơn. Mà tình huống này, Diệp Phàm các bạn học tự nhiên cũng nhìn ra được, bọn hắn ngây ra như phỗng, thật lâu không thể tự tin. Diệp Phàm ngược lại là phía trước liền có bất hảo dự cảm, cho nên lộ ra trấn định rất nhiều. Trần Minh cúi đầu nhìn về phía dưới chân chiếm diện tích cực lớn cự hình tế đàn năm màu, cái này nhưng so sánh Thái Sơn tế đàn năm màu phần lớn, lộ ra rất trắng lệ. Trần Minh ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện tế đàn năm màu bên cạnh một khối nham thạch to lớn. Nham thạch nằm ở nơi nào, cao tới hơn 20 mét, thế nhưng độ dốc không phải là rất dốc yếu, người có thể leo lên đi. Trần Minh hướng nham thạch đi tới, lúc này Diệp Phàm cùng Bàng Bác chú ý tới rời nhóm Trần Minh, còn dặn dò Trần Minh không nên chạy loạn. Trần Minh xoay người biểu thị chính mình đi dò xét một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó tiếp tục hướng đá lớn đi tới. Không nói Diệp Phàm bọn hắn như thế nào trấn an chính mình đồng học cảm xúc, Trần Minh rất mau tới đến đá lớn trước mặt. Một trận leo lên sau đó, Trần Minh đi tới đá lớn đỉnh chót. Ở đây, Trần Minh nhìn ra xa đến nơi xa như ẩn như hiện ánh sáng, nơi đó chính là đại lôi âm tự vị trí, cũng là Trần Minh chuyến này lữ trình bên trong châu nguy hiểm nhất. Trần Minh lặng lặng đứng sững trong chốc lát, Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn hắn cũng leo lên. Bàng Bác, người anh em, có phát hiện gì hay không? Diệp Phàm, hả? Nơi xa có ánh sáng phát sáng. Phát hiện sáng ngời, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đầu tiên là có chút kích động, nhưng rất nhanh bọn hắn bình tĩnh lại. Diệp Phàm ngữ khí phức tạp nói, nơi này rõ ràng không phải là địa cầu, chúng ta hơn phân nửa không thể quay về. Bàng Bác mặc dù ngày thường tùy tiện, nhưng gặp được chuyện đứng đắn chưa bao giờ nói đùa, hắn nhìn chăm chú lên phương xa đoàn kia yếu ớt vầng sáng, cau mày nói, các ngươi nói trên thế giới này thật sự có thần sao? Diệp Phàm, chúng ta liền Long Thi đều nhìn thấy, ta nghĩ cho dù một cái sống sờ sờ thần linh xuất hiện tại chúng ta trước mắt, ta cũng không biết kinh ngạc. Trần Minh ngữ khí nghiêm túc nói, ta ngược lại là có thể minh xác nói cho các ngươi biết, trên đời thật sự có thần linh tồn tại. Bàng Bác cùng Diệp Phàm kinh ngạc nhìn lại, trên địa cầu có đã từng cường đại người tu hành tồn tại, thời cổ thần linh truyền thuyết liền đến từ bọn hắn. Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút bị chấn trụ, lập tức Diệp Phàm hỏi, làm sao ngươi biết? Trần Minh ngữ khí phức tạp, bắt đầu lắc lư, hiện tại trên địa cầu cũng vẫn như cũ có người tu hành tồn tại, ta ngẫu nhiên nhận biết trong đó một cái. Vốn còn nghĩ thông qua hắn bái nhập tiên môn, thế nhưng là tuổi của ta quá lớn, mà lại tư chất cũng không tốt, tiên môn đương nhiên không nguyện ý nhận lấy ta. Bất quá không làm được người tu hành ta, cũng thăm dò được không ít bí văn là được. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều khiếp sợ nhìn xem Trần Minh, không nghĩ tới cái này lớn tuổi thanh niên thế mà còn có dạng này gặp gỡ. Sau đó Khải Đức cùng cái khác không ít người cũng leo lên. Trần Minh mắt thấy nơi này từng bước biến chen chúc, liền đi xuống đá lớn. Không để ý tới trên đá lớn bởi vì nhìn thấy sáng ngời mà kích động những người khác, Trần Minh đi đến đá lớn bên cạnh, mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng cùng đi qua. Lúc này, Trần Minh ngẩng đầu liền thấy hai cái khắc vào trên đá lớn chữ cổ. Mỗi cái chữ cổ đều đủ có cao 5-6 mét, móc sắt bạc lạch, cứng cáp có lực, rất là đại khí bằng bạc. Tuy nói hai cái chữ cổ là văn trung đỉnh, nhưng nhìn Trần Minh biết rõ phía trên này viết hình hoặc hai chữ. Cái gọi là lấp lánh ánh lửa, rời loạn ly mê hoặc hình hoặc chỉ chính là hỏa tinh. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng nhìn thấy phía trên hai cái chữ cổ, Bàng Bác nói lẩm bẩm, đây là chữ gì à? Diệp Phàm tại tinh tế phân biệt về sau, ngữ khí rõ ràng không bình tĩnh nói, đây là văn trung đỉnh, trên đó viết hình hoặc. Bàng Bác, hình hoặc có ý tứ gì? Diệp Phàm, hình hoặc là cổ nhân đối hỏa tinh biệt xưng. Bàng Bác cả kinh kêu lên, chúng ta tới đến hỏa tinh. Bàng Bác tiếng kêu rất nhanh dẫn tới những người khác, khi hiểu được chính mình rất có thể đi tới hỏa tinh về sau, Diệp Phàm các đồng bạn lại là một trận rối loạn. Mà lại lúc này, quan tài lớn bằng đồng trao một chút rung động, càng làm cho bọn hắn bất an, vẫn là Lâm Giai lên tiếng làm yên lòng tâm tình của bọn hắn. Lúc này, Trần Minh đi đến trước mặt mọi người, ngữ khí nghiêm túc có lực nói, chư vị, nếu như các ngươi muốn tiếp tục sống, liền nghe ta nói ba điểm. Chú ý tới sống tiếp một từ đám người cùng nhau nhìn về phía Trần Minh, chờ đợi câu sau của hắn. Thứ nhất, các ngươi liền Long Thi đều nhìn thấy, chắc hẳn cũng đoán được, trên đời thật tồn tại người tu hành, thời cổ thần thoại liền nguồn gốc từ bọn hắn, thậm chí ta từng tại địa cầu gặp được người tu hành. Trừ bỏ đã biết rõ tin tức này Diệp Phàm cùng Bàng Bác, những người khác khiếp sợ nhìn xem Trần Minh, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, liền bất an cũng quên sau đầu. Trần Minh một mực chờ bọn hắn chậm rãi an tĩnh lại, mới tiếp tục nói, thứ hai, đã đưa chúng ta tới nơi này là cái này tế đàn năm màu cùng Cửu Long kéo quan tài, như thế nếu có tu hành giới tế phẩm, nói không chừng chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Đám người nghe vậy, lúc đầu coi là sinh cơ xa vời bọn hắn lập tức dâng lên hy vọng sống sót, lại là một trận nghị luận về sau, Trần Minh mới lên tiếng, thứ ba, tại đây tế đàn năm màu cách đó không xa có ánh sáng phát sáng, chứng minh bên kia rất có thể là tu hành giới di chỉ. Thế nhưng đối với tu hành giới di chỉ, các ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến, kia là tức có cơ duyên cũng gặp nguy hiểm địa phương. Có cơ duyên gì chúng ta không nói trước, thế nhưng loại này di chỉ nguy hiểm, một ngày xúc động, đầy đủ đem chúng ta đám này người bình thường giết chết vô số lần. Cho nên, ta đề nghị người không có chịu chết quyết tâm lưu tại nơi này, giảm bớt thăm dò phong hiểm, mà người quyết định đi cùng đi với ta thăm dò một chút bên kia di chỉ. Đám người nghe vậy biểu tình khác nhau, lúc này có người phản bác, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trần Minh cười, nói, hỏi rất hay, các ngươi đương nhiên có thể không tin ta. Thế nhưng ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu có người nào liên lụy mọi người, như thế cũng đừng trách ta không khách khí. Đám người nghe Trần Minh trịnh trọng ngữ khí, mà lại liên tưởng đến hắn nhận biết người tu hành, nói không chừng có cái gì đặc biệt thủ đoạn, liền xuống ý thức suy tính tới Trần Minh đề nghị tới. Cuối cùng, một hàng bên trong Diệp Phàm, Bàng Bác, Vương Tử Văn, Chu Nghị, Trương Tử Lăng, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn, Lưu Vân Chí cùng Khải Đức chín người quyết định đi theo Trần Minh đi thăm dò di chỉ. Mà đối với lưu lại người, Trần Minh đem chính phát ra mãnh liệt tia sáng điện thoại di động lưu cho bọn hắn, để bọn hắn thở dài một hơi. Trần Minh một đoàn người tại hoang vu mặt đất màu đỏ bên trên đi chừng 500 mét, Bàng Bác trong lúc lơ đãng đá ra cổ kiến trúc sử dụng mảnh ngói, nhờ Diệp Phàm bọn hắn tin tưởng phía trước thật là một mảnh di chỉ. Một đoàn người lần nữa tiến lên chừng 500 mét, mới đi đến đại lôi âm tự phụ cận di chỉ. Lúc này Trần Minh hướng phụ cận nhìn một chút, rất nhanh hắn tìm đến một cái mi tâm có lỗ tròn xương đầu. Trần Minh biết rõ, cái kia không thể nghi ngờ là tiểu thần ngạc kiệt tác, chính là không rõ ràng kia rốt cuộc là bao nhiêu năm trước sự tình. Trần Minh nhìn xem đầu kia xương lỗ tròn, tầm mắt có chút chớp động một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mông lung dưới bầu trời đêm, trăng sao cũng không hề sáng tỏ, nhưng Trần Minh một đoàn người mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước là một vùng phế tích, mà lại thuận ánh trăng trông về phía xa, có thể nhìn thấy mảnh này phế tích sau còn kết nối lấy càng thêm thật lớn phế tích. Nơi này đổ nát thê lương, một chỗ gạch nói bụng, mơ hồ trong đó kể rõ ngày xưa rực rỡ. Có thể tưởng tượng nơi này đi qua hẳn là một mảnh bảy cung điện hùng vĩ, đáng tiếc hiện tại nơi này chỉ còn lại có lạc tịch cùng rách nát. Trần Minh một đoàn người dẫm lên gạch nói vụn đi tới, gạch nói vụn vỡ vụn âm thanh tại trong phế tích phất phới đến rất xa. Đến sau này, trừ bỏ Diệp Phàm cùng Bàng Bác bên ngoài, những người khác phân tán ra đến, tìm kiếm lấy mảnh này gì chỉ bên trong cơ duyên. Mà Trần Minh quay đầu ra hiệu Diệp Phàm cùng Bàng Bác đuổi theo, sau đó liền dẫn bọn họ hướng đại lôi âm tự phương hướng mà đi. Ba người rất nhanh liền đi đến một đạo đoạn tường phía trước. Vượt qua đoạn tường về sau, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy đích đến của chuyến này đại lôi âm tự. Chỉ gặp phía trước chừng 50 mét, một ngôi miếu cổ lặng lặng mà ngồi rơi vào nơi đó. Miếu cổ rất nhỏ, chỉ có một gian cung điện, bên trong lập một tôn tượng Phật đá, bên cạnh một ngọn thanh đồng cổ đang chập chờn ra một chút ánh sáng, một bộ thanh đăng cổ Phật cảnh tượng. Miếu cổ phía trước, một gốc bồ đề cây già cứng cáp như cầu lòng, lại toàn thân khô cạn, chỉ có cách mặt đất 2 mét chỗ lẻ tẻ tồn tại lấy 6 mảnh lá xanh. Lá xanh ánh sáng trong suốt, mặt trên màu xanh lá ánh sáng lưu chuyển, giống như phỉ thúy thần ngọc. Phía trên tòa miếu cổ có một khối màu xanh đồng loang lổ biển động, trên đó viết đại lôi âm tự 4 cái văn trung đỉnh. Đi tới đại lôi âm tự trước mặt, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều có chút kích động, nhưng Trần Minh lại có chút không quan tâm. Bàng Bác nhìn thẳng bồ đề cổ thụ bên trên còn sót lại 6 mảnh bồ đề diệp, nói: "Ta dựa vào phát sáng lá cây, đó chính là cơ duyên đi." Mà Diệp Phàm tinh tế dò xét trên tòa miếu cổ tấm biển về sau, nói: "Phía trên kia viết đại lôi âm tự 4 chữ, nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái gian phòng kia chỗ miếu?" Bàng Bác cả kinh nói: "Thích Ca Man Ni đại lôi âm tự?" "Ai, Trần Minh, ngươi như thế nào lưu lại nhiều như vậy mồ hôi?" Lúc này, Trần Minh linh giác cảm thấy đại lôi âm tự dưới mặt đất truyền đến kinh người cảm giác nguy hiểm, cảm giác kia nhường Trần Minh toàn thân lông tơ đứng thẳng, ngăn không được mà bốc lên mồ hôi lạnh. Trần Minh có chút miễn cưỡng cười cười, hắn thở phào một hơi về sau, nói: "Không có gì, chúng ta vào cái kia đại lôi âm tự xem một chút đi. Thế là Trần Minh ba người đi vào che kín cho bụi đại lôi âm tự. Tòa này đại lôi âm tự rất nhỏ, bất quá một gian Phật điện. Ở đây, Diệp Phàm con mắt thứ nhất nhìn thấy được trước tượng Phật vẫn như cũ sáng chói thanh đồng cổ đăng. Làm Diệp Phàm nhìn về phía Trần Minh, liền phát hiện Trần Minh rất trực tiếp tại thật dày trong cho bụi lật ra một cái bình bát. Thấy thế, Diệp Phàm liền lên trước cầm lấy thanh đồng cổ đăng. Mà bàng bát trái xem phải xem, nhất thời cũng không tìm được cái khác Phật khí, có chút tay chân luôn cuống cảm giác. Chương 4. Bồ Đề Đà Xá Kinh cùng linh tính chương 4. Bồ Đề Đà Xá Kinh cùng linh tính lúc này, Trần Minh đem bình bát nhét vào bàng bát trong tay, đối Diệp Phàm cùng bàng bát nói, "Diệp Phàm, bàng bát, các ngươi biết rõ đại lôi âm tự trấn áp ác ma truyền thuyết sao?" Diệp Phàm cùng bàng bác gật gật đầu, sau đó bọn hắn giật mình nơi này chính là đại lôi âm tự, nói không chính xác trong tay Phật khí chính là trấn ma pháp khí. Trần Minh biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, nói, "Chúng ta cần Phật khí giải nguy, cho nên Phật khí vẫn là phải cầm, thế nhưng mỗi người chỉ có thể cầm một kiện, không thể đem Phật khí toàn lấy đi. Như thế đã không khiến dưới đất ác ma thoát khốn, cũng giải chúng ta nguy cơ." Diệp Phàm cùng bàng bác nghe vậy, dẫn theo tâm mới để xuống. Sau đó Trần Minh dặn dò hai người muốn giám sát những người khác, mới xoay người đi tượng Phật sau lưng. Thật tình cũng biết, Trần Minh lời nói này, nhường ngay tại chú ý phía trên động tĩnh ngạc tổ hận đến hàm răng ngứa, nó thế nhưng là hy vọng Trần Minh đám này đột nhiên đã đến người bình thường có thể đem tất cả Phật khí mang đi, để cho nó có thể thoát khốn. Đồng thời Diệp Phàm mơ hồ nghe được một chút Phật âm. Cái này Phật âm lúc đầu rất yếu ớt, nhưng rất nhanh biến hùng vĩ lên. Úng, ma, ni, bá, mê, hồng. Chỉ là không đợi Diệp Phàm lĩnh ngộ Phật âm ẩn chứa áo nghĩa, bàng bác vô vô bờ vai của hắn, đem xem ra sững sờ hắn bừng tỉnh. Ngươi như thế nào rồi? Diệp Phàm có chút như ở trong mộng mới tỉnh, hắn lấy lại bình tĩnh. Hiện tại hắn là càng thêm tin tưởng người tu hành tồn tại, cho nên hắn lưu lại bàng bác giám sát đã lần lượt đi tới những người khác, chính mình thì chạy ra đại lôi âm tự, đi bổ để cổ thụ nơi đó. Trần Minh rất nhanh tại tượng Phật sau lưng tìm được một nửa kim cương sử, hắn đánh giá trong tay vàng óng ánh kim cương sử, rõ ràng điều này đại biểu lấy không ai địch nổi Phật khí, chính là hắn hiện tại bảo mệnh khí. Khi hắn đi ra lúc đến, phát hiện những người khác cũng đã đến nơi này, chính tìm kiếm lấy cái khác Phật khí. Bàng bác đã nói với bọn hắn lên đại lôi âm tự trấn ma sự tình, nhưng mỗi người đều chỉ có thể cầm một kiện Phật khí. Đại bộ phận người cũng cảm thấy Trần Minh nói có lý, liền đáp ứng xuống. Chỉ là Trần Minh tại giám sát trong quá trình, bén nhạy phát hiện Lưu Vân Chí lấy thêm một kiện Phật khí. Trần Minh đi đến cầm chuông đồng Lưu Vân Chí trước mặt, bình tĩnh nói, đem một kiện khác Phật khí trả về. Lưu Vân Chí nhìn Trần Minh liếc mắt, nói, ta không biết người đang nói cái gì sao? Trần Minh chỉ Lưu Vân Chí áo khoác, nói, ngươi giấu một cái trống da cá. Mắt thấy sự tình bại lộ, Lưu Vân Chí dứt khoát nói, ta vì sao phải nghe ngươi? Trần Minh lặng lặng mà nhìn xem Lưu Vân Chí, trong mắt từng bước toát ra sát ý lạnh như băng. Nếu như độc thủ, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể giải quyết rơi tại trong mắt của hắn chậm như ốc sen Lưu Vân Chí. Lúc này, không ít người cũng nhìn thấy tình huống bên này, từ đối với tự thân an toàn cân nhắc, bọn hắn cũng nhích lại gần, nói rõ muốn Lưu Vân Chí giao ra dư thừa Phật khí. Lưu Vân Chí vốn là bị Trần Minh ánh mắt chỗ uy hiếp, mắt thấy chuyện không thể làm, liền lấy ra một cái cá nhỏ trống, nhét vào trên mặt đất. Về sau, đám người rất nhanh liền tất cả đều cầm tới một kiện Phật khí, bắt đầu từ đại lôi âm tự bên trong đi ra. Lúc này, Trần Minh nhìn một chút dưới cây Bồ Đề một chỗ mới đất, rõ ràng Diệp Phàm đã đem hạt Bồ Đề lấy đi. Mà lại lúc này, trước kia ra tới bàng bác còn lấy xuống Bồ Đề cổ thụ cuối cùng một chiếc lá, sau đó bàng bác còn kín đáo đưa cho Diệp Phàm hai mảnh Bồ Đề diệp. Trần Minh đi hướng Bồ Đề cổ thụ, cũng tại dưới cây cổ thụ ngồi xếp bằng xuống. Hắn nín thở ngưng thần, tâm thần vây vùng tại vô tận hư không ở giữa, bắt giữ lấy Thích Ca Ma Ni lưu lại đạo vận, tính toán lấy được chân chính tu luyện kinh văn. Đạo vận chỉ là đạo vận bị. Mỗi một cái tu sĩ đều biết tản mát ra đạo vận, bởi vì tu sĩ tu chính là nói. Tu sĩ đạo vận bên trong bao hàm có một cái tu sĩ kinh văn cùng bí thuật tin tức, bất quá những tin tức này thường thường rất lộn xộn. Đạo vận cùng loại với mùi, sẽ tiêu tán, cũng có thể bị tách ra, đương nhiên cũng có thể cùng tồn tại. Rất nhanh, Trần Minh bắt được Thích Ca Ma Ni đạo vận, tại hắn tinh tế cảm ngộ lúc, từng trận từ yếu ớt đến hùng vĩ phạm âm truyền đến hắn trong tâm hải. Nhưng lúc này, không đợi Trần Minh bắt đầu lĩnh ngộ phạm âm áo nghĩa, Trần Minh lại chú ý tới mình linh hồn có chút không đúng. Tại hắn cảm giác bên trong, chính mình linh hồn mặt ngoài linh quang rõ ràng sinh động rất nhiều. Đồng thời theo linh quang nhảy nhót, từng đạo phạm văn bắt đầu hiện ra. Những thứ này phạm văn rất có linh tính tạo thành thiên trường, tuôn hướng Trần Minh linh hồn. Sau đó, Trần Minh đang kinh ngạc bên trong phát hiện chính mình trong lòng nhiều rất nhiều huyền ảo vô cùng kinh ý, đồng thời hắn tựa hồ nhận biết một chút trước kia xem không hiểu phạm văn. Trần Minh bình tâm tĩnh khí, không muốn đánh đoạn cái này một mỹ diệu quá trình. Mà người ở bên ngoài xem ra, Trần Minh chỉ là ngồi lặng lặng trên mặt đất. Nhưng miếu cổ cùng bọn hắn tìm tới Phật khí lại từng bước bắt đầu phát sáng, mà lại bốn phía càng là nhiều một luồng đạo không rõ vật bị. Nếu là có đạp lên con đường tu hành người ở đây, liền biết cho là Trần Minh đây là tiến vào thường nhân có thể ngộ nhưng không thể cầu ngộ đạo trạng thái. Đối với Diệp Phàm bọn người tới nói, bọn hắn chú ý tới tất cả những thứ này dị thường về sau, đầu tiên là có chút chân tay luống cuống, nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng nghe đến một chút đức quãng phạm âm, cho nên bọn họ liền nghĩ đến trong truyền thuyết tu hành kinh văn truyền thừa. Mắt thấy cơ duyên ở phía trước, bọn hắn tới không được suy nghĩ nhiều, đội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, tinh tế lắng nghe phạm âm, tính toán cùng Trần Minh cùng một chỗ thu hoạch được kinh văn truyền thừa, liền người nước ngoài Khải Đức cũng học theo. Bất quá, dù là bởi vì đạo vận truyền âm, để bọn hắn có thể nghe hiểu phạm âm, nhưng bọn hắn nghe được phạm âm đức quãng, cũng làm cho bọn hắn rất là phiền muộn. Mà đối với Diệp Phàm đến nói, lúc này hắn chỉ cảm thấy trong ngực hạt Bồ Đề phá lệ nóng hổi. Tại Diệp Phàm không thấy được địa phương, hắn hai mảnh Bồ Đề diệp đang bị hạt Bồ Đề rất điên cuồng hấp thu thần hoa. Hạt Bồ Đề tại hấp thu thần hoa đồng thời, cũng đưa đến siêu cấp kinh dẫn tác dụng, nhờ Diệp Phàm nghe được phạm âm chẳng phóng, cuối cùng hóa thành Thích Ca Man Ni sáng tạo đà xá kinh khắc sâu vào Diệp Phàm tâm hải. Mà Bàng Bác thân mang ba mảnh Bồ Đề Diệp cũng đi theo được nhờ, đang tiêu hao xong ba mảnh Bồ Đề Diệp sau lấy được không chọn vẹn đà xá kinh. Tại Trần Minh bên này, phạm âm mịt mờ, dư âm còn vang vẳng bên tai, phạm văn từng trận, cuối cùng hóa thành hoàn chỉnh đà xá kinh khắc sâu vào Trần Minh trong đầu. Bộ này đà xá kinh bên trong bao hàm luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, tứ cực bí cảnh cùng hóa long bí cảnh kinh văn cùng đủ loại bí thuật, thậm chí còn có sáng lập tiên đài bí cảnh kinh văn cùng mới thành lập cấm kỵ thiên chương đại nhật Như Lai. Thế giới giả thiên hệ thống tu luyện vì bí cảnh pháp, chủ tu kể trên thân thể ngũ đại bí cảnh. Mà thế giới giả thiên nội tu sĩ cảnh giới có thể chia làm luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài nhất trọng thiên nửa bước đại năng, tiên đài hai tầng đại năng, tiên đài tam trọng thiên trạm đạo vương giả, tiên đài tứ trọng thiên thánh nhân, tiên đài ngũ trọng thiên thánh nhân vương, tiên đài lục trọng thiên đại thánh, chuẩn đế cùng đại đế. Từ giả thiên nguyên tắc có thể biết được, Thích Ca Man Ni tại hơn 2000 năm trước liền đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Mà trong truyền thuyết Thích Ca Man Ni hơn 2000 năm trước tại dưới cây Bồ đề thành đạo, từ đó có thể biết, Thích Ca Man Ni chính là tại dưới cây Bồ đề trở thành một vị chuẩn đế. Mà xem như một cái chuẩn đế, Thích Ca Man Ni đã là tung hoành tinh không cường giả. Hắn sáng tác đà xá kinh cái này một chuẩn đế kinh văn, đối với hiện tại một nghèo hai trắng Trần Minh đến nói không thể nghi ngờ là chân bảo. Về sau, Trần Minh nhớ tới chính mình thu hoạch kinh văn lúc dị thường, âm thầm suy tư lên. Loại này thu hoạch kinh văn năng lực nhường Trần Minh nhớ tới thần ngân tử kim loại này tiên kim, bên trong thế giới giả thiên có 9 đại tiên kim, mỗi người bọn họ ẩn chứa không giống tiên kim áo nghĩa. Một ngày những thứ này tiên kim áo nghĩa bị kích hoạt, như thế những thứ này tiên kim liền biết xuống tới, đồng thời thu hoạch được đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù. Trong đó thần ngân tiên kim áo nghĩa sau khi thức tỉnh, thần ngân tử kim sẽ có được một loại thông linh đạo vận, bắt giữ kinh văn năng lực, loại năng lực kia cùng Trần Minh thu hoạch kinh văn năng lực gần như giống nhau. Mặt khác, Trần Minh thu hoạch kinh văn năng lực lại tăng thêm hắn đi tới thế giới giả thiên sau dị thường giác quan, nhường Trần Minh nhớ tới chính mình đợi trước đối với linh tính một chút suy luận. Nếu như Trần Minh lý luận không sai, đi tới thế giới này về sau, hắn sở dĩ có thể cảm thụ được đến người khác hồn quang thậm chí là dựa vào đạo vận liền có thể bắt được đủ loại kinh văn, cũng là bởi vì hắn thức tỉnh có liên quan với linh tính thiên phú. Hắn hiện tại linh tính xa xa vượt qua người bình thường cực hạn, chỉ có như thế mới có thể giải thích hắn cái kia bén nhạy giác quan. Mà nếu như là linh hồn tăng cường, chỉ sợ hắn hiện tại đi chưa được mấy bước liền mệt, bởi vì quá mạnh mẽ linh hồn là sẽ áp bách thân thể. Chương 5. Tiểu thân ngạc cùng lục tự chân ngôn chương 5. Tiểu thân ngạc cùng lục tự chân ngôn Trần Minh suy nghĩ không thể tiếp tục bao lâu, bởi vì phụ cận mặt đất đỏ nâu bên trên liền đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm, chống trải đại địa đều bắt đầu lay động, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại giống là có nộ hải cuồng đảo đang cuộn trào mãnh liệt. Vẹn vẹn một mấy mắt, đầy trời trăng sao toàn bộ biến mất, vô tận màu nâu đỏ cắt bụi triệt để bao trùm bầu trời. Bao cát. Trên sao hỏa siêu cấp bao tác lớn. Lý Tiểu Mạn bên người Khải Đức sắc mặt đại biến, lấy không lưu loát hán ngữ kêu lớn lên. Trên sao hỏa siêu cấp bao táp lớn rất đáng sợ, chúng có thể càn quét toàn bộ tinh cầu, mà bây giờ một đoàn người liền gặp dạng này gió bão. Bất quá Trần Minh không có kinh hoàng, mà những người khác một trận kinh hoàng về sau, phát hiện lấy tế đàn năm màu cùng đại lôi âm tự làm trục tuyến, có một cái đường kính là hơn 1000 mét mông lung biến cháo, che đậy ở khu vực này trên không, ngăn trở hỏa tinh siêu cấp bao táp lớn. Sau đó tỉ mỉ lâm giai nhưng là phát hiện lồng ánh sáng dị dạng, nói: "Không tốt, cái kia ánh sáng mông lung che vào ám đạm, muốn biến mất." Trần Minh đứng dậy, nói: "Không cần phải lo lắng, cái kia lồng ánh sáng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đầy đủ chúng ta trở lại tế đàn năm màu. Thế nhưng các ngươi đều nghe kỹ, chờ một lúc lấy được trong tay các ngươi Phật khí, ta dự cảm chúng ta trở về sẽ có biến cố." Đối với Trần Minh lời nói, người ở chỗ này đều ghi vào trong lòng. Một đoàn người đi tại trên đường trở về, tại sắp đi ra mảnh này phế tích lúc, Trần Minh lời nói ứng nghiệm. Chỉ gặp đi tại sau cùng Trần Minh đột nhiên đem xoay người vung lên kim cương sử, xuống một khắc, kim cương sử phát ra mãnh liệt một mảnh màu vàng lôi điện, đem muốn phải tập kích Trần Minh một cái bóng đen đánh chết. Diệp Phàm đám người xoay người nhìn lại, ào ào hỏi: "Như thế nào rồi?" Trần Minh chỉ trên đất tiểu thần ngạc thi thể, nói: "Thứ này tập kích ta, cảm giác của ta rất linh." Diệp Phàm đám người mắt thấy trên mặt đất thi thể huyết nhục mơ hồ, bản năng tụ lại với nhau, mà bởi vì Trần Minh đám người lấy đi Phật khí, có thể từ phong ấn khe hở trốn tới nhóm tiểu thần ngạc cũng ào ào hiện lên tại Trần Minh một đoàn người chung quanh. Diệp Phàm đám người nhìn xem chung quanh từng cái tương tự cá sấu kỳ dị sinh vật, rất là khẩn trương. Chúng dài không quá 10 cm, chỉ có ngón tay lớn như vậy nhỏ, tương tự cá sấu, nhưng không có chân dài, dưới bụng chùi lủi, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, giống như là đến từ âm minh địa phủ ác thú. Nhóm tiểu thần ngạc vây quanh một đoàn người về sau, không có lập tức phát động công kích, mà là tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, cho đám người làm áp lực. Mà đám người trong tay Phật khí cảm ứng được chung quanh tiểu thần ngạc, cũng từng bước tách ra ánh sáng thần thánh. Một lúc về sau, chính chảy mồ hôi lạnh Diệp Phàm đột nhiên nói: "Ta nhớ tới, một thiên cổ đại tạp ký bên trong ghi lại một loại không chi chảo cá sấu thân vững như kim cương, có thể phi thiên đột địa, có thể đơn giản xuyên thủng thân thể máu thịt, được xưng là thần ngạc." Chu Nghị gật đầu nói: "Ta cũng nhìn thấy qua tương tự cổ tịch, tục truyền, thần ngạc chi tổ bị Phật Đà trấn áp, từ đó tử tôn hắn đều không lại hiện thế." Lúc này, ngạc tổ bám vào tại tiểu thần ngạc bên trong một tia yếu ớt thần niệm chấn động không khí, nói: "Nhân tộc tiểu tử, kiến thức cũng không bình thường. Ta chính là ngạc tổ, hiện tại các ngươi cho ta về đại lôi âm tự đi, đem tất cả Phật khí đều lấy tới hiến cho ta." Lúc này, Trần Minh bất thình lình nói một câu: "Lấy đi tất cả Phật khí, để cho ngươi bản thể thoát ly phong ấn sao?" Đám người nghe vậy, lập tức rõ ràng ngạc tổ dụng tâm hiểm ác. mà dưới đại lôi âm tự truyền đến một tiếng đáng sợ gầm thét, bên trong ngạc tổ đã giận đến cực hạn. Ngạc tổ một tia thần niệm lạnh lùng nói, tiểu tử, ba lần bốn lượt xấu ta chuyện tốt, không thể để ngươi sống nữa. Sau đó, nhóm tiểu thần ngạc ào ào hướng Trần Minh một đoàn người đánh tới, mà Diệp Phàm đám người trong tay Phật khí cũng hiển lộ thần uy, trong đó Vương Tử Văn trong tay chuông đồng thả ra mạnh mẽ tiếng chuông, Diệp Phàm thanh đồng cổ đăng nhu hòa ánh đèn quyết tán, Bàng Bắt trong tay bình bắt quét ra Phật quang, Chu Nghị trong tay thước giống như thần kiếm, Khải Đức trong tay mọ thả ra ba tôn Bồ Tát hư ảnh. Phật khí thần uy đối diện với mấy cái này ngạc tổ con cái mọi việc đều thuận lợi, rất nhanh liền đánh chết không ít tiểu thần ngạc. Dần dần, đám người dưới chân đã trải rộng tiểu thần ngạc thi thể, thế nhưng tiểu thần ngạc đối Phật khí lực trùng kích cũng làm cho Diệp Phàm đám người tay chân mọi nhừ, thế là Diệp Phàm đám người lập tức nghĩ đến phá vây. Chu Nghị cao giọng nói, chúng ta đến rời đi nơi này, không phải vậy sẽ bị hao hết thể lực. Mà Trần Minh nhìn một chút trên mặt đất đông đảo tiểu thần ngạc thi thể, nói, không sai biệt lắm, hãy đọc theo ta. Úm, ma, ni, bá, mê, hồng. Theo Trần Minh tụng niệm Phật môn lục tự chân ngôn, trong tay hắn kim cương sử phát ra càng nhiều màu vàng lôi điện, nhường bao phủ tại màu vàng tia điện bên trong Trần Minh lộ ra phá lệ uy nghiêm. Mà Diệp Phàm đám người mắt thấy Trần Minh tụng niệm kích phát Phật khí càng lớn uy năng, cũng học theo ảo ảo tụng niệm lên, trong tay bọn họ Phật khí cũng theo đó uy năng càng hơn, thậm chí bắt đầu chủ động công kích chung quanh nhóm tiểu thần ngạc. Mà lại theo thời gian trôi qua, xa xa đại lôi âm tự cũng lớn thả ánh sáng vàng, phối hợp với sớm đã nhường Trần Minh một đoàn người không cách nào nhìn thẳng Phật khí nhóm nhường toàn bộ khu phế tích đều bao phủ tại Phật quang xuống. Thông qua phong ấn khe hở trốn tới nhóm tiểu thần ngạc tại đây một trận Phật quang xuống nào ảo bị đè chết, để lại đầy mặt đất thi hải. Nhóm tiểu thần ngạc bị toàn bộ đè chết về sau, Trần Minh một đoàn người trong tay Phật khí cũng mở đi, mặc dù còn nở rộ ánh sáng thần thánh, nhưng cũng sẽ không như thế hừng hực. Diệp Phàm đám người nhìn xem trên mặt đất toàn bộ chết đi nhóm tiểu thần ngạc, rốt cục thở dài một hơi. Sau đó, Trần Minh cởi áo khoác của mình, bắt đầu thu lấy trên đất tiểu thần ngạc thi thể. Bàng Bắc kinh ngạc hỏi, "Trần Minh, đẫm máu ngươi không chê bẩn sao?" Trần Minh cũng không ngẩng đầu nói một cái từ, "Tế phẩm." Diệp Phàm đám người ánh mắt sáng lên, "Đúng vậy à, cái này viễn cổ cá sấu lớn con cái trong thân thể cần phải bao hàm thần lực, vừa vặn có thể làm tế đàn năm màu huyết tế phẩm." Thế là đám người hào hào bắt đầu thu lấy trên đất tiểu thần ngạc thi thể, thậm chí là Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn hai người nữ sinh này cũng không ngại bận động thủ hỗ trợ. Rất nhanh, đám người vặn lấy nhiều đời tiểu thần ngạc thi thể hướng tế đàn năm màu đi tới. Thẳng đến bọn hắn đi trở về tế đàn năm màu, cũng không có lại nhìn thấy có tiểu thần ngạc xuất hiện, xem ra là phía trước đại lôi âm tự bị dẫn động về sau, đại lôi âm tự phong ấn khe hở liền bị tu bổ bên trên. Nhìn thấy Trần Minh một đoàn người trở về, lưu tại chỗ người hào hào kích động tiến lên đón, nhưng bọn hắn nhìn thấy Trần Minh một đoàn người trên tay đẫm máu hơn nữa còn cầm đẫm máu áo khoác về sau, đều rất là sợ hãi cùng khẩn trương. Đối với cái này, Chu Nghị, Diệp Phàm đám người cùng bọn hắn thuyết minh sơ qua một chút tình huống, liền để bọn hắn trở lại bên trên tế đàn ngũ sắc quan tài lớn bằng đồng thau bên trong đi. Mọi người đi tới trước tế đàn, phát hiện tế đàn năm màu vầng sáng mông lung, bốn phương tám hướng đều có từng điểm yếu ớt ánh sáng tại ngưng tụ mà đến, chui vào nền đá phía dưới. Mà lại theo những thứ này ánh sáng ngưng tụ đến, trên bầu trời lồng ánh sáng cũng tại biến ảm đạm. Diệp Phàm đám người thế mới biết nguyên lai trên bầu trời lồng ánh sáng bởi vì tế đàn năm màu mới có thể biến ảm đạm. Những người khác trước một bước trở lại quan tài lớn bằng đồng thau bên trong, mà Trần Minh cùng Diệp Phàm chín người cầm trong tay tiểu thần ngạc thi thể bỏ vào bên trên tế đàn ngũ sắc, mới trở lại quan tài lớn bằng đồng thau lối ra. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, trên tế đàn tiểu thần ngạc thi thể chảy ra máu tươi không ngừng hóa thành ánh sáng máu, bị tế đàn năm màu hấp thu. Trần Minh hướng về phía Diệp Phàm đám người nói, chúng ta cùng một chỗ tụng niệm Phật môn lục tự chân ngôn, nhường Phật khí pháp lực cũng vì tế đàn năm màu bổ sung năng lượng. Diệp Phàm đám người nghe vậy gật gật đầu, sau đó mấy người mang theo bên trong quan tài lớn bằng đồng thau người cùng một chỗ tụng niệm lục tự chân ngôn, đúng, ma, ni, bá, mê, hồng. Theo Phật âm tụng niệm, đám người trong tay Phật khí lần nữa sáng ngời lên. Ngay tại lúc đó, Phật khí bên trên ánh sáng có một chút bị tế đàn năm màu hấp thu, nhường tế đàn năm màu lay động một hồi, trên bầu trời xuất hiện năm loại nhan sắc cổ xưa phù văn, giống như là từng quả ngôi sao đang nhấp nháy, sau đó thái cực bát quái đồ rất nhanh liền hiện ra ra tới. Chỉ gặp trên bầu trời thái cực bát quái đồ năm màu phù văn tại một trận phiến phức thay đổi về sau, toàn bộ phát sáng lên. Mà Trần Minh trong thân thể linh hồn tại lúc này đột nhiên nói, xin kim cương sử tiền bối mang theo cái khác Phật khí trở lại đại lôi âm tự đi. Những lời này hóa thành một luồng tâm linh vận sóng, nhường Trần Minh trong tay kim cương sử tỏa sáng ánh sáng vàng. Sau đó, kim cương sử cái này thánh nhân vương binh bản năng mang theo cái khác Phật khí từ đám người trong tay tránh thoát, hướng đại lôi âm tự phương hướng sông lên trời. Mắt thấy Phật khí rời đi, Diệp Phàm bọn người hào hào kinh hô, mà Lưu Vân Chí càng là la to, không muốn đi à, ta Phật khí. Lời nói này phải nhường Trần Minh thẳng lắc đầu, quả nhiên là cái gì đều muốn làm của riêng người. Mà về phần nói là gì đó Trần Minh muốn từ bỏ những thứ này Phật môn thánh khí, đó là bởi vì coi như hiện tại không từ bỏ chúng, đến hoang cổ cấm địa, chúng cũng biết tự chủ khôi phục, từ đó thoát đi. Cùng nó nhường chúng đi bắt đầu tinh, vị cái kia đã xem Thích Ca Mani vì Phật tổ ma sát bắt đầu Phật môn chân áp, còn không bằng nhường chúng lưu tại nơi này. Sau đó Trần Minh bước nhanh đi vào quan tài lớn bằng đồng tàu, những người khác ào ào đuổi theo, mà Lưu Vân Chí cũng chỉ có thể hận hận đi vào trong quan tài lớn. Trên bầu trời, thái cực bát quái đồ trung tâm âm dương ngư từ từ mở ra, lộ ra bầu trời sao lối đi. Mà quan tài lớn bằng đồng thau khép lại nắp quan tài, bị chín bộ long thi lôi kéo chui vào bầu trời sao trong thông đạo. Chương 6. Tinh không đồ cùng hoang cổ cấm địa chương 6. Tinh không đồ cùng hoang cổ cấm địa có Trần Minh điện thoại di động đèn tin đèn tại, bên trong quan tài lớn bằng đồng thau vẫn như cũ không hiện đủ ám, mà trong quan tài đồng đám người an tĩnh lại về sau, liền đột nhiên nghe được một loại kỳ dị thanh âm, mặc dù rất yếu ớt, gần như không thể nghe, nhưng lại chấn động tâm thần của người ta. Có tiếng trống tựa hồ ngay tại từ xa xôi thời không chuyển đến, nột ngạt mà tràn ngập bi thương, sau đó lại có chuông vang vang lên, bi ý tràn ngập, phiêu miểu mà chân thực. Nơi nào đến âm thanh? Diệp Phàm bọn người giật nảy cả mình, ngắm nhìn một phía, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Dáng vẻ nặng nề tiếng trống cùng bi thương chuông vang, tựa hồ là xuyên thấu vách quan tài mà ra, cái này để người ta cảm giác dùng mình. Cái này sẽ không phải là cổ đại đế hoàng hạ táng lúc bi thương khúc ca. Đột nhiên, càng nhiều âm thanh truyền đến, giống như là có vô tận ai điếu thanh âm, đến hàng vạn mà tính người đều tại vì một người tang lễ mà triều bái cùng cầu nguyện. Chuông tang vang lên, bi thương cổ trận trận, giống như một trận vô cùng thật lớn tang lễ hiện ra ở trước mắt mọi người, giữa thiên địa có vô tận biển người đều tại cực kỳ bi ai cùng cầu nguyện. Đúng lúc này, liên tiếp 9 tiếng cao vút long ngâm đột nhiên vang vọng bầu trời, chấn động non sông, truyền khắp đại địa, giống như là có một bức chân thực hình tượng khắc ấn vào lịch sử bầu trời sao. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ tận mắt chứng kiến một vị cổ xưa đại đế quân lâm mặt đất bao la, tung hoành thiên hạ chẳng cảnh, sau đó là một trận quy mô trước không có, sau này cũng không có hùng vĩ tang lễ. Kỳ thực cũng không có hình tượng, tất cả những thứ này đều là đám người nghe được những cái kia long ngâm, nghe được biển người mênh mông cầu nguyện sau sinh ra liên tưởng. Đám người rất nhanh thanh tỉnh lại, loại kia phiêu miểu ai điếu thanh âm còn tại lờ, nhiều Diệp Phàm đám người cảm giác sống lưng phát lạnh. Trần Minh ngược lại là không có sợ hãi, chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là những âm thanh này không biết ghi chép là ai tang lễ, rốt cuộc cái này tam thế đồng quan lịch sử xa xưa vô cùng, chứng kiến bạn cổ bi hoan. Trần Minh khẽ lắc đầu, không đi quản trận này khó hiểu xuất xứ âm thanh. Hắn đi đến bao trùm đầy màu xanh lá màu xanh đồng bách quan tài phía trước, đóng lại điện thoại di động ánh đèn. Hiện tại có thể rõ ràng mà nhìn thấy, lúc này trên bách đồng những cái kia người dân thời thượng cổ cùng viễn cổ thần linh đồ đều trong bắt rực rỡ, giống như là muốn phục sinh. Mà những cái kia man thú cùng thần cầm hình trạm khắc cũng đều biến sinh động như thật, Trần Minh có thể cảm nhận được những thứ này hoang cổ hình khắc đồng tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí. Những thứ này dị dạng cho thấy đồng bách tường vừa rồi cũng hấp thu một chút Phật khí tản mạn khắp nơi pháp lực, từ đó kích hoạt phía trên đạo văn cùng hình trạm khắc. Rất nhanh, những người khác cũng đều phát giác trên vách quan tài dị thường, mà lại nơi này lớn nhất một mảnh hoang cổ hình khắc đồng, một mảnh tinh không mênh mông, mặt trên tất cả ngôi sao đều đang nhấp nháy. Mà xem như bối cảnh ảm đạm vách quan tài thì không có bất kỳ biến hóa nào, như đêm đen như mực trong không, nổi bật tia sáng sáng lạn ngôi sao nhóm. Phía tinh không này hình trạm khắc trên có một đầu dây nhỏ đang lóe lên, cái kia sẽ không phải là chúng ta chỗ đi qua tinh không cổ lộ a? Đám người xuống lại đi lên, cùng nhau quan sát, ào ào mở miệng, phần lớn lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà lại Trần Minh càng là cầm điện thoại đang quay nhiếp lấy cái này tinh không đồ. Đáng tiếc tinh không đồ bị kích hoạt về sau, cái kia cố thần bí lực lượng nhường tay thu chụp nhiếp hình tượng rất mơ hồ. Thế là Trần Minh chính mình tinh tế ghi nhớ tinh không đồ, lấy hắn hiện tại trí nhớ có thể làm đến đã gặp qua là không quên được. Cái này phiến tinh không đồ mênh mông như biển, rất nhiều ngôi sao nhỏ bé như hạt bụi, nhưng trong đó vẫn có một ít đặc biệt ngôi sao phá lệ sáng tỏ, so cái khác đầy sao muốn bắt mắt rất nhiều, để người chú ý cái này 7 ngôi sao hết sức sáng tỏ, tựa hồ là thất tinh bắt đầu. Nghe được Vương Tử Văn nói như vậy, Diệp Phàm đám người tất cả đều nhìn chăm chú, tại cái kia đầu hư hư thực thực tinh không cổ lộ phía trước, thất tinh bắt đầu ánh sáng lập lòe. Hết sức làm người khác chú ý còn có rất nhiều cùng thất tinh bắt đầu đồng dạng sáng tỏ ngôi sao, số ít mấy người cẩn thận phân biệt về sau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Nghị không chỉ tướng mạo nho nhã, cũng xác thực đọc đủ thứ qua rất nhiều thư tịch, tại chỗ liền nhận ra những cái kia đặc biệt sáng tỏ ngôi sao, nói, những cái kia đều là Trung Quốc cổ đại tinh tú. Trung Quốc cổ đại đem bầu trời sao chia một số khu vực, tinh vực khác nhau có khác biệt danh xưng, có thể dùng 3 viên tứ tượng nhị thập bát tú đến khái quát chu thiên tinh đồ. Mà trước mắt hoang cổ hình khắc đồng, chính là dựa theo như thế phân chia phương pháp, đặc biệt tiêu chú một chút vô cùng nổi danh ngôi sao. Quan sát qua cái này phiến tinh không đồ, lại nhìn kỹ đầu kia tinh không cổ lộ, thật sự là không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Cổ nhân tại phân chia tinh không đồ lúc hơn phân nửa cũng không phải là mê tín gây nên, không giống tinh tú đại biểu cho tinh vực khác nhau, tựa hồ có cực kỳ đặc biệt cùng trọng đại ý nghĩa. Không tệ, trước mắt xem ra tựa hồ cùng tinh không cổ lộ có quan hệ, có lẽ còn có thể cùng nơi bắt nguồn sinh mệnh có quan hệ. Diệp Phàm bọn người rất giật mình, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Mau nhìn, trên bản đồ tinh không cái kia lóe sáng dây nhỏ tại kéo dài, chẳng lẽ chúng ta tiến lên phương hướng là thuận tinh không cổ lộ đi? Đầu này dây nhỏ ngay tại hướng thất tinh bắt đầu dựa sát vào. Diệp Phàm đám người đờ ra một lúc, bọn hắn nguyên bản tại địa cầu Thái Sơn lên, nhưng mới trôi qua bao lâu thời gian, lại có thể đã nhanh tiếp cận thất tinh bắt đầu. Đây quả thực tựa như ảo mộng, vô cùng không chân thực. Trần Minh nhớ kỹ tinh không đồ về sau, liền không có lại tinh không đồ phụ cận lưu lại, mà là 4 chỗ quan sát trong quan tài đồng hình trạm khắc cùng đạo văn. Mà Diệp Phàm đang khiếp sợ tại tinh không đồ thời điểm, đột nhiên cảm giác trong lồng ngực của mình hạt Bồ Đề đang phát nhiệt, sau đó hắn càng là nghe được một chút đặc biệt âm thanh. Đối với cái này, Diệp Phàm ung dung thản nhiên lôi kéo bằng bác đi tới trong quan tài đồng tầm tiểu thanh đồng quan trước. Ở đây, hắn kìm lòng không được sờ về phía tiểu thanh đồng quan, lập tức hắn liền cảm giác trong ngực hạt Bồ Đề giống như là vì hắn cưỡng ép mở ra một cánh cửa, để hắn rõ ràng nghe được phía trước những âm thanh này. Bồ Đề thụ, lại tên là trí tuệ thụ, giác ngộ thụ, tư duy thụ. Nó hạt giống hạt Bồ Đề cũng có năng lực khó tin, nó tại viện trợ Diệp Phàm tăng lên nội tính, từ đó rõ ràng nghe được tiểu thanh đồng quan phát ra kinh văn. Lúc này Diệp Phàm tay vịn tiểu thanh đồng quan, trên thân tràn ngập một luồng đặc biệt đạo vận. Bàng bác vòng quanh Diệp Phàm đi 2 vòng, không có phát hiện Diệp Phàm lộ ra thống khổ sắc mặt, liền biết rõ Diệp Phàm là tại tiếp nhận kinh văn truyền thừa, cho nên hắn canh giữ ở Diệp Phàm bên cạnh. Mà những người khác bận bịu quan sát tinh không đồ, cũng không phát hiện Diệp Phàm dị dạng. Thẳng đến Diệp Phàm mấy trăm đế văn hóa thành một thiên kinh văn, là gắn vào Diệp Phàm đáy lòng, Diệp Phàm đột nhiên nghe được có người đang kinh ngạc thốt lên, bầu trời sao dây nhỏ dừng ở Bắc Đấu Tinh vực, chúng ta có thể muốn đến Bắc Đấu Tinh. Vừa dứt lời, quan tài lớn bằng đồng thau liền bắt đầu rung mạnh lên, tất cả mọi người bắt đầu trận địa sẵn sàng, chờ đợi quan tài lớn bằng đồng thau lại một lần hạ xuống. Thẳng đến rung mạnh sau một thời gian ngắn, trên vách quan tài những cái kia hoang cổ hình khắc đồng tách ra ánh sáng thần thánh, chống lên một mảnh mông lung màn sáng, triệt tiêu một luồng không cách nào tưởng tượng lực chủ kích, quan tài lớn cuối cùng chậm rãi ổn định lại. Quan tài lớn cuối cùng phát ra một chút chấn động, quan tài đồng nắp quan tài chệch hướng vị trí, tầng tầng lớp lớp trượt xuống hướng một bên, đồng quan ngã ngửa trên mặt đất lên, đám người liền nhìn thấy ngoại giới sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Lúc này, không khí mát mẻ chạm mặt lướt nhẹ qua, thậm chí còn mang theo mùi đất cùng hoa cỏ mùi thơm ngát, tự nhiên khí tức toát lên ở xung quanh. Đám người đi ra quan tài lớn, nhìn thấy trước mắt một mảnh mỹ lệ cùng tú mỹ. Lúc này, bọn hắn đang đứng tại một tòa không cao không thấp trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy nơi xa là liên miên chập trùng tú lệ đỉnh núi, mặt trên có cây xanh um. Đỉnh núi chỗ gần là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cáp của một, còn có cỡ thùng nước lao đẳng giống như là cầu long quấn quanh, càng có mờ mịt cỏ xanh cùng hương thơm hoa dại, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Quá là được, cuối cùng không cần lại lo lắng hãi hùng. Diệp Phàm bọn người đang hoan hô, Trần Minh cũng mỉm cười, có ít người thậm chí vui đến phát khóc. Đám người vui vẻ một trận, nhưng sau lưng quan tài lớn bằng đồng thau lại phát ra một tiếng kim loại rung, nhường đám người xoay người nhìn lại. Cái này vừa nhìn, nhường Diệp Phàm đám người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bởi vì cái này đỉnh núi một bên khác vậy mà vách núi treo leo. Lúc này chín bộ xác rồng khổng lồ có hơn nửa phần thân thể rơi vào dưới vách núi, hơn nữa còn đang chậm rãi hướng dưới vách núi trượt, đồng quan cũng bị kéo theo lấy chậm rãi hướng về phía trước trượt. Cuối cùng tại một trận cực lớn trong tiếng ầm ầm, Cửu Long kéo quan tài rơi vào dưới vách núi, mà lại càng là thật lâu không có rơi xuống đất tiếng vang truyền đến. Về sau, Diệp Phàm đám người xem xét tỉ mỉ xung quanh, phát hiện nơi này tổng cộng có 9 tòa núi lớn qua lại kết nối, vờn quanh thành một cái vô cùng cực lớn thâm cốc, bọn hắn nhìn thấy vách núi treo leo chính là thâm cốc một phần. Đám người đứng tại bên vách núi, hướng thâm cốc bên trong nhìn lại, liền nhìn thấy phía dưới đen xì một mảnh, giống như là vực sâu vô tận. Diệp Phàm đám người đối với chỗ này nghị luận ầm ĩ, thẳng đến Trương Tử Lăng phát hiện một khối đất gãy bia đá, mới đem Diệp Phàm bọn hắn hấp dẫn. Tại một trận phân biệt về sau, Diệp Phàm đám người nhận ra trên đó viết Hoang Cổ Cấm ba chữ này, bởi vậy mọi người đẩy đoạn ra nơi này gọi là Hoang Cổ Cấm địa. Chương 7. Thánh quả tinh tu bản bất diệt thiên công cùng Thánh Đế kinh chương 7. Thánh quả tinh tu bản bất diệt thiên công cùng Thánh Đế kinh biết rõ thân ở Hoang Cổ Cấm địa, Diệp Phàm đám người có chút bất an, danh xưng cấm địa địa phương cũng không phải cái gì nơi tốt. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Hoang Cổ Cấm địa là Bắc Đầu Tinh một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, loại sinh mạng này cấm khu thường thường có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần dị chỗ, cho nên đều bị đại đế, cổ hoàng hoặc là thiên tôn cái này một cấp bậc cường giả tuyệt thế chiếm cứ. Về sau, Diệp Phàm đám người càng là nhìn thấy xa xa một cái kim sĩ đại bằng điểu săn mồi voi lớn chẳng cảnh, để bọn hắn càng căng thẳng hơn. Nhưng sau đó bọn hắn liền không thể không tìm địa giải quyết tự thân vấn đề sinh lý, bởi vì không ít người đã nghẹn một đường. Trần Minh tại Hỏa Tinh lúc liền đã giải quyết vấn đề này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng thế. Thế là Trần Minh đề nghị ba người cùng đi tìm một chút quả dại, kiến nghị này lấy được Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhất trí đồng ý. Ba người tại phụ cận chuyển động trong chốc lát về sau, rất nhanh phát hiện phía trước xa mấy chục mét có vài quặng cỡ thùng nước lao đẳng bao quanh một khối đất trống, nơi đó có một cái đường kính chừng 1 mét suối nước chảy cuồn cuộn, giống như là cam lộ thần tuyển. Tại suối nước bên cạnh sinh trưởng mười mấy gốc cao hơn nửa mét cây nhỏ, phiến lá rộng lớn, xanh biếc biếc, giống như là bàn tay người. Mà mỗi gốc đỉnh cây nhỏ đều treo một cái đỏ rực trái cây, tương tự quả anh đào, nhưng đều đủ có trứng gà lớn như vậy. Kỳ thực ba người phía trước suối nước cùng cây nhỏ đều rất không bình thường. Cái kia suối nước là chỉ có tại Hoang Cổ Thánh địa loại sinh mạng này cấm khu mới có thần tuyển, mà những cái kia cây nhỏ càng là cựu diệu bất tử thần dược một phần. Bất tử thần dược thế nhưng là có thể để cho đại đế lại nối tiếp một thế tuổi thọ vô thượng chí bảo, cho nên những cái kia cây nhỏ là liền đại đế cũng không thể không nhìn tồn tại. Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác xuyên qua dây leo, bước nhanh tới. Cách rất xa, bọn hắn đã nghe đến nồng đậm mùi trái cây, lập tức suýt chút nữa đem ba người nước bọt thèm ra tới. Rốt cuộc bọn hắn đã một ngày một đêm không ăn đồ vật, ba người bụng đã sớm rất đói. Bàng Bác nuốt nước bọt, nói: "Thật là thơm à, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thơm như vậy trái cây." Diệp Phàm có chút do dự, mùi trái cây tập kích người, sẽ có hay không có độc? Trần Minh ngữ khí có chút không bình tĩnh nói: "Trực giác của ta nói cho ta, đây là đồ tốt. Các ngươi không ăn lời nói, vậy ta ăn trước vì kính." Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe vậy, ào ào đưa tay lấy xuống một viên thánh quả, mà Trần Minh cũng lấy xuống một viên thánh quả, ba người đồng thời bắt đầu ăn. Làm óng ánh lóe sáng màu đỏ thánh quả ra phá vỡ ngay mắt, ba người lập tức cảm thấy một luồng ngào ngạt ngát hương hương khí bay thẳng trán, mà lại nuốt xuống một cái nước trái cây về sau, ba người toàn thân đều thư sướng rất nhiều. Ba người một trận ăn như hổ đói, rất nhanh cả ngón tay đều thêm một lần. Về sau, ba người liếc nhau một cái, chia ra hai thánh quả bắt đầu ăn. Một lúc về sau, Trần Minh ba người liền riêng phần mình ăn 3 viên màu đỏ thánh quả. Lúc này, Diệp Phàm cùng Trần Minh ăn đến nhanh hơn một chút, đồng thời lần nữa lấy xuống một viên thánh quả, mà còn cố lấy liếm ngón tay Bàng Bác lại nghĩ lấy xuống thánh quả thời điểm, phát hiện chỉ còn 2 viên thánh quả. Bàng Bác nghĩ đến còn phải cho những người khác lưu một điểm trái cây, liền không có lại đem cái kia 2 viên thánh quả ăn hết, mà là nhìn về phía cây ăn quả cái khác ao nước thần. Hắn đi đến ao nước thần một bên, nâng lên thần tuyển thủy uống một ngụm, cảm giác có chút thơm ngọt, thế là Bàng Bác liền cố lấy uống thần tuyển thủy đi. Mà Trần Minh cùng Diệp Phàm ăn xong trong tay thánh quả về sau, cũng gia nhập uống thần tuyển thủy đội ngũ. Đám ba người uống đủ thần tuyển thủy về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác riêng phần mình cầm một cái bình nước suối, chứa một bình thần tuyển nước suối. Trần Minh thì là đi đến một viên thánh thụ trước ngồi xếp bằng xuống, mắt thấy Trần Minh cái này quen thuộc động tác, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng liền bận đến Trần Minh bên người ngồi xuống. Cách nay hơn 200.000 phía trước, một vị kinh diễm xưa và nay năm tháng nữ đế chứng đạo thành đế, thế nhân xưng là Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế tài tình tuyệt thế, đầu tiên là khai sáng Thôn Thiên Ma Công thành đế, sau khai sáng Bất Diệt Thiên Công sống thêm đời thứ hai, về sau liền một thế lại một thế sống đến nay, đồng thời bây giờ đang ở Trần Minh đám người cách đó không xa vực sâu bên dưới. Lúc trước Ngoan Nhân Đại Đế lấy được Cửu Diệu Bất Tử Thần Dược về sau, đã từng tốn thời gian rất lâu nghiên cứu qua Cửu Diệu Bất Tử Thần Dược tích chứa tiên đạo áo nghĩa, sau đó nàng càng là tự tay đem Cửu Diệu Bất Tử Thần Dược chia ra làm 9, hóa thành 9 loại thánh thụ phân biệt trồng ở phụ cận 9 tòa trên ngọn núi. Dưới tình huống như vậy, Trần Minh trước mặt thánh thụ tự nhiên có chứa Ngoan Nhân Đại Đế đạo vận. Theo Trần Minh cảm ngộ đến Ngoan Nhân Đại Đế cái kia mang theo thôn vệ, phi tiên, hỗn độn chờ vận vị đạo vận, linh hồn của hắn linh quang nhảy nhót ở giữa, rất nhanh hiện ra từng đầu đạo văn, những đạo văn này rất có linh tính tạo thành thiên chương, tràn vào Trần Minh linh hồn. Mà bên cạnh hắn Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng nghe đến một chút đức quãng đại đạo thiên âm, Bàng Bác vẫn như cũ chỉ có thể nghe được không trọn vẹn kinh văn, lộ ra rất là phiền muộn. Mà Diệp Phàm có hạt bồ đề mang theo, nghe được đại đạo thiên âm khá nhiều, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh kinh văn. Một lúc về sau, Trần Minh lặng yên không một tiếng động ở giữa lấy được nghi là Ngoan Nhân Đại Đế đời thứ 5 sáng tạo tinh tu bản Bất Diệt Thiên Công. Mà lại Ngoan Nhân Đại Đế khai sáng đại đạo bảo bình, phi tiên quyết, vạn hóa thánh quyết, chẳng ngã minh đạo quyết, duy ngã độc tôn thuật, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. 3000 thế giới thậm chí là cái khác, vì đối kháng cựu bí mà khai thác bí thuật cấm kỵ các loại một hệ liệt bí thuật hoàn toàn bị Trần Minh lấy được. Có thể nói đơn vòng bí thuật lời nói, lần này kỳ ngộ đủ Trần Minh dùng cả một đời. Làm đầy lòng vui vẻ Trần Minh khi mở mắt ra, nhìn thấy nhưng là Diệp Phàm cùng Bàng Bác ánh mắt u oán. Diệp Phàm là lần đầu tiên lấy được không chọn vẹn tinh văn, mà Bàng Bác nhưng là 2 lần. Đối với cái này, Trần Minh không nhìn, cũng nói, đi thôi, còn có một bộ kinh văn có lẽ có thể thử một chút. Chỉ gặp Trần Minh đi đến một cái tới gần vách núi ẩn nấp nơi nhỏ lánh, ở đây, Trần Minh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tuyển lựa nơi này đạo vận. Lúc này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng xếp bằng ở Trần Minh bên người, bọn hắn ý nghĩ là không chọn vẹn kinh văn cũng là kinh văn, cầm lại nói, tại thế giới Già Tiên, tồn tại rất nhiều thể chất đặc biệt. Những thứ này đặc chất đều có đặc điểm, nhưng đều có thể cho tu sĩ tu luyện mang đến rất lớn trợ lực, trong đó Hoang Cổ Thánh Thể càng là rất chói mắt một loại thể chất. Hoang Cổ Thánh Thể đại thành về sau, liền có thể xưng đại thành thánh thể. Mà Hoang Cổ Cấm Địa là Hoang Cổ Niên ở giữa 9 vị đại thành thánh thể một trong sáng tạo, thậm chí vị này đại thành thánh thể còn sống sót tại Trần Minh trước mặt dưới vực sâu, thỉnh thoảng liền biết điên dại một lần, cho nên nơi này trải rộng đại thành thánh thể đạo vận. Lấy Trần Minh hiện tại linh mẫn rất quan, hắn rất nhanh liền cảm thấy một luồng mang theo khí thế lớn hạo nhiên vận bị đạo vận. Nhưng cùng lúc, cố này đạo vận trung quanh còn có một luồng âm tà không rõ đạo vận đang dây dưa không ngớt. Trần Minh thấy thế, cũng có chút do dự. Hoang Cổ Thánh Thể nhất mạch bị hạ ác độc nguyên rủa, dù là mạnh như đại thành thánh thể, tuổi già cũng biết phát sinh không rõ dị biến. Hoang Cổ Cấm Địa vị này cũng là đã phát sinh không rõ dị biến. Dưới loại tình huống này, Trần Minh cảm ngộ đại thành thánh thể đạo vận là gặp nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, Trần Minh cắn răng một cái, bắt đầu cẩn thận tiếp xúc đại thành thánh thể đạo vận. Kỳ thực liền Trần Minh hiện tại cũng không nghĩ tới chính là, hắn loại này thu hoạch kinh văn năng lực, cùng nó nói là thông linh năng lực, chẳng bằng nói là linh tính hoạt hóa năng lực. Theo Trần Minh linh tính hoạt hóa đại thành thánh thể đạo vận, những cái kia đạo vận liền chủ động đem âm tà không rõ đạo vận khu ra Trần Minh 3 người bên người. Mắt thấy dạng này cục diện thật tốt, Trần Minh bắt đầu cảm ngộ đại thành thánh thể đạo vận. Mà từng đầu đạo văn tại hắn linh quang nổi lên hiện, những đạo văn này tạo thành thiên chương tuân hướng Trần Minh linh hồn. Mặt khác, theo Trần Minh linh tính hoạt hóa nơi này đại thành thánh thể đạo vận, cùng là Hoang Cổ Thánh Thể Diệp Phàm càng là ngạc nhiên cảm giác được chúng quanh hiện ra một luồng để hắn rất thấy thân cận đạo vận. Ngay tại lúc đó, trong ngực hắn hạt bồ đề cũng bắt đầu phát nhiệt, nhiều Diệp Phàm lần nữa nghe được một trận huyền ảo đại đạo thiên âm. Mà Bàng Bác vẫn như cũ khô bức, hắn có thể nghe được đại đạo thiên âm lại là đức quãng, để hắn rất thấy phiền muộn. Một lúc về sau, đại thành thánh thể sáng tạo thánh đế kinh khắc sâu vào Trần Minh trong đầu. Vị này đại thành thánh thể chuẩn đế đạo quả đã viên mãn, chỉ là không có độ đế kiếp mà thành đế, đây là một loại có thể xưng là khác loại thành đạo cảnh giới. Mà hắn sáng tạo kinh văn tự nhiên là một bộ khác loại thành đạo cấp bậc kinh văn, nói là đế kinh cũng không đủ. Đối với Diệp Phàm đến nói, càng là bị chân chính đế kinh đều không đổi. Trần Minh mở to mắt, phát hiện Diệp Phàm cùng Bàng Bác vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, thế là liền chờ bọn hắn một chút. Một lúc về sau, Diệp Phàm vẫn chưa thỏa mãn mở to mắt, đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn đối Trần Minh mặt lộ cảm kích, mà Bàng Bác mở to mắt về sau thì là thành mặt khổ qua. Trần Minh có chút suy tư, liền rõ ràng có mang hạt bồ đề hơn nữa còn là Hoang Cổ Thánh Thể Diệp Phàm đại khái dẫn đầu cũng nhận được thánh đế kinh. Mà Bàng Bác, Trần Minh đối cái này khổ cấp cấp nói, yên tâm, về sau ta cùng Diệp Phàm sẽ cho ngươi một chút kinh văn, sẽ không thiếu ngươi cái kia phần. Diệp Phàm cũng nói, không sai. Bàng Bác thấy này mới lông mày mắt cười mở, về sau Trần Minh mang theo Diệp Phàm cùng Bàng Bác cởi xuống một chút linh quả, sau đó mới trở lại ao nước thần bên cạnh, lấy xuống còn thừa 2 viên thánh quả, 3 người mang theo phong phú thu hoạch hướng chỗ cũng đi tới. Trần Minh 3 người trở lại nguyên lai địa phương thời điểm, những người khác đã sớm giải quyết tự thân vấn đề sinh lý, mà lại một số người mắt thấy Trần Minh 3 người thật lâu không về, đều muốn đi tìm kiếm bọn hắn. Lúc này, những người khác nhìn thấy Trần Minh 3 người trên thân căng phồng, trong tay cũng cầm trái cây bộ dạng, liền rõ ràng Trần Minh 3 người đây là tìm đồ ăn đi. Sau đó, những người khác nghe Trần Minh 3 người trên thân tán phát ra mùi thơm ngát mùi trái cây, tất cả đều bản năng nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn cũng rất đói. Bàng Bác hướng Liêu Y Y thì trong tay nhét một viên màu đỏ thánh quả cùng mấy quả cái khác linh quả, nói: "Y Y Y, nhanh ăn đi, ăn thật ngon." Lúc này một mực đi theo tại Lưu Vân Chí bên người, rõ ràng cùng Lưu Vân Chí cùng một bọn Lý Trường Thanh không khách khí chút nào hướng Bàng Bác đưa tay, muốn phải được chia một chút linh quả. Thế nhưng Bàng Bác đẩy ra hắn tay, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều cùng Lưu Vân Chí có thù cũ, cho nên Bàng Bác tự nhiên đối cái này Lưu Vân Chí đồng bọn không ưa. Bàng Bác tức giận nói, nơi này thảm thực vật khắp nơi trên đất, quả dại còn rất nhiều, chính mình tìm đi. Lý Trường Thanh nghe vậy bất mãn nói, ngươi cũng quá tự tư, mọi người đều là đồng học, đi tới cái thế giới xa lạ này cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại ngươi tìm tới ăn, nên cho mọi người phân một chút mới đúng. Bàng Bác lập tức giận, quát lớn, ngươi còn có mặt nói mọi người? Tại trong quan tài đồng, chính ngươi len lén ăn chocolate, coi là không có người nhìn thấy sao? Lý Trường Thanh lập tức bị nẹn sắc mặt xanh trắng, hắn căn bản không có khả năng thừa nhận, thế là cùng Bàng Bác tranh luận vài câu, nhưng lại lộ ra tái nhợt bất lực. Tiếp lấy Bàng Bác đem một viên khác thánh quả cùng mấy quả linh quả cho đại học lúc thường xuyên cùng một chỗ đánh banh Trương Tử Lăng, hai viên thánh quả cứ như vậy bị chia xong, còn lại một chút linh quả, thế là Bàng Bác, Trần Minh cùng Diệp Phàm bắt đầu hướng những người khác phân phát linh quả. Bất quá ba người đều cố ý không chia cho Lưu Vân Chí cùng bên cạnh hắn ba cái đồng bọn, cuối cùng trừ bỏ Lưu Vân Chí một nhóm bốn người, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều phân đến linh quả. Mà Lưu Vân Chí thấy thế, chỉ có thể có chút khó chịu từ trong bọc lấy ra mấy bao chocolate, cùng Lý Trường Thanh, Vương Diễm, một cái nam đồng học thành mang chia ăn, lúc đầu hắn còn muốn giữ lại những thứ này chocolate thu mua lòng người ấy nhỉ. Chương 8. Lưu Vân Chí bước đường cùng cấm địa nguyên rủa chương 8. Lưu Vân Chí bước đường cùng cấm địa nguyên rủa về sau, đám người quyết định một cái phương hướng, bắt đầu hướng hoang cổ cấm địa đi ra ngoài. Trên đường đám người hái đến không ít linh quả, giải quyết đồ ăn vấn đề, đồng thời đám người cũng rất may mắn không có gặp được đủ để đơn giản giết chết bọn hắn dị thú. Chỉ là lấy hoang cổ cấm địa bao la, đám người đi thẳng đến trời tối cũng không đi ra ngoài. Đám người không thể không dừng lại, chờ đợi thiên tài thứ hai có thể tiếp tục xuất phát. Một đêm này nửa đêm, hoang cổ cấm địa vực sâu bên kia truyền đến mãnh liệt kim loại đánh ra âm thanh. Trận này động tĩnh nhường Diệp Phàm đám người rất là khẩn trương, thẳng đến sau nửa đêm, đã không còn kim loại đánh ra âm thanh truyền đến, mọi người mới có thể yên giấc. Ngày thứ hai, đám người tiếp tục đi đường. Tại bên trong giữa trưa, Diệp Phàm đám người ngạc nhiên phát hiện hoang cổ cấm địa vào ngoài cổ thiên đình di chỉ. Thế giới giả thiên lịch sử có thể chia làm loạn cổ thời đại thần thoại, thời đại thái cổ, thời đại hoang cổ cùng hiện tại thời đại hậu hoang cổ. Bí cảnh pháp người khai sáng hoang thiên đế liền sinh tại loạn cổ thời đại thời kỳ cuối, mà thời đại thần thoại có một tôn cường đại đến cực điểm đại đế đế tôn thành lập cổ thiên đình. Vị này đế tôn cùng ngoan nhân đại đế đều cường đại đến, tại đại đế bên trong có thể xưng thiên đế. Mọi người thấy cổ thiên đình di chỉ là đế tôn cổ thiên đình bên trong một phần. Diệp Phàm đám người nhìn thấy cổ thiên đình di chỉ, coi là kia là nơi có người ở, liền bước nhanh hơn. Trên đường đi, rất nhiều người đều đã nghị luận lên muốn tách ra phát triển sự tình. Thẳng đến xuống giữa trưa, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Mà Bàng Bác đột nhiên nói, ta đi xem một chút Lưu Vân Chí bốn người bọn họ đang làm gì, như thế nào cảm giác lén lén lút lút. Bàng Bác dứt lời, liền đứng dậy, vòng vào cách đó không xa trong rừng cây. Một lúc về sau, Bàng Bác đi trở về, lặng lẽ cùng Trần Minh cùng Diệp Phàm nói một chút nói. Sau đó Trần Minh cùng Diệp Phàm sắc mặt không thay đổi, chỉ là mắt lộ sắc bén. Trần Minh ngữ khí bình thản nói, ta vốn là cảm thấy bốn người bọn họ sẽ là tai họa ngầm. Hiện tại để ta động thủ lý do còn đưa đến trước mặt của ta. Nếu như không giải quyết rơi bọn hắn, thực tế là làm trái thiên ý a. Diệp Phàm, hoàn toàn chính xác, bốn người này một ngày đã thế, vậy nhưng phiền phức lớn, vẫn là triệt để tránh loại chuyện này đi. Vương Tử Văn an vị tại cách đó không xa, loáng thoáng ở giữa nghe được vài câu, nhịn không được hướng Diệp Phàm hỏi, xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm nhìn về phía Bàng Bác, nói, ngươi không phải là dùng di động quay xuống sao, thả ra cho mọi người nghe một chút. Lúc này, những người khác cũng đều chú ý tới tình huống bên này, tất cả đều hướng Trần Minh ba người nơi này nhìn lại. Thế là Bàng Bác trên điện thoại di động đè xuống mấy cái ấn phím, lập tức một đoạn vang dội ghi âm trên điện thoại di động vang lên. Ghi âm bên trong đầu tiên truyền ra Lưu Vân Chí âm thanh, Trần Minh cái kia đường đi không rõ ra hỏa không thể nghi ngờ là lấy được Phật môn truyền thừa, thế nhưng hắn cho ta cảm giác rất đáng sợ, đoán chừng nhận biết người tu hành hắn có cái gì đặc biệt thủ đoạn, cho nên chúng ta tạm thời không nên treo chọc hắn. Thế nhưng các ngươi không thấy được, phía trước Diệp Phạm cùng Bàng Bác tại dưới cây bồ đề so Trần Minh trễ hơn tỉnh lại, có thể cũng nhận được Phật môn truyền thừa. Khi đó nếu không phải Trương Tử Lăng trông coi Diệp Phạm cùng Bàng Bác, ta còn kém chút phá hư hai người bọn họ cơ duyên. Hiện tại đến xem, không có phá hư cơ duyên của bọn hắn ngược lại là chuyện tốt. Lý Trường Thanh, ý của ngươi là từ Diệp Phàm hoặc là Bàng Bác nơi đó lấy được tu hành công pháp? Vương Diễm, thế nhưng là cái kia Bàng Bác như thế vóc người khôi ngô, rất khó hạ thủ đi. Lưu Văn Chí, cho nên chúng ta muốn đối phó Diệp Phàm, dù là hắn danh xưng dã man nhân, thế nhưng chúng ta mấy cây vậy đi xuống, hắn cũng phải nằm xuống. Đến lúc đó đem hắn đánh ngất xỉu dấu kỹ, liền có thể chờ rời đi nơi này về sau, tất cả mọi người phân tán, chúng ta trở lại, từ Diệp Phàm trong miệng tra hỏi ra tu hành công pháp tới. Thành mang âm thanh vang lên, cái kia đến lúc đó như thế nào xử lý Diệp Phàm? Lưu Vân Chí âm lanh nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên là giết, ta vốn là cùng hắn có thủ. Về sau, chúng ta còn phải đem Bàng Bác, Trương Tử Lăng cùng cái kia Trần Minh giải quyết hết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lý Trường Thanh hận hận nói, tốt, đến lúc đó ta tự tay làm thịt cái kia Bàng Bác. Vương Diễm cũng ngữ khí bất tiện nói, vậy ta đến lúc đó liền giết Trương Tử Lăng tên kia đi, nhìn hắn cả ngày không nhìn bộ dáng của ta liền được khí. Thành mang ngữ khí đồng dạng âm lãnh, vậy ta liền giết cái kia Trần Minh đi, nhìn hắn cái kia tràn đầy tự tin bộ dạng liền có thể hận. Bàng Bác đóng lại ghi âm, nói, tất cả mọi người nghe được đi, cái kia bốn cái âm độc gia hỏa không để ý đồng học tình nghĩa, muốn phải hại ta, Diệp Phàm cùng Tử Lăng, thậm chí bọn hắn còn nghĩ hại đem chúng ta an toàn mang rời khỏi Hỏa Tinh Trần Minh. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thế là Trần Minh ba người rất nhanh liền đi hướng Lưu Vân Chí bốn người trốn, kế hoạch âm mưu địa phương, mà Trương Tử Lăng bước nhanh theo sau, những người khác cũng toàn bộ đứng lên, theo bọn hắn tiến vào mảnh rừng cây kia bên trong. Làm Lưu Vân Chí bốn người nhìn thấy Trần Minh đám người xuất hiện thời điểm, trong lòng có quỷ, bọn hắn lập tức một mảnh bối rối. Lý Trường Thanh lực lượng không đủ nói, "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Bàng Bác cười lạnh nói, "Các ngươi không phải là muốn giết chúng ta sao? Chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này." Lý Trường Thanh tại chỗ liền toát ra mồ hôi lạnh, nói, "Ngươi nói bậy." Bàng Bác cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lần nữa thả một lần ghi âm. Tại thời khắc này, Lưu Vân Chí sắc mặt trắng bệnh, mà Lý Trường Thanh, Vương Diễm cùng Thành Mang càng là bối rối. Lý Trường Thanh bối rối giải thích, "Kia là nói nhảm, không thể làm thật." Lúc này, luôn luôn trầm mặc ít nói Trương Tử Lăng cũng bị lời này bị tức đến quá sức, nói, "Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Lưu Vân Chí các ngươi quá không nên, sao có thể sinh ra ý nghĩ thế này?" Vương Tử Văn sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Những người khác cũng nào nào chỉ trích Lưu Vân Chí một nhóm người, Chu Nghị cau mày, nói, "Mọi người đều là cùng chung hoạn nạn đồng bạn, các ngươi thế mà sinh ra tâm tư như vậy, nhanh hướng Diệp Phàm cùng Trần Minh bọn họ nói xin lỗi." "Diệp Phàm, xin lỗi cũng không tất, khẩu thị tâm phi lời nói ai có thể tin? Mà lại ta cũng không muốn giữ lại loại người này, để bọn hắn về sau một mực tại âm thầm nhớ chúng ta." Trần Minh, nhiều lời không ích gì, trước tiên đem bọn hắn đánh ngã. Trần Minh bốn người cùng nhau hướng Lưu Vân Chí một nhóm đánh tới, trong đó Diệp Phàm tìm tới Lưu Vân Chí, Bàng Bắc tìm tới Lý Trường Thanh, Trương Tử Lăng lúc đầu muốn đối phó cái kia Thành Mang, thế nhưng Trần Minh nhanh hơn hắn nhào về phía Thành Mang, cho nên Trương Tử Lăng chỉ có thể đối phó Vương Diệm nữ nhân này. Lưu Vân Chí không có ngồi chờ chết, hắn ra sức phản kháng, chỉ là bị Diệp Phàm đơn giản hóa giải, mấy lần liền bị Diệp Phàm đánh bại trên mặt đất, chỉ có thể rên rỉ thống khổ. Mà Lưu Vân Chí cùng một bọn ba người khác rất không có cốt khí đầu hàng cùng xin lỗi, khẩn cầu Trần Minh ba người tha bọn họ một lần. Đối với cái này, Trần Minh ba người cũng là hung hăng đánh Lý Trường Thanh, Vương Diễm cùng Thành Mang một trận, mới dừng tay. Trần Minh bốn người hiện tại hơi lung túng một chút, rốt cuộc bọn hắn đều là lần thứ nhất dự định giết người, dùng nắm đấm không thể nghi ngờ quá mức huyết tinh, khó mà tiếp nhận. Mà lại lúc này, xung quanh những người khác còn đang không ngừng mà khuyên can Trần Minh bốn người không nên nháo chết người. Vì thế, Trần Minh đành phải chuyển ra trong nguyên tắc Diệp Phàm cách sử dụng. "Trần Minh, muốn chúng ta tha bọn họ một lần cũng không phải không thể, thế nhưng bốn người này không thể cùng với chúng ta. Đem bọn hắn trói lại, sau đó đem bọn hắn ném tới một cái góc đi, để bọn hắn tự sinh tự diệt." Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Trương Tử Lăng kinh ngạc nhìn về phía Trần Minh, cái này cũng không giống như Trần Minh vậy được sự tình quả quyết tác phong. Trần Minh âm thầm hướng bọn hắn làm cho một chút ánh mắt, Diệp Phàm ba người mới hiểu được, Trần Minh đây là có ý định khác. Thế là Trần Minh bốn người rất mau đưa Lưu Vân Chí bốn người trói lại, sử dụng dây băng chính là Lưu Vân Chí bốn người dây lưng hoặc là xé thành vải quần áo, Trần Minh còn đem bốn người miệng cho nhét vào. Về sau, tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, Trần Minh bốn người kéo lấy Lưu Vân Chí bốn người tới có khắc hoang cổ cấm địa bốn chữ trước vách đá. Nơi này là bọn hắn phía trước đi ngang qua một cái địa phương, Diệp Phàm ba người cũng không biết Trần Minh tại sao lại muốn tới nơi này. Thẳng đến Trần Minh lôi kéo Thành Mang đi tới vách đá bên cạnh một cái ẩn nấp hang động, cùng sau lưng hắn Diệp Phàm ba người mới kinh hỉ phát hiện, bọn hắn trước mắt có một cái kiếm sĩ hổ hang hổ. Lúc này, hai cái ấu tiểu kiếm sĩ hổ tại hang hổ bên trong hướng phía Trần Minh đám người nhe răng niết miệng. Có con nó tại, liền đại biểu lấy trưởng thành hổ cái nhất định tại phụ cận. Phải biết, loại này ngay tại nuôi con nhỏ hổ cái chính là hung ác điên của nhất, vì bảo hộ con non, nó nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ có can đảm tới gần con non không phải thân cận sinh vật. Trần Minh đem Thành Mang ném vào hang hổ bên trong, mà Diệp Phàm ba người cũng ào ào đem Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh cùng Vương Diễm ném vào hang hổ. Lưu Vân Chí đám người nhìn thấy ấu tiểu kiếm sĩ hổ về sau, rất nhanh liền rõ ràng Trần Minh bốn người ác ý, bắt đầu rất điên cuồng giằng co. Trần Minh bốn người xoay người đi, đồng thời đi được rất nhanh, phát cuồng hổ cái bọn hắn có thể trêu chọc không nổi. Mà những người khác nhìn thấy Trần Minh bốn người chỉ là đem Lưu Vân Chí bốn người ném tới góc hẻo lánh, liền cũng không có xen vào nữa cái kia bốn cái không có người nào duyên người. Tại Trần Minh bốn người lôi kéo dưới, đám người đi được rất nhanh. Thẳng đến đi ra 2-3 dặm đất, phía sau bọn họ mới truyền đến long trời lở đất tiếng hổ gầm. Nghe được cái này hổ rít gào, Diệp Phàm bọn người biết rõ Lưu Vân Chí bốn người xong, mà lại Trần Minh càng là biết rõ, hiện tại cũng sẽ không lại có bên trong nguyên tắc hỏa tinh đại thành thánh thể thần linh niệm tới cứu Lưu Vân Chí bốn người, cho nên bọn hắn chết chắc. Về sau, đám người lần nữa tiến lên một khoảng cách, mắt thấy thật giống càng ngày càng tiếp cận cổ thiên đình di chỉ, nhưng vào lúc này, trên thân mọi người dính vào hoang cổ cấm địa nguyên rủa cuối cùng phát tác. Hoang cổ cấm địa cái này sinh mệnh cấm khu trải rộng một loại sẽ thôn vệ sinh vật sinh mệnh lực nguyên rủa, mà lại liền xem như phàm nhân tiến vào bên trong, cũng biết nhiễm lên tức đoạt sinh mệnh lực nguyên rủa, phát tác thời điểm, liền sẽ mang đi phàm nhân hơn phân nửa sinh mệnh lực. Trần Minh đám người hiện tại liền ở vào nguyên rủa phát tác trạng thái, lúc này thân thể của mọi người đều lượn lờ một tầng huyết khí, giống như là có ngọn lửa màu đỏ ngòm tại thiêu đốt. Rất nhiều người đều đang đau khổ địa gào thét cùng dãy rủa, loại kia toàn thân phảng phất tại bị tách rời thống khổ khiến người chính muốn tự mình kết thúc, nhưng rất nhanh bọn hắn liền hôn mê bất tỉnh. Mà Trần Minh thì không có như thế gặp may mắn, hắn linh tính để hắn duy trì thanh tỉnh, cho nên hắn chỉ có thể tại thống khổ kêu rên bên trong đau khổ kiên trì. Thẳng đến nửa giờ trôi qua, Trần Minh đã hóa thành 13 tuổi thiếu niên bộ dáng, hắn mồ hôi nhễ nhại thở dài một hơi. Bởi vì trước hắn ăn hoang cổ thánh địa thánh quả, cho nên lần này nguyên rủa phát tác hắn nhân họa đắc phúc hấp thu thánh quả dược lực, cả người có thể thoát thai hoán cốt một lần, tư chất thân thể thật to lấy được tăng cường. Đi qua lần này thoát thai hoán cốt, Trần Minh mới có tin tưởng có thể đi lên con đường tu hành, mà trước hắn thân thể phàm thể một bộ, cho khí tận xương, thân thể kia tư chất thực tế là không dám trông cậy vào. Mắt thấy những người khác còn muốn rất lâu mới có thể tỉnh lại, Trần Minh liền thu lại y phục của mình đến, hiện tại hắn quần áo trên người lộ ra thực tế là quá lớn. Lần nữa đi qua khoảng 1 tiếng rưỡi, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc bọn người mới tỉnh lại, Diệp Phàm phát hiện chính mình thành 11 tuổi lớn tuổi nhi đồng bộ dáng, mà Bàng Bắc thành 13 tuổi thiếu niên bộ dáng. Đến mức những người khác, trừ Liễu Y Y cùng Trương Tử Lăng biến thành trung niên bộ dáng, những người còn lại đều biến thành lão niên bộ dáng. Trong đó Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn mấy nữ sinh càng là che mặt khóc giống, khó mà tiếp nhận chính mình đột nhiên biến giản mua vô cùng khuôn mặt. Chương 9. Hồng Nhan Giả cùng Linh Khư Động Tiên chương 9, Hồng Nhan Giả cùng Linh Khư Động Tiên mắt thấy Lý Tiểu Mạn đám người cực kỳ bi thương, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc chỉ có thể ào ào an ủi đám người. "Ô hát mi gột, thượng đế đại gia ngươi." Ngoại quốc thanh niên Khải Đức sau khi tỉnh lại, dùng anh ngữ cùng tiếng Trung Quốc hỗn hợp thấm mạn, biểu đạt chính mình bi thống tỉnh. "Quỷ Tây Dương, đừng kích động." Bàng Bắc đi tới, vô cùng không tử tế vô vô đầu vai của hắn, nói, "Cùng người yêu cùng một chỗ chậm rãi ra đi, là trên đời chuyện lãng mạn nhất." Khải Đức lúc ấy liền khóc, "Ô ô càng không ngừng nói, bạn gái của ta không có ở nơi này, tuyệt không lãng mạn." Bàng Bắc lập tức khẽ giật mình, hắn nhìn Lý Tiểu Mạn liếc mắt, nhất thời không có lại nói cái gì. Một lúc lâu sau, đám người tập hợp một chỗ thảo luận, suy đoán ra hoang cổ cấm địa mình rửa, còn có Trần Minh đám người không có đổi thành giàn mua đều là bởi vì những cái kiêm màu đỏ thánh quả. Chu Nghị đám người không cam tâm biến như thế giàn mua, liền đem tầm mắt nhìn về phía xa xa cổ thiên đình di chỉ, muốn mượn này lần nữa khôi phục tuổi trẻ. Đám người giúp đỡ lẫn nhau viện tiếp tục đi tới, trên đường đi bởi vì đại bộ phận thân thể người giàn mua, cất bước không tiện, cho nên Diệp Phàm, Bàng Bác, Liễu Y Y Y Y, Chu Tử Lăng cùng Trần Minh chỉ có thể chạy trước chạy sau hỗ trợ. Chu gia gia, Vương gia gia, ta viện hai người các ngươi đi. Bàng Bác đi ở chính giữa, tay trái một cái, tay phải một cái, viện Chu Nghị cùng Vương Tử Văn. Đối với cái này, Vương Tử Văn phát ra cười khổ một tiếng, Chu Nghị thì mặt không biểu tình. Trên đường đi, Lý Tiểu Mạn lựa chọn nhường Diệp Phàm viện, nhưng ở trên đường lại cũng không nói gì, chỉ là đang không ngừng rơi nước mắt, cuối cùng suýt chút nữa khóc ngất đi. Trần Minh nhìn xem Lý Tiểu Mạn dạng như vậy, âm thầm thầm nói, nhường ngươi ngạo kiểu, rõ ràng đối Diệp Phàm chút tình chưa hết, còn toàn bộ giả bạn trai tức giận Diệp Phàm. Hiện tại cảm thấy mình không xứng với Diệp Phàm, mới phát giác được khổ sở. Cất bước sau một thời gian ngắn, Diệp Phàm đám người phát hiện cái kia mảnh cổ tiên đỉnh di chỉ đều là cùng bọn hắn cách một ngọn núi, giống như vĩnh viễn cũng sợ không tới. Thế là đám người chỉ có thể dừng bước lại, thương nghị phải chăng muốn tiếp tục hướng cái phương hướng này đi xuống. Lúc này, Trần Minh đột nhiên khom lưng nhặt lên một khối đá, đem tảng đá cầm ở trong tay gước lượng mấy lần về sau, hắn đối Diệp Phàm cùng Bàng Bác nói, "Diệp Phàm, Bàng Bác, bên kia có cái hung thú nghĩ tập kích chúng ta cùng một chỗ chơi chết nó." Diệp Phàm đám người nghe vậy sửng sở, sau đó liền vội vàng nhìn về phía Trần Minh chỉ phương hướng. Rất nhanh, một luồng mùi tanh xông vào mũi, rừng cây lay động, một đầu có tới cao 5 mét màu đen hung thú đứng thẳng người lên, nào về phía đám người. Cái kia hung thú thân thể tương tự với người, sinh ra móng đuôi sắc bén, toàn thân dày đặc bộ lông màu đen, thế nhưng đầu lâu lại vô cùng quái dị, sinh ra một cái dài hơn một thước mỏ chim, giống như là một cái thành tinh chim yêu đồng dạng. Không đợi Chu Nghị bọn hắn kịp phản ứng, bọn hắn liền nghe được một tiếng chói tai tiếng rít, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy cái kia hung thú một con mắt bị một khối đá đánh vỡ. Cái kia hung thú dừng bước lại, thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Mà thân hình nhanh nhẹn Diệp Phàm cùng Bàng Bác đã vọt đến cái kia hung thú dưới chân, cùng đem cái kia chim yêu hung thú đá đến ngã xuống thật tới. Sau đó Trần Minh ba người nhảy đến chim yêu hung thú trên lưng, hướng về phía chim yêu hung thú một trận đánh tới bời, không có hai lần liền đem chim yêu hung thú đánh cho lại nổi lên không thể. Chu Nghị đám người tức chấn kinh lại hâm mộ nhìn xem biến có thể xé xác hổ báo Trần Minh ba người, không nghĩ tới ba người bọn họ thân hình thu nhỏ, thế nhưng lực lượng lại mạnh lên. Đám người thương nghị sau đó, tiếp tục hướng phía lúc đầu phương hướng tiến lên, tại trời chiều thời gian, đám người phát hiện trên bầu trời có một đạo cầu vồng sẽ qua. Mà lại cầu vồng bên trong lại có bóng người, đây là tại ngự không phi hành, trong đó người không thể nghi ngờ là Trần Minh nói tới người tu hành. Mà cầu vồng kia tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn, nàng chuyển cánh ngoặt, rất nhanh liền đến bọn hắn trước mắt. Chỉ gặp một cái toàn thân bị thần hồng bao phủ cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại Trần Minh đám người trước mặt, nàng chỉ có 18-19 tuổi, dung nhan như ngọc, dáng người thon dài, một thân màu lam nhạt váy áo phản chiếu nàng tràn ngập siêu phàm thoát tục khí tức. Vị nữ tử này là Linh Hư Động Tiên Tiên Tiêu đệ tử VV, lúc này nàng dùng tiếng Trung Quốc cổ hỏi đến Trần Minh đám người vì sao lại ở đây. Đám người tinh tế phân biệt về sau, mới có thể hiểu loại này tiếng Trung Quốc cổ ý tứ, sau đó tại câu thông bên trong, VV biết được Trần Minh đám người là từ hoang cổ cấm địa đi ra, lập tức một mặt ngạc nhiên. Mà lại biết rõ Trần Minh ba người bởi vì ăn hoang cổ cấm địa thánh quả mà phản lão hoàn đồng về sau, VV càng là tinh tế dò xét một trận Trần Minh ba người, nhường Trần Minh ba người có chút không được tự nhiên. Làm Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn cùng Chu Nghị đám người hỏi khôi phục thanh xuân biện pháp lúc, VV an ủi, chỉ cần tu hành đến mức nhất định, sinh mệnh lực cường đại, liền có thể khôi phục thanh xuân dung mạo. Mà lại đừng nhìn các ngươi đã mất đi thanh xuân, thế nhưng các ngươi cũng bởi vậy kích hoạt khổ hải, có thể đi trên con đường tu hành. Sau khi rời khỏi đây, có rất nhiều người nguyện ý thu các ngươi làm đệ tử, dẫn các ngươi đạp lên con đường tu hành. Sau đó, VV điều khiển thần hồng đem Trần Minh một đoàn người mang lên bầu trời, chuẩn bị rời đi. Tại lúc này, VV nói, nơi này khoảng cách cùng nơi có người ở vô cùng xa xôi, mà lại giữa khu núi rừng nguyên thủy này có rất nhiều hung thú đáng sợ. Nếu như các ngươi muốn dựa vào hai chân đi ra ngoài cơ hội là không có khả năng, ta hiện tại mang các ngươi ra ngoài. Bàng Bác ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải tới từ phía trước khu tiên cung đó sao? VV đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó nàng thần sắc khẽ động, nói, truyền thuyết quả nhiên là thật. Bàng Bác, cái gì truyền thuyết? VV, truyền thuyết tiến vào hoang cổ cấm địa đồng thời còn sống ra tới người đều sẽ thấy một mảnh thiên cung, cái kia thiên cung khí thế rộng rãi, cung điện vô số. Thế nhưng cần tại thời gian chính xác, dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể tiến nhập cái kia mảnh tiên cung. Nơi đó thế nhưng là có cơ duyên lớn lao, đáng tiếc quá khó tới gần. Sau đó Diệp Phàm đám người hướng Vi tìm hiểu lấy hoang cổ cấm địa nơi này, đối với cái này, Vi nói, kia là một mảnh máu nhuộm ma thổ, đã từng có một cái đỉnh chứa thánh địa toàn phái tiến công hoang cổ cấm địa, kết quả mấy vạn người lại cơ hồ toàn gãy tại hoang cổ trong cấm địa. Cái thánh địa kia chỉ có số ít mấy người trốn thoát, cũng có mấy cái người cường đại bị lưu tại hoang cổ trong cấm địa, trở thành một loại tên là hoang nô tồn tại, chủ nhân của bọn hắn chính là hoang cổ cấm địa đứng đầu hoang. Diệp Phàm đám người nghe vậy, sợ hai thán phục tại hoang cổ cấm địa đáng sợ, mà Trần Minh càng là biết rõ cái thánh địa kia tên là Thiên Tuyển Thánh Địa. Vi Vi mang theo Trần Minh một đoàn người phi hành chừng một giờ, mới đến khu này rừng hoang bên ngoài một cái trấn nhỏ. Ở đây, mấy cái linh cư động thiên trưởng lão đem một đoàn người tiếp vào tiểu trấn một tòa trong vườn ngự viện. Tại một cái trong đại sảnh, mấy vị linh cư động thiên trưởng lão hỏi đến Trần Minh đám người lai lịch. Đối với cái này, Diệp Phàm chỉ nói mình đám người là bởi vì leo lên một tòa núi lớn mới đi đến nơi này. Mà linh cư động thiên trưởng lão liền tự mình làm não bổ, phỏng đoán Trần Minh đám người là bởi vì ngộ nhập truyền tống vực môn mới rời khỏi quê quán lại tới đây. Về sau, linh cư động thiên một cái trưởng lão tiếp tục hỏi thăm Trần Minh đám người, nghĩ ra được bọn hắn càng thêm kỹ càng lai lịch. Một vị bạn học nữ linh cơ khẽ động, nói mình mấy người tới từ vùng đất phía tây, thành công nhường linh cư động thiên trưởng lão ngộ nhận là Trần Minh đám người là đến từ Bắc Đầu Tinh Tây Mạc. Bắc Đầu Tinh có thể chia làm ngũ đại địa vực, trong đó bọn hắn hiện tại thân chỗ Đông Hoàng, mà những nơi khác theo thứ tự là Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên cùng Trung Châu. Đối Trần Minh đám người lai lịch có cái đại khái hiểu rõ về sau, mấy cái linh cư động thiên trưởng lão liền mời đám người gia nhập chính mình vị trí linh cư động thiên, đồng thời trong lời nói đề cập chính mình động thiên lệ thuộc vào một cái đỉnh cấp thánh địa thế lực, có thể làm đám người tương lai cung cấp rộng lớn lên cao lối đi. Bất quá, lúc này lại có 10 cái khách không mời mà đến xông vào nơi này. Trần Minh bọn hắn hiện tại thân chỗ Đông Hoang một cái gọi Yến Quốc quốc gia, Yến Quốc hết thảy có 6 cái tu hành một phái, hợp xưng Yến Quốc lục đại động thiên. Mà xâm nhập người nơi này chính là cái khác ngũ đại động thiên trưởng lão, bọn hắn không biết từ nơi nào biết được linh khư động thiên tìm được một nhóm rất có thể thành tựu bất phàm tu hành mầm non, có thể xưng mầm tiên, hiện tại bọn hắn đến đoạt mầm tiên. Trong đó Tử Dương động thiên Lưu Văn Núi, Kim Hà động thiên Lý Dĩnh, Ngọc Đỉnh động thiên Mã Vân tiến lên cùng linh khư động thiên trưởng lão tranh luận một phen, cuối cùng lục đại động thiên trưởng lão vẫn là quyết định thông qua giao đấu, đến quyết định nhóm này mầm tiên ưu tiên chọn lựa quyền. Trần Minh đám người chỉ thấy những cái kia lục đại động thiên trưởng lão điều khiển thần hồng, đi đến ngoài trấn nhỏ giao đấu. Sau đó nơi xa quang hoa ngút trời, thần hồng tung hành, ngẫu nhiên bộc phát ra từng trận tiếng sấm, hoặc là dẫn động gió lớn. Cuối cùng, Vivi lông tóc không tổn hao gì tại ánh trăng như nước bên trong trở về, mà những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị thương, lần này là linh khư động thiên thắng lợi, cho nên linh khư động thiên trưởng lão không chút do dự tiến lên tuyển đi Trần Minh, Diệp Phàm cùng bằng bác. Mà Ngọc Đỉnh động thiên Mã Vân trưởng lão, tuyển đi Liều Y Y Y, kế tiếp là Kim Hà động thiên bà Lao Lý Dĩnh tiến lên tuyển đi Trương Tử Lăng, cái khác mấy lớn động thiên người cũng trước sau tiến lên chọn lựa mầm tiên. Ngay tại lúc một cái linh khư động thiên trưởng lão kiểm tra Diệp Phàm thân thể lúc, hắn cả kinh kêu lên, tại sao có thể như vậy? Cái khác trưởng lão vì đó ngạc nhiên, cái kia linh khư động thiên trưởng lão lập tức mời cái khác trưởng lão cũng điều tra một chút Diệp Phàm thân thể. Trong đó Tử Dương động thiên Lưu Vạn Núi đánh giá như thế Diệp Phàm thân thể, sinh mệnh thần luân yên tĩnh, khổ hải rắn chắc như thần thiết, vững như bàn thạch, vững chắc không gì lay động được, căn bản là không có cách mở ra. Đây chính là hoang cổ thánh thể một chút đặc thù. Sau đó Ngọc Đỉnh động thiên Mã Vân trưởng lão cũng nói sáng tỏ Diệp Phàm hoang cổ thánh thể thể chất. Cái này một thể chất tại thời đại hoang cổ đích thật là cái thế thánh thể, thế nhưng tại đây thời đại hậu hoang cổ thánh thể đã biến thành trong mắt người khác không thể tu hành phế thể. Linh cư động thiên các trưởng lão đối Diệp Phàm thất vọng, không nghĩ lại nhận lấy Diệp Phàm xem như linh cư động thiên đệ tử. Sau đó không lâu, lục đại động thiên đều đã chọn lựa tốt mầm tiên, chuẩn bị trở về riêng phần mình động thiên. Lúc này, linh cư động thiên trưởng lão muốn đem Diệp Phàm lưu tại thế giới phàm tục, mà Bàng Bắc rất kiên cường nói, không đem Diệp Phàm cùng một chỗ mang đi, ta cũng không đi các ngươi cái kia động thiên. Đối với Bàng Bắc cái này đỉnh cấp mầm tiên, linh cư động thiên các trưởng lão chỉ có thể dụ dỗ. Động thiên phúc địa bên trong không có phàm nhân, nếu như hắn như thế gia nhập vào, đối với hắn có lẽ không phải là chuyện gì tốt. Diệp Phàm mắt thấy đám người không coi trọng chính mình, mà lại chính mình cũng đã tay cầm tu hành kinh văn, liền muốn khuyên Bàng Bác đi hướng linh khư động thiên tu hành, mà chính mình một mình lên đường. Trần Minh đột nhiên nói, trưởng lão, các ngươi nhìn như thế có thể chứ? Các ngươi đem Diệp Phàm cũng mang về, để hắn làm khách một đoạn thời gian, nhìn hắn biểu hiện lại cân nhắc phải chăng thu hắn làm đệ tử. Linh khư động thiên các trưởng lão nghe vậy, đều cảm thấy như thế có thể tiếp nhận, cho nên bọn họ mang theo Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cùng một cái gọi Trương Linh Phi đồng học phá không mà đi. Ước gần nửa ngày về sau, một đoàn người đi tới một mảnh phiêu miểu tiên sơn phía trước, nơi này có cây ung tùm, đình đài tòa nhà lớn tô điểm trong đó, thác nước chảy ầm ầm, thiên hạc bay múa, một bộ sinh động tự nhiên cảnh tượng. Bên trong ngọn tiên sơn bên trong tiên vụ phiêu miểu, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Cho đến mây sâu không biết chỗ, một tảng đá xanh lớn đứng ở phía trước, mặt trên khắc lấy hai cái chữ cổ, Linh Cư. Một đoàn người vượt qua tảng đá xanh, đi vào phía trước tiên vụ, thế giới liền biến hết sức chịu thiên địa ưu ái, tựa như là tự thành một phiến tiên địa đồng dạng. Đây chính là Linh Cư động tiên, phía trước tiên sơn đều là sơn môn. Bất quá tại đi vào Linh Cư động tiên lúc, Trần Minh cùng Diệp Phạm đều một trận hoảng hốt, bởi vì bọn hắn trong lòng đột nhiên hồi vang lên Tam Thế Đồng Quan ở bên trong lấy được bài kia kinh văn. Thẳng đến đi vào Linh Khư Động Thiên hơn trăm bước, Trần Minh cùng Diệp Phạm trong lòng hồi vang kinh văn mới bình ổn lại. Hai người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Linh Khư Động Thiên lối vào có mấy chục cấp thềm đá cổ. Trần Minh cùng Diệp Phạm đều biết những cái kia thềm đá cổ bất phàm, thế nhưng nhất thời cũng không có vội vã thăm dò những cái kia thềm đá cổ bí mật. Phía trước, đỉnh núi Tú Lệ, linh khí bức người, xa xa nhìn lại, một đạo dài ngàn mét thác nước lớn đang từ một tòa núi cao buông xuống, dải lụa màu trắng như ngân hà đổ ngược, ầm ầm tiếng vang như vạn mã lao nhanh, tráng lệ mà mỹ lệ. Cuối cùng Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác được đưa tới trên một ngọn núi thấp, nơi này nhà tranh 3 năm ở giữa, rừng trúc 2, 3 mảnh, một khối dược điển bạn trước phòng, vài quặng cây giả quất. Mấy vị trưởng lão dặn dò Trần Minh ba người trước tiên ở nơi này ở lại, sau đó bọn hắn mang theo Trương Linh Phi đi địa phương khác. Tới gần bên trong giờ ngọ, một cái 13 tuổi trái phải thiếu niên dẫn theo hộp cơm lại tới đây, để bọn hắn dùng cơm, đồ ăn rất thanh đạm, bên trong có mảnh ngó sen, hoàng tinh, phục linh, thiên ma các loại, chủ yếu là dược liệu. Mặc dù đồ ăn thanh đạm, thế nhưng Trần Minh ba người vẫn là bưng lên dược thiện bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong, cảm giác trong miệng thanh đạm đến có thể chảy ra nước suối, Bàng Bác lẩm bẩm muốn đánh mấy cái tiên hạt nướng ăn, nghe được Trần Minh cùng Diệp Phàm âm thầm nuốt nước miếng, còn đem cái kia đưa cơm thiếu niên dọa chạy. Vào lúc ban đêm, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đến tìm Trần Minh, Diệp Phàm hỏi: "Trần Minh, kỳ thực ta một mực rất kỳ quái, ngươi là gì đó trên đường đi đều đối hai chúng ta có nhiều chiếu cố?" Trần Minh mỉm cười, nói: "Các ngươi là đáng ra kết giao bằng hữu, ta tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người." Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe Trần Minh lời nói, không nói gì nữa, chỉ là cười đến rất vui vẻ. Về sau, Trần Minh đem chính mình lấy được đà xá kinh chép lại ra tới, nhường Diệp Phàm cùng Bàng Bác so sánh một chút bọn hắn lấy được kinh văn, hai bên nhìn xem có cái gì bỏ sót. Trần Minh cần xác nhận một chút lấy ngộ tính của mình đến cùng có thể hay không từ đạo vận bên trong lấy được hoàn chỉnh kinh văn, đồng thời hắn đoán chừng Bàng Bác lấy được kinh văn không trọn vẹn đến bị liệt, cho nên viết ra cũng là vì giúp một chút hắn. Diệp Phàm nhìn kỹ về sau, phát hiện cùng chính mình lấy được kinh văn giống nhau như lúc, mà Bàng Bác lúc ấy chỉ có 3 mảnh Bồ đề diệp viện trợ, từ hạt Bồ đề trong truyền thừa lấy được đà xá kinh tự nhiên là không trọn vẹn, cho nên Trần Minh bản kinh văn này cũng đến giúp hắn, để hắn trong lòng cảm kích. Nhưng sau đó Bàng Bác nhưng lại không thể không vẻ mặt đau khổ, nghe Diệp Phàm cùng Trần Minh một chút xíu mà đem hắn không có đạt được cái kia bộ phận phạm trải qua phiên dịch thành tiếng Trung. Mà Diệp Phàm cũng biết xuống Thánh Đế kinh một mặt là cho Bàng Bác một phần, một phương diện khác cũng là nhường Trần Minh so sánh kinh văn, tra dò bổ sung. Chương 10. Tu hành mới bắt đầu chương 10, tu hành mới bắt đầu tuy nói Trần Minh trong tay bọn họ đã có tu hành kinh văn, thế nhưng thiếu hụt tu hành kiến thức căn bản, lại không người dẫn dắt nhập đạo bọn hắn quyết định vẫn là chờ Linh Khư động thiên cho bọn hắn đánh một chút cơ sở, lại tiến đi tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Minh bọn hắn đã đi tới Linh Khư động tiên hơn 10 ngày, ba người tại cùng đưa cơm thiếu niên trong lúc nói chuyện với nhau cũng từng bước quen thuộc bắt đầu tiếng Trung Quốc cổ. Hôm nay, Bàng Bác lôi kéo đưa cơm thiếu niên hỏi hắn tu hành đến cùng là thế nào một chuyện thời điểm, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân đến nơi này. Xem ra các ngươi đã không kịp chờ đợi. Tiếp lấy hắn đối một bên đưa cơm thiếu niên nói, ngươi đi đi. Ta là Linh Khư động tiên trưởng lão, tên là Ngô Thanh Phong, nhập môn trong 3 năm đệ tử đều là do ta chỉ dạy. Gặp qua trưởng lão. Ba người hướng hắn vân an. Mấy người phân biệt ngồi xuống về sau, Bàng Bác bắt đầu thỉnh giáo đủ loại vấn đề, mà lão nhân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, các ngươi nhìn bầu trời này sạch sẽ sao? Vạn dặm không mây, trời xanh không mây, đương nhiên sạch sẽ. Sai, bụi bặm vô tận. Ngài đến cùng muốn nói cái gì? Trần Minh hỏi. Ta muốn nói cho các ngươi, chớ xem thường những thứ này bụi bặm. Chúng cũng là thế giới, một phương lại một phương mênh mông thế giới. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe được không hiểu ra sao, mà Trần Minh bình tĩnh nghe, rốt cuộc hắn đã sớm biết những đạo lý này. Lão nhân tiếp tục nói, ta muốn nói là, giữa thiên địa có vô tận bụi bặm, mà mỗi một hạt bụi đều là một cái thế giới. Đồng dạng, thân thể của chúng ta cũng là bao hàm vô tận cửa không ngừng mà kéo ra những thứ này cửa, phát hiện chân ngã chính là tu hành. Tiếp xuống, ta cho các ngươi nói một chút cái gì là khổ hải cùng sinh mệnh chi luân. Vạn vật đều có nơi cội nguồn, mà thân thể chúng ta cũng có một chỗ như vậy, là sinh mệnh sức sống chỗ căn bản, được xưng là sinh mệnh chi luân. Sinh mệnh chi luân ở vào dưới rốn, kia là phần trên thân thể cùng nửa mình dưới điểm phân cách hoàn mỹ nhất. Sinh mệnh chi luân tựa như vòng tuổi của cây cối đồng dạng, năm tháng hàng năm cũng sẽ ở mặt trên lưu lại vết cắt. Mà khổ hải là che đậy sinh mệnh chi luân vô tận gặp chắc trở hải, nó sẽ theo thời gian một chút xíu điệu tầm ăn sinh mệnh chi luân. Cho nên tu sĩ hết thể căn bản tại khổ hải, cái gọi là tu hành mục đích một trong chính là độ tận khổ hải. Hôm nay lão nhân Ngô Thanh Phong cho Trần Minh ba người nói rất nhiều, sau đó để bọn hắn chậm rãi tiêu hóa. Trong thời gian kế tiếp, Ngô Thanh Phong lão nhân sẽ thỉnh thoảng tới cho bọn hắn phổ cập tu hành đủ loại thưởng thức, thậm chí cho bọn hắn giảng giải trong tu hành đủ loại kinh nghiệm cùng trải nghiệm. Trong đoạn thời gian này, Trần Minh nhẫn mại tính tình hấp thu tu hành thưởng thức cùng kinh nghiệm, đồng thời cũng tại tự hỏi như thế nào phát huy đầy đủ tự thân linh tính thiên phú cùng về sau đường tu hành. Nói thật, là một cái thích thăm dò tu hành thể hệ người, ở kiếp trước thời điểm, Trần Minh liền đối giả thiên pháp cái này một tu hành hệ thống có chính mình lý giải. Giả thiên pháp tu hành chính là không ngừng mà kéo ra thân thể tiềm lực cánh cửa, phát hiện chân ngã câu nói này không thể nói sai, thế nhưng quá nguy hiểm cùng tiến diện. Ngay thẳng chút đến nói, giả thiên pháp tiền kỳ tu hành chính là không ngừng mà kéo ra tiềm lực cánh cửa, tại đây trong quá trình người tu hành muốn tìm tới đạo của chính mình. Đợi khi tìm được đạo của chính mình, giả thiên pháp tu hành liền từ phát hiện chân ngã giai đoạn tiến vào phóng thích chân ngã giai đoạn. Phóng thích chân ngã giai đoạn liền cần tu sĩ sáng chế chính mình kinh văn, trung tu các đại bí cảnh, kéo ra càng nhiều trước kia không có kéo ra tiềm lực cánh cửa. Phóng thích chân ngã giai đoạn cuối cùng, người tu hành ngũ đại bí cảnh tu hành viên mãn, nó trong cơ thể tiềm lực cánh cửa cơ hồ toàn bộ kéo ra, đồng thời có được viên mãn đạo quả lời nói, liền có thể xung kích đại đế cảnh giới. Đương nhiên, đối với Trần Minh đến nói, đạo của chính mình cũng còn không tìm được, cho nên cũng không cần thiết kéo tới quá xa. Liền ban sơ con đường đến nói, hắn đương nhiên là tu hành ngoan nhân đại đế tinh tu bản bất diệt thiên công thẳng đến sáng chế chính mình kinh văn thì ngưng. Mà đối với như thế nào phát huy đầy đủ chính mình linh tính tiên phú, Trần Minh đã có một chút ý nghĩ, liền kém nghiệm chứng. Một phương diện khác, Diệp Phàm cùng Bàng Bác trong tay đã có Thánh Đế Kinh cái này một bộ khác loại thành đạo cấp kinh văn, hai người cầm Thánh Đế Kinh đến nghiên cứu luân hải bí cảnh tu luyện quyết hiếu, đồng thời hiểu rõ đến tu luyện về sau cảnh giới. So sánh nguyên tắc, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đã không phải là bên trong nguyên tắc mấy cái kia ư không có chút nào tu hành nội tình bi thảm khởi đầu. Tại kết hợp lão nhân Ngô Thanh Phong dạy bảo cùng Thánh Đế Kinh nội dung về sau, bọn hắn đối đường tu hành có càng minh xác hiểu rõ. Cho nên lần này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác chỉ phí gần 2 tháng đặt nền móng, liền muốn bắt đầu tu luyện. Mà Trần Minh so với bọn hắn càng đã sớm hơn hoàn thành rồi chuẩn bị, không cùng lão nhân Ngô Thanh Phong nâng tu luyện sự tình cũng là vì chờ hai người bọn họ một chút mà thôi. Hôm nay, ba người hướng lão nhân Ngô Thanh Phong đưa ra muốn phải tu luyện. Lão nhân Ngô Thanh Phong còn sợ Trần Minh ba người cơ sở không đủ vững chắc, ra mấy vấn đề khảo thì ba người một phen. Kết quả Trần Minh ba người không chỉ thật tốt trả lời vấn đề, mà lại vài chỗ nói so Ngô Thanh Phong giả nhân giáo còn muốn tinh diệu. Lão nhân Ngô Thanh Phong ý vị thâm trường nhìn về phía ba người, nói: "Xem ra ba người các ngươi có khác kỳ ngộ, vậy ta cũng yên lòng." Bàng Bác ngượng ngùng xoa xoa tay, hắc hắc, không dối gần ngài, chúng ta phía trước đích thật là lấy được một Thiên Luân Hải Bí cảnh kinh văn. Đối với cái này, lão nhân Ngô Thanh Phong không có nhiều lời, chỉ là dặn dò ba người không nên đem chuyện này nói ra. Trần Minh ba người tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nếu không phải tín nhiệm vị lão nhân trước mắt này, bọn hắn liền kinh văn hai chữ cũng sẽ không nâng. Lão nhân Ngô Thanh Phong bắt đầu tu hành dạy bảo, tiếp xuống 2 tháng, ta đem giúp đỡ bọn ngươi đạp lên tiết lộ, chính thức trở thành người tu hành. Sau đó liền sẽ không đơn độc cho các ngươi trao pháp, các ngươi muốn đến linh khư nhai phía trước, cùng những người khác cùng một chỗ lắng nghe. Tiếp lấy lão nhân lấy ra đạo kinh Luân Hải quyển Tản Thiên, mà hoàn chỉnh đạo kinh Luân Hải quyển thế nhưng là danh xưng thế gian mạnh nhất luân hải cảnh kinh văn. Lão nhân Ngô Thanh Phong trong tay kinh văn tuy nói chỉ là Tản Thiên, mà lại cũng không phải linh khư động thiên một nhà độc nhất nắm giữ, thế nhưng cũng có thể cho tiên tư bất phàm người đánh xuống kiên cố cơ sở. Bất quá Trần Minh biết rõ, danh xưng thế gian mạnh nhất luân hải cảnh kinh văn đạo kinh Luân Hải quyển cũng chỉ là liền phổ biến thích ứng tính phương diện đến nói. Nếu là thật so sánh lên tất cả luân hải cảnh kinh văn có thể tu ra lý luận viên mãn cơ sở, vậy thì phải so sánh tất cả đại đế cổ hoàng luân hải bí cảnh ai mạnh hơn. Xa không nói, ngoan nhân đại đế luân hải bí cảnh khẳng định so đạo đức thiên tôn luân hải bí cảnh mạnh mẽ. Lão nhân Ngô Thanh Phong không có tránh đi Diệp Phàm cái này trên danh nghĩa không thuộc về linh khư động tiên người, trực tiếp chuyển thụ xuống đạo kinh Luân Hải Tản Thiên. Đạo kinh đúng là một bộ bác đại tinh thâm cổ kinh, một thiên tản thiên ngắn ngủi mấy ngàn chữ, cũng ẩn chứa vô thượng chân nghĩa, nhường lão nhân Ngô Thanh Phong trọn vẹn giảng giải nửa tháng. Trần Minh ba người mỗi ngày đều đang cố gắng tu hành, bất quá lại không phải tu hành đạo kinh Tản Thiên, mà là hấp thụ đạo kinh Tản Thiên một chút cơ sở kinh ý, đến trợ lực tu hành tình tu bản bất diệt thiên công cùng Thánh Đế Kinh. Tại tu hành ban đầu giai đoạn, tu sĩ đầu tiên cần cảm ứng được tự thân sinh mệnh chi luân, sau đó dẫn dắt tinh khí, xung kích khổ hải. Thẳng đến tu sĩ mở ra khổ hải, mới có thể xem như một cái chân chính tu sĩ. Tại đây cái trong quá trình bình thường cần huyền diệu phương pháp cảm ứng cùng dẫn đạo pháp cửa, hơn nữa còn cần có người lấy tự thân thần năng tiếp dẫn mới có thể càng nhanh nhập đạo. Lão nhân Ngô Thanh Phong mỗi ngày đều tự mình ra tay, vận chuyển đạo kinh ghi lại cơ sở yếu quyết, lòng bàn tay Trần Minh ba người rối rốn. Đối với Diệp Phàm cùng Bàng Bác đến nói, lão nhân Ngô Thanh Phong tiếp dẫn vào đạo không nghi là bọn hắn cần thiết. Thế nhưng đối với sớm đã có thể nội thị Trần Minh đến nói, kỳ thực một bước này có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên tại ngày thứ 3 thời điểm, Trần Minh liền cùng lão nhân nói mình đã cảm nhận được sinh mệnh chi luân. Chương 11. Linh tính cùng gần đạo trạng thái chương 11, linh tính cùng gần đạo trạng thái lúc ấy lão nhân Ngô Thanh Phong nghe Trần Minh đã cảm ứng được sinh mệnh chi luân lúc, luôn luôn phong khinh vân đạm biểu tình nháy mắt chuyển thành rất ngạc nhiên. Tu hành giới phán đoán một người thiên tư phương pháp rất đơn giản, đó chính là nhìn hắn huyết khí, thể phách hoặc là dị tượng các loại biểu hiện được có bao nhiêu thần dị. Cho nên tại lão nhân Ngô Thanh Phong xem ra, Trần Minh tư chất chỉ có thể nói không tệ, so Bàng Bác đều kém một mảng lớn, huyết khí càng là căn bản không có cách nào cùng Diệp Phàm cái này hoàng cổ phế thể so. Dựa theo tu hành giới thường thức, tư chất càng tốt, tu hành càng dễ dàng, cảm ứng được sinh mệnh chi luân cũng càng nhanh. Dưới loại tình huống này, Trần Minh nhanh như vậy cảm thụ đến sinh mệnh chi luân, nhường lão nhân Ngô Thanh Phong ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Lão nhân đem lòng bàn tay tại Trần Minh dưới rốn, nói: "Ngươi dẫn dắt tinh khí xung kích khổ hải thử một chút." Trần Minh trầm xuống tâm, dùng đạo kinh dẫn dắt pháp, dẫn dắt sinh mệnh chi luân tinh khí đánh lên khổ hải tới. Mà Trần Minh xung kích khổ hải động tĩnh tự nhiên bị gần trong gang tấc lão nhân Ngô Thanh Phong cảm nhận được, lão nhân một mặt không hiểu sở lấy râu mép của mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến Trần Minh có thể là gặp may, trong lúc vô tình cảm nhận được sinh mệnh chi luân. Ví dụ như vậy không tính lệ riêng, chỉ có thể nói rất ít gặp, cho nên lão nhân Ngô Thanh Phong rất nhanh thoải mái. Đã Trần Minh đã cảm ứng được sinh mệnh chi luân, trong những ngày kế tiếp lão nhân Ngô Thanh Phong nhường Trần Minh bắt đầu chính mình tu hành, đem càng nhiều tâm tư tiêu vào Bàng Bác cùng Diệp Phàm trên thân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh liền đi tới Trần Minh ba người bắt đầu tu luyện sau ngày thứ 9, Trần Minh tại chính mình trong túp lều mở ra hạt vừng lớn nhỏ khổ hải. Mở ra khổ hải, chính thức trở thành một người tu sĩ dĩ nhiên nhường Trần Minh cao hứng. Nhưng ngạc nhiên còn không chỉ như thế, cũng chính là tại Trần Minh mở ra khổ hải cùng một thời khắc, Trần Minh chỉ cảm thấy chính mình thật giống bỏ đi một tầng trói buộc cùng công xiềng, cả người thật giống tiến vào một loại thần kỳ trạng thái. Đó là một loại đại đạo đưa tay là có thể chạm tới, thế gian trói lọi toàn bộ hiện ra ở ngươi giác quan bên trong trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Trần Minh phát hiện chính mình bên người thiên địa tinh khí ngay tại tụ tập, chúng ôn hòa tràn vào Trần Minh vừa mới mở ra khổ hải, đồng thời rất dễ dàng hóa thành Trần Minh khổ hải tinh khí. Loại biểu hiện này không thể nghi ngờ là dị thường, tu sĩ từ khi mở ra khổ hải bắt đầu, liền có thể hấp thu thiên địa tinh khí tu hành. Thế nhưng tản mát trong không khí thiên địa tinh khí cuồng bạo mà không an phận, cho nên trừ bỏ sử dụng nguyên cái này một ôn hòa nguyên khí tụ hợp thể bên ngoài, tu sĩ thông thường tu hành cần chính mình chủ động hấp thu thiên địa tinh khí, hơn nữa còn cần dùng huyền pháp tiến hành tinh luyện mới có thể chuyển hóa thành tu sĩ tinh khí hoặc là nói là thần năng. Trần Minh thừa dịp loại trạng thái này tiện lợi, tiếp tục mở ra lấy khổ hải của mình. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Trần Minh đem khổ hải của mình mở ra đến hạch quả hạnh lớn nhỏ. Bất quá 9 ngày mở ra khổ hải, đối với một cái tư chất chỉ có thể tính người không tệ đến nói quá dễ thấy. Ở trước mặt người ngoài, Trần Minh vẫn là muốn thu liễm một chút lực lượng của mình. Kỳ thực nếu không phải Trần Minh rất xuống loại kia trạng thái, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Từ trong nhập định tỉnh lại, Trần Minh cảm giác đầu tiên chính là đầu có một chút nhói nhói, tựa như là dùng não quá độ đồng dạng. Thế nhưng tất cả những thứ này đều tại Trần Minh trong dự liệu, bao quát phía trước loại kia trạng thái. Phía trước Trần Minh tiến vào trạng thái bị Trần Minh xưng là gần đạo trạng thái, mà cái khác tu sĩ càng quen thuộc gọi nó ngộ đạo trạng thái. Trần Minh xưng loại kia trạng thái là gần đạo trạng thái, nguyên nhân ở chỗ loại kia trạng thái bản chất là hắn linh tính đột phá khổ hải cảnh giới linh tính độ cao cực hạn, từ đó khiến cho hắn tiếp cận đại đạo. Gần đạo trạng thái kỳ thực có hai loại tình huống, một loại là tu sĩ chủ động tiếp cận đại đạo, mà đổi thành một loại là đại đạo chủ động tiếp cận tu sĩ. Trần Minh loại tình huống này không thể nghi ngờ là tu sĩ chủ động tiếp cận đại đạo, mà đại đạo chủ động tiếp cận tu sĩ đại biểu tình huống chính là đạo thai cái này một thể chất, bất quá cả hai cũng không chia cao thấp. Gần đạo trạng thái có thể nhường tu sĩ dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa, còn có thể gia trì tu sĩ thần năng, đối tu sĩ thường ngày tu hành cùng chiến đấu không thể nghi ngờ có hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng, cho nên gần đạo trạng thái xưa nay bị tu sĩ truy phủng, đáng tiếc bình thường mà nói gần đạo trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng Trần Minh không thể nghi ngờ là cái dị số, hắn cái kia cao đến dị thường linh tính để hắn cơ hồ có thể thường trú tại gần đạo trạng thái. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là thân thể của hắn tinh khí có thể theo kịp linh tính một mực sinh động tiêu hao. Trần Minh từ gần đạo trạng thái rất xuống, cũng là bởi vì thân thể của hắn tinh khí sinh ra tốc độ còn theo không kịp linh tính tiêu hao. Bất quá căn cứ Trần Minh phỏng đoán, tình hình này hẳn là sẽ tại mệnh tuyển cảnh giới sau biến mất. Lúc này, bên ngoài truyền đến bàng bác gõ cửa âm thanh, Trần Minh đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy bàng bác cùng Diệp Phàm hai người đứng ở ngoài cửa. Bàng bác vừa định nói chút gì, liền phát hiện Trần Minh mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ quái, biến có cảm giác áp bách. Mà Diệp Phàm cũng phát hiện một điểm này, đang đánh giá lấy Trần Minh, ánh mắt lóe lên như có điều suy nghĩ ánh sáng. Bàng bác đi thẳng về thẳng tính cách để hắn trực tiếp hỏi, "Này, Trần Minh, ngươi đây là như thế nào rồi? Có điểm lạ a?" Trần Minh khỏe miệng ngăn không được trên mặt đất bậy, một bộ cố gắng ngưng cười cho nói, "Khụ khụ, không có gì, chính là mở ra khổ hải mà thôi, một chuyện nhỏ, không đủ nhắc lên, không đủ nhắc lên." Mà ở bàng bác cùng Diệp Phàm xem ra, Trần Minh biểu tình kia cùng ngữ khí thấy thế nào đều lộ ra muốn ăn đòn. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, một người bắt được Trần Minh một bên bả vai, dùng sức bóp lấy. Đáng tiếc Trần Minh thân thể đã bị khổ hải thần lực rèn luyện qua, không phải là bọn hắn có thể bắt đầu. Đùa giỡn sau đó, Diệp Phàm cùng bàng bác nhường Trần Minh phơi bày một ít khổ hải cảnh tu sĩ lực lượng. Trần Minh đi đến ba người nhà tranh cái khác một tảng đá xanh lớn trước mặt, hiện ra màu trắng ánh sáng thần thánh năm đấm hung hăng đánh tới, chỉ một quyền, liền đem tảng đá xanh đánh cho vỡ vụn ra. Đợi đến lao nhân Ngô Thanh Phong đi tới núi thấp thời điểm, Trần Minh hướng hắn biểu hiện ra chính mình khổ hải cảnh tu sĩ thần lực ba động. Trong lúc nhất thời, lão nhân Ngô Thanh Phong ngốc tại chỗ, thực tế không nghĩ ra tại sao cái này tư chất không tính rất tốt đệ tử tiến hành tu hành như thế thông thuận. Thế là hắn vòng quanh Trần Minh trái xem phải xem, còn dùng thần lực lần nữa dò xét một chút Trần Minh thân thể, kết quả cũng không có phát hiện Trần Minh là cái gì ẩn tàng thần dị thể chất. Vẫn là chờ Trần Minh ngồi xếp bằng xuống tu hành thời điểm, lão nhân Ngô Thanh Phong mới phát hiện Trần Minh tiến hành tu hành liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Bởi vậy lão nhân Ngô Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, kiên định cho là Trần Minh ngộ tính cực tốt, ngộ đạo năng lực nhưng cùng trong truyền thuyết đạo thai sánh vai. Lão nhân Ngô Thanh Phong ý nghĩ không thể tính sai, chỉ có thể nói có chút phiến diện là được. Bất quá lão nhân Ngô Thanh Phong nhưng không biết những thứ này, hắn hiện tại chỉ biết mình dẫn dắt một cái có thể so với đạo thai nhân vật nhập đạo. Nghĩ đến đây hắn cái kia tóc bạc mặt hồng hào nét mặt già nua đều kích động đến đỏ lên lên, dẫn tới bên cạnh Diệp Phàm cùng bàng bác một trận kinh hồn bạt vía. Rất nhanh lão nhân Ngô Thanh Phong liền bị sự tình khác thu hút lực chú ý, hắn phát hiện Trần Minh trung quanh chính tản mát ra một trận ôn hòa thiên địa tinh khí, kia là Trần Minh còn vô pháp toàn bộ hấp thu lợi dụng mà tản mát ra thiên địa tinh khí. Chỉ là hít một hơi, lão nhân Ngô Thanh Phong liền cảm giác tu vi của mình đều tinh tiến một chút. Lão nhân thế mới biết, truyền thuyết thiên tiêu nhân vật ngộ đạo có thể bàn ơn cho sư môn không phải là nói xuông. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chào hỏi Diệp Phàm cùng bàng bác tại Trần Minh bên người tu luyện. Chương 12-13, một năm cùng gương chương 12-13, một năm cùng gương đợi đến Trần Minh lần nữa rất xuống gần đạo trạng thái thời điểm, thời gian đã đi tới bên cạnh mượn. Hắn mở to mắt, dùng hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương, làm dịu lấy mệt nhọc. Bên cạnh hắn ngồi xếp bằng lão nhân Ngô Thanh Phong, Diệp Phàm cùng bàng bác rất nhanh cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Chỉ là cái này nửa ngày thời gian, bàng bác đã cảm ứng được sinh mệnh chi luân, bắt đầu dẫn dắt tinh khí xung kích lên khổ hải đến, mà Diệp Phàm khí huyết cũng tại trong tu hành lấy được cường hóa. Lão nhân Ngô Thanh Phong thu hoạch lớn nhất, hắn cái này nửa ngày tu luyện so ra mà vượt 3 tháng khổ tu, để hắn tại thần kiều cảnh giới hướng về phía trước phóng ra rõ ràng một bước. Cảm thụ được tự thân tiến lên, Diệp Phàm cùng bàng bác đều tầm mắt sáng rực nhìn về phía Trần Minh, cái này thế nhưng là cái hình người bảo vật a, mà lão nhân Ngô Thanh Phong thần tình nghiêm túc, hắn minh xác khuyên bảo Trần Minh ba người muốn bảo thủ bí mật này, nếu không một ngày tin tức tiết lộ, vì tranh đoạt Trần Minh, cái này có thể so với đạo thai thiên tiêu, toàn bộ Đông Hoang đều có thể đánh cho máu chảy thành sông. Trần Minh ba người tự nhiên biết rõ đạo lý này, cho nên gật đầu đáp ứng. Bất quá tại lão nhân Ngô Thanh Phong rời đi lúc, Trần Minh giữ chặt lão nhân, nói: "Lão sư, xin đừng nên đem ta sự tình báo cáo đi lên." hai tử, ngươi chẳng lẽ sợ hãi nơi này có người sẽ hại ngươi sao? Ta có thể cam đoan, có ta ở đây, không có người có thể hại ngươi. Mà lại lấy ngươi ngộ tính, khẳng định phải đến thánh địa đi, hiện tại lên báo lên ngươi mới có thể có đến tốt hơn bồi dưỡng. Trần Minh lắc đầu, nói đến bồi dưỡng, ta có khác kỳ ngộ. Mà lại ta từng tại nơi khác nghe hiểu qua đế lộ tranh phong sự tình, ngài hẳn là cũng biết rõ, đế lộ tranh phong cần có một viên vô địch tâm, mà vô địch tâm không ứng có không được. Ngô Thanh Phong yên lặng nhìn về phía cái ngộ tính này siêu tuyệt, tư chất thân thể lại không được tốt lắm đệ tử, một lúc lâu sau, nói, ngươi trí tại đế lộ sao? Cũng tốt ta, lão sư sẽ không trở ngại ngươi, không báo liền không báo đi. Lão nhân Ngô Thanh Phong ánh mắt phức tạp đi, sau đó Trần Minh cũng đi nghỉ ngơi. Trong những ngày tới, lão nhân Ngô Thanh Phong vứt bỏ nguyên bản nhường Trần Minh ba người đi linh khư nhai nghe giảng bài dự định, ngược lại rất mau đưa Trần Minh chân chính thu làm đệ tử của mình. Mà đợi đến bảng bác mở ra khổ hải về sau, Ngô Thanh Phong cũng đem bảng bác thu làm đệ tử của mình. Đối với Diệp Phàm, lão nhân Ngô Thanh Phong đem hắn thu làm ký danh đệ tử, thuận tiện hắn cùng một chỗ cùng Trần Minh, bảng bác hai người cùng đi hắn nơi đó nghe giảng bài. Trần Minh tại gần đạo trạng thái dưới tu luyện rất thuận lợi, tại bắt đầu tu hành 2 tháng sau bước vào mệnh tuyển cảnh giới. Lúc này Trần Minh màu đen nhánh khổ hải đã mở ra đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại khổ hải ở trung tâm, một cái trao đổi sinh mệnh chi luân trắng loãng mệnh tuyển chính chạy cuộn, tản ra nồng đậm sinh cơ khí tức cùng mông lung màu sắc rực rỡ tia sáng. Bước vào mệnh tuyển cảnh giới về sau, mang ý nghĩa Trần Minh cuối cùng có thể thường trú gần đạo trạng thái, cái này đủ để được xưng là một lần thuế biến tân sinh, đối Trần Minh đến nói có đặt vững đại đến nền tảng ý nghĩa. Thường trú gần đạo trạng thái về sau, Trần Minh không cần nói đi tới chỗ nào, nơi nào đại đạo cùng thiên điệu tinh khí liền biến thân nhân cùng ôn hòa, cái này khiến Trần Minh có khi không thể không tiến hành che lấp cái này một dị thường. Mà nhìn thấy Trần Minh biến hóa sau khi, lão nhân Ngô Thanh Phong nhìn xem Trần Minh tựa như nhìn xem một loại mới đạo thai đồng dạng. Rốt cuộc tại Trần Minh xuất hiện trước kia, thường trú gần đạo trạng thái là đạo thai cái này một thể chất độc quyền, cũng là đạo thai cường đại nhất địa phương. Trần Minh đến mệnh tuyển cảnh giới về sau, hắn nhìn xem khổ hải của mình bên trong cái kia giống như từng đầu thần liên nguyên thủy thần văn, tự hỏi muốn dùng những thứ này thần văn rèn đúc cái dạng gì khí. Tu sĩ tại luân hải bí cảnh giai đoạn, cần đem chính mình nguyên thủy thần văn truy luyện thành khí, đây là bọn hắn về sau ngự vật mấu chốt. Tuy nói tu sĩ có thể rèn luyện ra nhiều cái khí, thế nhưng Trần Minh tự nhiên biết rõ một khí phá vạn pháp mới là vương đạo. Cái này duy nhất khí lựa chọn vấn đề, Trần Minh tại đi tới linh khư động tiên sau đã minh xác cân nhắc qua. So với đỉnh, trung, tháp các loại hình đại danh đỉnh đỉnh khí, Trần Minh vẫn là thích gương như thế có chứa linh tinh khí. Gương có thể chiếu rọi vạn vật, cũng có thể chiếu rọi vạn đạo. Theo Trần Minh, gương là không thua bởi đỉnh, trung, tháp trở đạo đồ vật. Đã quyết định lựa chọn gương xem như chính mình khí, thời gian kế tiếp bên trong, Trần Minh mỗi ngày trở lại một nửa thời gian đến đem chính mình thần văn rèn luyện thành gương hình dạng. Không thể không nói, càng chân quý khí càng khó rèn luyện, tại 4 tháng về sau, Trần Minh mới đem thần văn rèn luyện thành gương bộ dáng. Lúc này, Trần Minh cảnh giới đã đạt tới thần kiểu cảnh giới. Tại Trần Minh trong bể khổ, một đoạn sáng chói thần mạch treo ở khổ hải phía trên, ngang qua bầu trời, chói lọi vô cùng. Mà lại trong 4 tháng này, Bàng Bắc cũng đột phá đến mệnh tuyển cảnh giới. Mà Trần Minh mắt thấy Bàng Bắc cảnh giới đột phá, đột nhiên nhớ tới lão nhân Ngô Thanh Phong tu luyện vấn đề. Lão nhân Ngô Thanh Phong hiện tại tu luyện kinh văn là linh khư động tiên kinh văn, loại này kinh văn nhiều nhất tu luyện tới tứ cực cảnh giới, mà lại cảnh giới tu luyện càng lên cao, kinh văn liền biết cắt xén đến càng lợi hại. Đối với mình tu luyện trên đường thầy giáo vỡ lòng, Trần Minh cũng không nghĩ theo kiệt, hắn lấy ra tinh tu bản bất diệt thiên công luân hải quyển, muốn nhìn một chút lão nhân Ngô Thanh Phong có thể hay không tiếp nhận bộ kinh văn này. Tinh tu bản bất diệt thiên công là ngoan nhân đại đế chỉnh hợp tự thân thôn vệ, phi tiên cùng hỗn độn chi đạo sáng tạo ra kinh văn, cho nên bộ này tinh tu bản bất diệt thiên công cùng truyền lưu thế gian bình thường bất diệt thiên công có sự bất đồng rất lớn. Tu hành tinh tu bản bất diệt thiên công tu sĩ, không cần lại tu hành thôn thiên ma công liền có thể thôn vệ người khác thể chất bản nguyên, từ đó có thể tăng lên tự thân cơ sở tư chất. Mà Thánh Đế Kinh cùng Đà Xá Kinh Trần Minh không có lấy ra tới, bởi vì căn bản không thích hợp lão nhân Ngô Thanh Phong. Lão nhân Ngô Thanh Phong cầm tới tinh tu bản bất diệt thiên công Luân Hải Thiên, hắn nhìn kỹ sau đó, liền đem trong tay kinh văn đặt tại trên mặt bàn, hỏi: "Minh Nhi, cái này kinh văn ngươi từ nơi nào được đến?" Trần Minh rất tùy ý đáp: "Ta từ Hoang Cổ Cấm Địa được đến, ta hiện tại tu luyện chính là bộ kinh văn này." Lão nhân Ngô Thanh Phong có chút lo âu nhìn về phía Trần Minh, nói: "Minh Nhi, ngươi sẽ không tính toán thôn phệ người khác thể chất bản nguyên đến thành toàn mình sao?" Trần Minh cười: "Lão sư, ta cần nói rõ một điểm. Bằng vào ta tính cách, ta coi như tu hành bản kinh văn này, ta cũng khinh thường đi thôn vệ người khác thể chất bản nguyên đến cải thiện tự thân cơ sở tư chất." Lão nhân Ngô Thanh Phong ngữ khí sầu lo không giảm, nhưng cái này chỉ sợ là vị kia tài tình kinh diễm xưa và nay ngoan nhân đại đế sáng tạo kinh văn, vị kia đại đế người thừa kế một ngày xuất hiện, cho dù là không làm ác, cũng nhất định sẽ lọt vào khắp thiên hạ tu sĩ vây quét. Trần Minh ngữ khí bình thản nói: "Lão sư, tán tu tình cảnh gian nan, sẽ không xen vào việc của người khác. Mà đám thế lực lớn, trừ bọn hắn nhà mình tiên tiêu bên ngoài, ngươi cảm thấy một cái nào thế lực lớn sẽ bỏ qua một cái có thể uy hiếp được bọn hắn tiên tiêu? Kết quả là, chung quy là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thông hướng con đường thành cường giả lên, chung quy là thiếu không được máu cùng loạn, mà ta biết bảo vệ tốt chính mình." Lão nhân Ngô Thanh Phong há to miệng, cuối cùng không nói gì nữa, hắn lại không làm sao không biết tu hành giới tàn khốc đây. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn xem lão nhân Ngô Thanh Phong phản ứng như vậy, tò mò cầm tình tu bản bất diệt thiên công luân hải quyển đến xem. Kết quả nhìn qua về sau, bọn hắn mở rộng tầm mắt, nguyên lai còn có dạng này tu hành kinh văn. Mà lão nhân Ngô Thanh Phong cuối cùng cự tuyệt tinh tu bản bất diệt thiên công, lão nhân chỉ nói là: "Ta chỉ là ngươi một cái thầy giáo vỡ lòng, cần phải bình thường không có gì lạ, mà không phải thân mang tiên kinh, bị người chụp tới hại ngươi, bị người uy hiếp. Trần Minh không nói gì nữa, chỉ là hướng lão người túi người hành lễ. Mà Diệp Phàm tiếp tục cố gắng tu luyện, sau đó không lâu liền mở ra khổ hải. Làm Diệp Phàm mở ra khổ hải thời điểm, Nô Thanh Phong cũng ở tại chỗ. Chỉ gặp Diệp Phàm khổ hải nơi đó, thần quang vạn đạo, chói lọi như cầu vồng. Đồng thời sóng lớn màu vàng đang cuộn trào mãnh liệt, lại đương theo lấy từng trận sấm sét vang dội, phát ra điếc tai tiếng biển gầm cùng tiếng sấm. Lúc ấy lão nhân Ngô Thanh Phong ánh mắt kỳ dị nhìn về phía bàng bác, bởi vì nguyên bản không có bị hắn xem trọng hai người đều chứng minh hắn nhìn nhầm, mà còn lại cái này xem trọng cũng không biết có thể hay không mang đến cho hắn ngạc nhiên. Bàng bác tự nhiên chú ý tới lão nhân Ngô Thanh Phong ánh mắt, đối với cái này hắn biểu thị áp lực rất lớn. Lại 4 tháng về sau, Trần Minh cảnh giới đi tới bị ngạn lần thứ nhất thuế biến cảnh giới. Trong 4 tháng này, Trần Minh tại sắp đột phá đến bị ngạn cảnh giới thời điểm, cùng nguyên tắc Diệp Phàm gặp thần kiều cảnh giới mê thất hoạn. Tu sĩ tại thần kiều cảnh giới tu ra thiên mạch, từng bước thông hướng bị ngạn trong quá trình, thường thường sẽ có sương mù cản đường, làm cho tu sĩ mê thất mà khó lường tiến lên, đây chính là mê thất họa. Bất quá Trần Minh mê thất họa rất kỳ quái, bởi vì những cái kia thật mỏng sương mù chỉ là lượn lờ tại thần kiều hai bên, liền thần kiều đều tuôn ra không lên, căn bản cũng không có ngăn cản đến Trần Minh. Đã không có ngăn cản, như thế Trần Minh tự nhiên là nhanh chân bước vào bị ngạn cảnh giới. Ánh mắt quay lại hiện tại, ngay tại vài ngày trước, Trần Minh huyết đủ, tạng phủ cùng xương cốt bắt đầu nối tiếp nhau cô quạng. Cho tới hôm nay, Trần Minh thân thể một lần nữa tỏa ra sự sống, nồng đậm sinh mệnh tinh khí từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra. Lúc này, Trần Minh trong cơ thể tinh huyết sống lại, như nước sông lao nhanh, hắn tạng phủ cùng chấn động, nhịp đập âm thanh rõ ràng có thể nghe, xương cốt của hắn ảm đạm giết hết, tuyết trắng như ngọc, từng chiếc sáng long lanh. Đây là một lần thuế biến tân sinh, đem Trần Minh từ trong ra ngoài chữa trị cùng cường hóa một lần. Mà dạng này thuế biến còn có 8 lần, tuy nói thuế biến lúc hoàn toàn chính xác rất đau, thế nhưng Trần Minh vẫn là nguyện ý nhiều đến mấy lần. Trần Minh mở to mắt về sau, liền thấy canh giữ ở một bên lão nhân Ngô Thanh Phong, Diệp Phàm cùng Bàng Bác, mà Diệp Phàm ba người nhìn thấy Trần Minh thuận lợi hoàn thành thuế biến cũng là thở ra một cái. Trần Minh cùng Diệp Phàm ba người chuyện phiếm sau một lúc, liền bình tĩnh lại, sửa sang chính mình gần đây một năm đã qua tu hành lịch trình. Một năm nay, mặc dù hắn không có đặc biệt truy cầu cảnh giới đột phá, mỗi một bước đều tu đến nước đầy tự tràn, nhường cảnh giới tự nhiên đột phá. Nhưng cũng tiếp tư chất thân thể của hắn vẫn là kém một chút, muốn khai phát ra càng nhiều thân thể tiềm lực cũng làm không được, cảnh giới cứ như vậy một đường chạy như điên đến bị ngạn. Mà lại trong thời gian một năm này, Trần Minh còn tốn không ít thời gian đi tu luyện đủ loại bí thuật. Trong đó tu luyện tinh tu bản bất diệt thiên công bên trong phi tiên quyết cùng bản hóa thánh quyết tiêu tốn thời gian dài nhất, là Trần Minh hiện giai đoạn một công một thủ đoạn mạnh nhất. Bất quá liên quan tư chất của mình vấn đề, Trần Minh phát hiện một tin tức tốt. Đó chính là tại hắn cái kia siêu cao linh tính hồn quang phụ lên phía dưới, hắn phát hiện thân thể của mình hoạt tính cũng tại chậm rãi mạnh lên. Thân thể hoạt tính mạnh lên, chu cột của hắn tư chất tự nhiên cũng theo đó mạnh lên lên. Tuy nói loại này tăng cường chậm chạp, thế nhưng thắng ở liên tục không ngừng, tích lũy lại tới hậu kỳ không thể nghi ngờ sẽ rất có thể nhìn. Mặt khác, hiện tại Diệp Phàm đã đến mệnh tuyển cảnh giới, Bàng Bắc càng là đến thần kiều cảnh giới, hai người tiến độ tu luyện đều nhanh hơn nguyên tắc nhiều lắm. Lão nhân Ngô Thanh Phong mặc dù nhiều là đem Trần Minh dẫn tới thiên địa tinh khí lưu cho Diệp Phàm cùng Bàng Bắc, thế nhưng một năm ở chung bên trong lão nhân tóm lại là sẽ hấp thụ đến không ít thiên địa tinh khí, cái này khiến tu vi của hắn đi tới bị ngạn cảnh giới. Đồng thời lão nhân Ngô Thanh Phong cũng đã báo tin Trần Minh ba người. Vài ngày sau, linh cư động tiên tân tiến đệ tử lịch luyện gần bắt đầu. Chương 14. Đáng thương Hàn trưởng lão chương 14, đáng thương Hàn trưởng lão từ khi bị ngạn cảnh giới lần thứ nhất thuế biến sau đó, Trần Minh liền đem tu luyện trọng tâm bỏ vào thông thạo đủ loại bí thuật bên trên. Vốn là gần ra ngoài tiến hành lịch luyện, hiện tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn thấy Trần Minh luyện tập, tự nhiên gia nhập vào cùng một chỗ luyện tập cùng lập bàn. Thế là mấy ngày này, Trần Minh ba người chuyên môn trên ngọn núi thấp, thường xuyên có đủ loại thần quang lóe lên, cũng chính là Trần Minh ba người không có đem công kích bí thuật chân chính đánh ra, chỉ là dùng nhỏ nhất thần năng ngưng tụ, sau đó lại tản mất, bằng không toàn bộ linh khư động thiên sớm lật trời. Sau đó cuối cùng đã tới đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, lão nhân Ngô Thanh Phong còn chọn lựa một chút đệ tử có tiềm lực, cùng một chỗ đến linh khư động thiên bên ngoài nguyên thủy phế tích đi lịch luyện. Vô tận 5 tháng phía trước, linh khư động thiên cũng chỉ là thật lớn nguyên thủy phế tích một phần, chỉ là sau đến bị người thanh lý ra tới, cải tạo thành một cái động thiên phúc địa. Mà còn lại nguyên thủy phế tích, liên miên vô tận, cổ mục cao ngút trời, đủ loại chim quý thú lạ thường xuyên ẩn hiện, càng có rất nhiều chân quý dược thảo. Đối với vừa mới bước vào tu hành giới mầm tiên nhóm đến nói, nơi này đã là lịch luyện đất, cũng là cơ duyên đất. Chính là đối với Trần Minh ba người đến nói, nguyên thủy phế tích cũng là đáng thăm dò, tìm kiếm kỳ ngộ nơi tốt. Chỉ gặp lão nhân Ngô Thanh Phong cùng một tên khác họ Lý trưởng lão dẫn đầu hơn 100 tên đệ tử rời đi linh khư động tiên, tiến về trước nguyên thủy phế tích. Đi ra một khoảng cách về sau, đám người liền nghe được man thú tiếng gầm gừ, phụ cận còn có cực lớn hung cầm tại không trung bồi hồi. Lão nhân Ngô Thanh Phong nhắc nhở lấy các đệ tử phải cẩn thận lần lịch lắm này, lịch luyện là có sinh mệnh nguy hiểm, nhất là không muốn đi sâu vào phế tích chỗ sâu. Tại nguyên thủy phế tích, càng đi bên trong hung cầm man thú liền càng mạnh. Mặc dù lão nhân làm ra nhắc nhở, thế nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh, một tên đệ tử đi vào một mảnh rừng cây thời điểm, kinh động một đầu độc mãng, bị độc mãng một cái khí độc hóa thành một đám hài cốt. Bất quá đầu kia độc mãng rất nhanh liền bị đệ tử khác ra tay đánh giết, còn bị đào ra mật rắn, tên đệ tử kia cầm mật rắn hướng trưởng lão đổi lấy một bình bách thảo dịch. Tiếp lấy đám người còn gặp một đầu lân viên vương truy sát một đầu thiểm địa điểu, nhường lão nhân Ngô Thanh Phong quyết định mang theo đám người hướng một phương hướng khác tiến vào nguyên thủy phế tích. Tiến vào nguyên thủy phế tích về sau, đám người bắt đầu tách ra, bắt đầu top 5 top 3 kết bạn tiến lên. Trần Minh ba người tự nhiên đi cùng nhau, liền tại bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi chuẩn bị hướng một cái phương hướng thăm dò mà đi thời điểm. Trần Minh thật giống cảm ứng được gì đó, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái quần thể biên giới thiếu niên đang dùng khác ánh mắt đánh giá Trần Minh ba người. Trần Minh có chút suy nghĩ, liền đoán được thiếu niên này hẳn là bên trong nguyên tắc cái kia Hàn trưởng lao cháu trai Hàn Phi Vũ, chắc hẳn cái kia Hàn trưởng lao vẫn là để mắt tới Diệp Phàm, nghĩ đến thừa dịp lần lịch lãm này thực hành âm mưu của mình. Bất quá Trần Minh nhìn một chút Diệp Phàm, hắn hiện tại bởi vì bí cảnh pháp tiền kỳ tu sĩ tinh khí nội liễm, không hiện thần dị liền vô pháp phân biệt mạnh yếu, cho nên hắn một mực bị người ngộ nhận là một phàm nhân, thế là Trần Minh nghĩ đến một bộ chẳng cảnh. Một cái có khác loại thành đạo cấp kinh văn cùng bí thuật mệnh tuyển cảnh giới thánh thể, đối mặt một cái nhỏ động thiên bình thường thần kiều cảnh giới trưởng lão, Trần Minh chỉ là chẳng cảnh kia đều có chút đáng thương Hàn trưởng lão. Sau đó, Trần Minh thu hồi tầm mắt, cùng Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng một chỗ hướng chọn tốt phương hướng thăm dò đi qua. Ở trên đường, Trần Minh ba người gặp đủ loại dị thú. Chúng đồng dạng đều sẽ trông coi năm không đồng nhất quý và hiếm có linh dược. Những linh dược này có giải độc, tăng tiến tu vi, rèn luyện thân thể các loại, tuy nói dược hiệu xem ra rất mê người, thế nhưng linh dược đối tu sĩ có tác dụng là phải để ý năm. Mà tại đây nguyên thủy phế tích vòng ngoài linh dược tự nhiên không có bao dài năm, không phải vậy sớm bị người khác hái sạch sẽ. Cho nên thẳng đến bên cạnh mượn, Trần Minh ba người cũng không có tìm được bọn hắn cần dùng đến linh dược. Đến mức nói cầm linh dược đổi bách thảo dịch hiện tại đối Trần Minh ba người đến nói cũng chỉ có thể đưa đến bổ sung thần năng tác dụng, mà lại Trần Minh ba người bản thân liền có không ít tồn kho, Diệp Phàm cùng Bàng Bắt trên thân khiêng trong bao chính là bách thảo dịch. Ban đêm, Trần Minh ba người tìm được một cái sơn động, nhóm lửa sau ba người ngồi vây chung một chỗ. Bàng Bắt phàn nàn nói, thật là, một ngày cơ hồ toi công bận rộn, chúng ta cũng không thể còn tiếp tục như vậy. Diệp Phàm, hoàn toàn chính xác, xem ra chúng ta đến càng thâm nhập mới được. Trần Minh, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy chúng ta có thể trở lại lúc đầu cái hướng kia, trực giác nói cho ta nơi đó sẽ có đại kỳ ngộ. Diệp Phàm có chút suy nghĩ về sau, hỏi, Trần Minh, ngươi có nắm chắc có thể đối phó cái kia thiểm điện điểu hoặc là lân biên sao? Trần Minh nhìn về phía Diệp Phàm, nói, Diệp Phàm, ngươi cần phải tự tin điểm. Chúng ta tu luyện tới ít nhất là có thể sánh được đế kinh kinh văn cùng bí thuật, đừng nói là ta, chính là các ngươi cũng có thể đối phó cái kia hai cái bị ngạn cảnh giới hung thú, cho nên chúng ta không cần lo lắng cái kia hai cái hung thú. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hồi tưởng một chút hôm nay gặp phải cái kia hai cái hung thú, phát hiện cái kia hai cái hung thú không nói những cái khác, tốc độ khẳng định là không có bọn hắn thi triển bí thuật thời điểm nhanh. Bây giờ nghe Trần Minh lời nói, trong lòng cũng nhiều một chút tự tin. Ngày thứ hai, Trần Minh ba người lặng lẽ trở lại lúc đầu phương hướng bên trên. Lần nữa tiến vào nguyên thủy phế tích về sau, ba người phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều đủ loại hung thú, xem ra giống như là từ phế tích chỗ sâu trở tới, cái này khiến ba người rõ ràng cái phương hướng này phế tích chỗ sâu tất nhiên có chuyện gì phát sinh. Mà nơi xa lân viên gầm thét cùng thiểm điện điểu hót vang còn tại thỉnh thoảng truyền đến, bất quá ba người không có ý định tìm chúng phiền phức, mà là vòng qua trước mắt đàn thú, tiếp tục hướng phế tích chỗ sâu tiến lên. Trên đường, Trần Minh còn chứng kiến bên trong nguyên tắc Diệp Phàm cùng Bàng Bác gặp phải ngọc giác xà. Bất quá cái kia ngọc giác xà đối mặt hiện ra thần lực Trần Minh ba người lúc, dọa đến nháy mắt liền chạy. Mà ba người nhìn xem cái kia ngọc giác xà vừa rồi trông nom, không đủ 100 năm ngọc xà lan, quay đầu rời đi. Trần Minh ba người cũng không biết một mực không có thu hoạch, sau đó không lâu, ba người liền thu hoạch vài còn có thể tăng tiến bọn hắn tu vi 100 năm linh dược. Cho đến bên cạnh đêm đến phân, Trần Minh ba người phát hiện một trận đất rung núi chuyển động tĩnh tại hướng bọn hắn tới gần, lại nghe cái kia gầm thét cùng hót vang, ba người biết rõ cái kia lân viên cùng thiểm điện điều hướng phương hướng của bọn hắn đến. Trần Minh quay đầu nhìn một chút Diệp Phàm cùng Bàng Bác, phát hiện bọn hắn quả nhiên là nóng lòng muốn thử bộ dạng. Hai người các ngươi làm sao chia? Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc nhau một cái, nói, cái kia lân viên lưu cho ta. Lấy Diệp Phàm trong lòng ngạo khí, hắn bị gọi cơ hồ một năm hoang cổ phế thể, rõ ràng trong lòng cũng là có tức giận, cho nên Bàng Bác rất sung sướng đem lân viên nhường cho Diệp Phàm. Rất nhanh, thiểm điện điểu liền xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Bàng Bác thấy thế cổ động thần lực của mình, phát ra một tiếng chấn động núi cao giống to. Hắn giờ phút này như là một tôn yêu thần, trên người tận trời ánh sáng xanh phản chiếu hắn cùng giam mà yêu dị. Nhỏ lông tạp chim, hai người chúng ta đến đùa giỡn một chút. Tu luyện tới bị ngạn cảnh giới thiểm điện điểu đã có thể nghe hiểu tiếng người, cho nên bị gọi lông tạp chim nó một tiếng giận phát ra âm thanh đem không khí đều rung ra gợn sóng. Thiểm điện điểu hung tợn nhìn chăm chú về phía Bàng Bác, sau đó lại rất nhanh chú ý tới Bàng Bác cái kia không giống đồng dạng thần kiều cảnh giới thần lực ba động. Cân nhắc một phen về sau, đang bị lân viên truy kích nó rất cẩn thận lựa chọn đường vòng. Thế nhưng Bàng Bác khổ hải xông ra màu xanh sẫm thần hồng, mang theo hắn xông lên trời cao, chặn đứng thiểm điện điểu đường đi. Chương 15. Luân thể chất cùng chiến lực chương 15, luân thể chất cùng chiến lực thiểm điện điểu bị chặn đứng đường đi về sau, tại chỗ liền nổ tung. Lúc đầu cũng định nhịn xuống một hơi nó bổ nhào động lên cánh, lộ ra móng nhọn chuẩn bị cho Bàng Bác đến một chút hung ác. Thế nhưng Bàng Bác sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn tự vật, cùng Bàng Bác cùng nhau phát ra Phật môn lục tự chân ngôn một trong. Đúng, ăn. Một tiếng này Phật âm nhường hư không bù bù, mơ hồ trong đó lại có một cái thế giới hư ảnh tại mở ra, trong hư không tràn ngập khiến người bất an khí tức, lại bởi vì lực lượng không đủ vô pháp cực điểm diễn hóa. Nhưng chỉ là hư không vụ vụ liền nhường thiểm điện điểu toàn thân bạo liệt, huyết dịch như mặt nước rơi xuống, toàn bộ chim càng là không bị khống chế rơi xuống phía dưới. Mà lại cái này âm thanh Phật âm nhường truy kích lấy thiểm điện điểu mà đến lân viên đều thất thần mà té ngã trên đất, liền không có phòng bị Diệp Phàm cũng bị chấn động đến bên thai phát minh. Mà thương chú gần đạo trạng thái Trần Minh phòng bị kịp thời, không có chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy ngay cả mình một kích đều không tiếp nổi thiểm điện điểu, Bàng Bác nhất thời cũng sửng sốt, hắn là thật không nghĩ tới xem ra uy phong lẫm liệt thiểm điện điểu như thế không khỏi đánh, lúc đầu hắn dự định cầm một kích này đến ngăn cản cùng thăm dò thiểm điện điểu. Nhưng rất nhanh, Bàng Bác cũng phản ứng lại. Nếu biết thiểm điện điểu thực lực yếu kém, như thế tiếp xuống hắn muốn thử xem nắm đấm của mình. Kết quả là Bàng Bác trên nắm tay hiện ra màu xanh sẫm ánh sáng thần thánh, hắn vặn lên nắm đấm liền hướng trên đất thiểm điện điệu phóng đi. Sau đó, chính là binh binh phanh phanh một trận đánh cho tên người, đập vào Bàng Bác cũng sẽ không tiếp tục dùng thần có thể ra chỉ nắm đấm của mình, mà là rất thuần túy cùng biến thành chạy chim thiểm điện điệu vật lộn lên. Bàng Bác cùng thiểm điện điệu vật lộn xem ra nhiều người máu nóng sôi trào, Diệp Phàm bị bọn hắn đánh nhau thu hút, nhất thời đều quên Lân Viên tồn tại. Trần Minh lấy tuổi trò nhắc nhở lấy Diệp Phàm, "Này, bên kia Lân Viên chạy mau xa." Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, liền phát hiện bị Bàng Bác hù đến Lân Viên chính rón rén hướng nơi xa đi tới. Tên kia lớn như vậy vóc dáng quả thực là đi không có âm thanh, xem ra là dùng ẩn nấp bí thuật. Diệp Phàm lập tức liền gấp, Bàng Bác là thư sướng, nhưng hắn còn kìm nén bực bội đây. Thế là hắn hét lớn một tiếng, "Đừng chạy." Tiếp lấy Diệp Phàm bước ra một bước, dưới chân hiện ra huyền diệu đạo văn cùng màu vàng ánh sáng thần thánh. Hắn tại không trung lưu lại một chuỗi màu vàng tàn ảnh, nhanh chóng lướt về phía Lân Viên, đây là thánh đế kinh bên trong tốc độ bí thuật. Lân Viên nghe Diệp Phàm hét lớn, chính ra tốc chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị Diệp Phàm ngăn lại. Lân Viên bị ngăn lại về sau, tập trung nhìn vào, phát hiện ngăn lại chính mình chính là một cái mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ về sau, lập tức liền giận. Nó hướng phía Diệp Phàm một tiếng gầm thét, đập mấy lần bộ ngực của mình về sau, hướng phía Diệp Phàm chính là một quyền đánh tới. Mà Diệp Phàm thần sắc hưng phấn, bên cạnh hắn hiện ra hư ảo dị tượng, bên mông quần quần thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt, từng trận sấm sét màu vàng tại độ vang. Hắn giống như một tôn màu vàng chiến thần, giơ lên chính mình nắm đấm vàng đón lấy Lân Viên cái kia khổng lồ đen nhanh nắm đấm. Lân Viên thấy thế ánh mắt lóe lên một tia bạo ngược, nó đã kế hoạch tốt đánh tan Diệp Phàm một quyền này về sau, lại cho Diệp Phàm một trận cả đời khó quên hành hung. Đương nhiên, Lân Viên không dám nổi sát tâm, bởi vì sợ Bàng Bác truy sát nó. Liên tiếp ý niệm về sau, Lân Viên cảm nhận được không phải là dị vãng đánh lui địch nhân cái kia sảng khoái tràn trề khoái cảm, mà là từ nắm đấm chỗ truyền đến lực lượng không thể kháng cự. Tại Diệp Phàm một quyền phía dưới, Lân Viên toàn bộ vượt bị đánh cho không bị khống chế lui lại vài chục bước mới ngừng lại được. Dừng lại Lân Viên có chút sững sờ, sau đó khi nó ý thức được trước mắt tên địch nhân này cũng rất đáng sợ thời điểm, Diệp Phàm nắm đấm đã giống như là thủy triều đánh về phía nó, mà Lân Viên có thể làm chỉ có mặt mũi bầm dập ra sức chống đỡ. Đợi đến cuối cùng, Diệp Phàm hài lòng rời đi thời điểm, Lân Viên biểu thị đời này nó đều nhớ bữa này đánh đập. Trần Minh nhìn xem Diệp Phàm cùng Bàng Bác đại phát thần uy, trong lòng cũng đang âm thầm tính toán sức chiến đấu của bọn họ. Thế giới giả thiên tiên tiêu đông đảo, so sánh tiên tiêu ưu khuyết liền cần xem bọn hắn chiến lực. Vì thế, các tu sĩ tổng kết ra một bộ minh sát chiến lực phân chia tiêu chuẩn. Đầu tiên đám thiên tiêu có thể vượt qua bao nhiêu cái tiểu cảnh giới đối địch, liền được xưng là có bao nhiêu cấm chiến lực. Nói ví dụ một cái đạo cung nhất trọng thiên tiên tiêu, hắn có thể vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới, cùng đạo cung ngũ trọng thiên phổ thông tu sĩ chiến đấu, vậy vị này thiên tiêu liền có được 4 cấm chiến lực. Đương nhiên cấm con số đến bắt cấm về sau chiến lực lĩnh vực thống nhất gọi lĩnh vực thần cấm. Mà ảnh hưởng thiên tiêu chiến lực nhân tố chủ yếu có 3 cái phương diện, cái này 3 cái phương diện chính là thể chất, kinh văn cùng bí thuật. Mọi người đều biết, thế giới giả thiên thể chất chủ yếu chia làm 3 cấp bậc. Thứ nhất đẳng cấp thể chất, hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai cùng thuần chủng tiên linh. Thứ hai đẳng cấp thể chất, thánh thể, bá thể, đạo thai, thái dương thể, thái âm thể, thái thượng tiên thể. Thứ ba đẳng cấp thể chất, thiên yêu thể, thần thể, nguyên linh thể, tiên linh nhãn, nhân vương thể, vũ hóa thể, song tử vương thể, minh vương thể, cửu vũ thể, nguyên thủy ma thể, phạm thiên chiến thể cùng còn lại đủ loại vương thể các loại. Trừ cái này 3 cấp bậc thể chất bên ngoài, còn lại thể chất đều là không nhập lưu. Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể, lại có hoang cổ cấm địa thần dược mạch lạc, là thứ hai đẳng cấp gia cường phiên bản thể chất. Bàng Bác có thượng cổ đại yêu huyết mạch, thể chất không thể khinh thường, lại có hoang cổ cấm địa thần dược mạch lạc, thể chất đã đạt tới thứ 3 đẳng cấp gia cường phiên bản. Nhưng hai bọn họ thể chất khai phá còn tại cất bước giai đoạn, trừ cái đó ra, tuy nói Diệp Phàm cùng Bàng Bác có được các loại thành đạo cấp kinh văn cùng bí thuật, nhưng cũng là tiến độ tu luyện còn rất ngắn, cho nên tổng hợp có thể cho hai người cấm chiến lực. Từ trên tổng hợp lại, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hiện tại cũng có được 2 cấm chiến lực. Cho nên nơi tay đoạn ra vào tình huống dưới, hiện tại Diệp Phàm có thể cùng bị ngạn cảnh giới tu sĩ chiến đấu, Bàng Bác thì có thể cùng đạo cung nhất trọng thiên tu sĩ chiến đấu. Đồng thời bởi vì các loại thành đạo cấp kinh văn nguyên nhân, bọn hắn còn có thể chiếm ưu thế. Loại tình huống này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đối đầu Lân Viên cùng Thiểm Điện Điểu tự nhiên là nghiền ép. Trần Minh cũng dò xét một chút tự thân, thể chất của hắn lúc đầu chỉ là rất bình thường phàm thể, mặc dù có thần dược mạch lạc cùng siêu hạn linh tính mang tới cải thiện, thế nhưng hiện tại còn không nhập lưu. Mà lại cùng Diệp Phàm bọn hắn đồng dạng, Trần Minh thể chất khai phá trình độ không cao, không thể mang đến vượt cảnh chiến lực. Mà kinh văn phương diện, đồng dạng tiến độ tu luyện còn thiếu, nhưng tinh tu bản bất diệt thiên công khẳng định là có thể cho Trần Minh một cấm chiến lực. Bí thuật phương diện lời nói, có gần đạo trạng thái gia chỉ tu luyện, Trần Minh đối với bí thuật nắm giữ đã sớm vượt qua lẽ thường, cần phải có thể cho Trần Minh 2 cấm chiến lực. Mặt khác, gần đạo trạng thái cái này vừa bị đông đảo tu sĩ truy phủng hy hữu nhân tố, hiện giai đoạn cần phải tính 1 cấm chiến lực. Cho nên Trần Minh đối với mình chiến lược tính ra là 4 cấm, nói cách khác chớ nhìn hắn vẫn là một cái bị ngạn cảnh giới tiểu tu sĩ, phát động hung ác đến thế nhưng là có thể cùng đạo cung tứ trọng thiên tu sĩ cứng đối cứng. Đợi đến Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người thần sắc sung sướng trở lại Trần Minh bên người thời điểm, Trần Minh thu hồi suy nghĩ. Ba người vứt xuống bị đánh cho mặt mũi bầm dập Lân Viên cùng Tiệm Điện Điểu, tiếp tục lấy thu thập linh dược lữ đồ. Thời gian đi tới lần lịch lãm này trưa ngày thứ 3, đã đi sâu vào phế tích Trần Minh ba người đã thuận lợi hái được không ít chân quý linh dược. Lúc này, Trần Minh đột nhiên lòng có cảm giác, vô ý thức dùng thần có thể bảo vệ tự thân, sau đó hắn liền nghe được từ phế tích chỗ sâu truyền đến một ngạt tiếng vang. Cái kia tiếng vang chìm như sấm rền, lại mơ hồ trong đó dẫn động lòng người nhảy, nhường Bàng Bác cùng Diệp Phàm cảm giác trái tim có loại nhói nhói cảm giác. Lột ngạt âm thanh sau đó, Trần Minh ba người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến dẫn đến hung thú chạy biến cố nguyên do. Trần Minh, nơi đó hẳn là lần này biến cố vị trí, như thế nào đây? Có đi hay không?
Bàng Bác, đi a.
Đương nhiên đi.
Diệp Phàm, đi, có lẽ sẽ có đại cơ duyên.
Kết quả là Trần Minh ba người không còn chậm rãi lục soát linh dược, mà là thả ra thần hồng, ngự không hướng về nguyên thủy phế tích chỗ sâu nhất mà đi. Theo càng phát ra tới gần phế tích chỗ sâu, trung quanh rừng cây càng phát ra thưa thớt, đủ loại kiến trúc phế tích ngược lại là càng ngày càng nhiều, chúng phần lớn là một phiến đất hoang vu, lưu lại mảng lớn nền. Bên trong nguyên tắc Bàng Bác cùng Diệp Phàm hẳn là ở đây gặp cái kia Thanh Đế thứ 19 thế tôn, bất quá thẳng đến Trần Minh ba người vượt qua khu vực kia, cũng không thấy được Thanh Đế 19 thế tôn xuất hiện. Trần Minh trong lòng ngược lại là biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, từ nguyên tắc nhìn, cái kia Thanh Đế 19 thế tôn rõ ràng mất đi nhục thân đã lâu, đều nhanh hoàn toàn thành âm thần, liền một cái khổ hải cảnh giới thánh thể dương tính thần năng đều lộ ra e ngại, cho nên hắn đối mặt một cái bị ngạn cảnh giới, một cái thần tiểu cảnh giới cùng một cái mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ tiểu phân đội cũng không tính trêu chọc, cũng thuộc về bình thường. Chương 16. Nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Chương 16. Nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Đợi đến dùng thần năng bảo vệ tự thân ba người có thể thấy xa xa một tòa ánh lửa ngút trời núi lửa lúc, Trần Minh dừng ở bầu trời, mà cùng sau lưng hắn Bàng Bác cùng Diệp Phàm cũng theo ngừng lại.
Bàng Bác, như thế nào rồi?
Trần Minh, chúng ta đi xuống trước, ta cần làm điểm chuẩn bị.
Trần Minh nói như vậy, đồng thời cũng hạ xuống phía dưới trong một chỗ núi rừng. Đợi đến Bàng Bác cùng Diệp Phàm đến mặt đất thời điểm, Trần Minh đã bóp lên thủ quyết, trong miệng truyền ra giống như mang theo ma lực âm thanh. Nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Chỉ gặp Trần Minh toàn thân hiện ra mông lung màu trắng ánh sáng thần thánh, đồng thời từng đóa tiên hoa ở trong đó nở rộ, cánh hoa phân vung bay múa, từng mảnh óng ánh, đem Trần Minh vây quanh, phản chiếu hắn phiêu nhiên gần tiên. Sau đó Trần Minh hai tay không ngừng vung đẩy, cho 27 cánh hoa đều lưu lại chính mình là ấn. Tại cánh hoa bay múa bên trong, có chứa Trần Minh là cấn cánh hoa rất nhanh liền hóa thành 27 có Trần Minh chân thân bảy thành chiến lược hóa thân. Nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Đây là ngoan nhân đại đế vì đối kháng một trong cửu bí, số chữ bí mà khai thác tuyệt thế sát sinh đại thuật. Nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể hóa ra hàng ngàn hàng vạn chiến lực cùng tự thân cùng cấp hóa thân, đến lúc đó hóa thân cùng bản tôn cùng đánh, uy năng đủ để diệt thế. Bất quá nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ cũng là có nhược điểm. Thứ nhất, nên bí thuật hóa ra hóa thân bản thể là cánh hoa, dễ dàng bị kích phá. Mà lại bí thuật lĩnh ngộ không sâu lời nói, phát động nên bí thuật thời điểm dễ dàng bị đại lượng công kích đánh tan cánh hoa mà dẫn đến bí thuật vô hiệu. Thứ hai, trừ phi có thể lĩnh ngộ được nên bí thuật lĩnh vực cấm kỵ, nếu không nên bí thuật hóa ra hóa thân không thể tiến vào gần đạo trạng thái cùng lĩnh vực thần cấm, nói cách khác sử dụng nên bí thuật chiến lực chưa hẳn có thể ngang ngửa tại tự thân. Đối ngoan nhân đại đế đến nói cái thứ hai nhược điểm cũng không tồn tại, mà lại cái thứ nhất nhược điểm cũng có vạn hóa thánh quyết bù đắp. Vạn hóa thánh quyết, ngoan nhân đại đế vì đối kháng bí chữ đấu mà khai sáng bí thuật cấm kỵ, có thể hóa thần kỳ vì mục nát. Nếu biết nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ nhược điểm, Trần Minh tự nhiên nhường hóa ra hóa thân cho mình ra chỉ vạn hóa thánh quyết. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hâm mộ nhìn xem Trần Minh thi triển nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ bí thuật này bọn hắn không phải lần đầu tiên thấy, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đều gọi thẳng biến thái. Lúc này, hóa thân bên trong đi ra trong đó một cái, hắn đi đến Diệp Phàm cùng Bàng Bác bên người, nói: "Chúng ta tiếp tục đi thôi."
"Bàng Bác, Trần Minh, ngươi chân thân không cùng chúng ta cùng đi sao?"
"Trần Minh, ta đến đóng vai người thần bí, trong bóng tối hành sự tùy theo hoàn cảnh. Học tập lấy một chút, tại không thể bại lộ thân phận thời điểm, đây mới là tranh đoạt cơ duyên chính xác phương thức." Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đi theo Trần Minh hóa thân cùng một chỗ hướng miệng núi lửa đi đâu rồi. Mà Trần Minh mang theo còn lại hóa thân, ẩn nấp trong hư không, cùng sau lưng bọn hắn. Một đoàn người tại trải qua một đoạn thời gian tiến lên về sau, cuối cùng đi tới rời miệng núi lửa gần nhất trên một ngọn núi cao. Trong lúc đó tiếng vang nặng nề càng phát ra tấp nập, trừ bọn hắn bên ngoài, đã có không ít hung cầm dị thú thậm chí là hóa hình đại yêu bị thu hút mà đến. Đương nhiên loại này động tĩnh tự nhiên cũng gây nên linh khư động tiên cao tầng chú ý, linh khư động tiên trưởng môn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đã đến nơi này. Chỉ gặp phía trước cổ kiến trúc nhóm lít nha lít nhít, mặc dù đã hoang phế nhiều năm, không ít kiến trúc đều đã đổ sụp, thế nhưng lờ mờ có thể thấy được năm đó rộng lớn cùng trắng lệ. Khu kiến trúc vây quanh tòa kia núi lửa xây lên, lúc này núi lửa nhưng là dung nham sôi trào, thoạt nhìn như là muốn núi lửa bộc phát đồng dạng. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là miệng núi lửa bên trong có thể nhìn thấy một tòa cổ điện tại trong nham tương chìm nổi, cổ điện thỉnh thoảng lại toát ra hơn phân nửa thân ảnh, trên đó thần hà lưu chuyển, lộ ra chói mắt, lên một lượt mặt loang lổ nhiều màu vết tích cũng lộ ra nó cổ xưa mà tăng thương. Trước mắt nhân tộc ở chỗ này số lượng tự nhiên là so ra kém nguyên bản sinh hoạt tại đây khu vực yêu tộc, Trần Minh ba người không nghĩ bại lộ chính mình, tự nhiên không có tiếp tục hướng phía trước đi, bọn hắn dứt khoát tại nguyên chỗ chờ đợi sự tình phát triển. Về sau, linh cư động thiên bình thường trưởng lão, cái khác hoặc là hóa hình hoặc là không có hóa hình yêu tộc lần lượt chạy tới nơi này, thời gian cũng từ xế chiều đến ban đêm, trong bầu trời đêm đã sao lốm đốm đầy trời. Hiện tại thế cục nơi này đã sáng tỏ, tại vây quanh núi lửa cổ kiến trúc bên trong, luân hải cảnh giới linh cư động thiên trưởng lão cùng nhóm yêu tộc ở đây giằng co. Mà tại hình khuyên miệng núi lửa chung quanh, đạo cung cảnh giới linh cư động thiên trưởng môn cùng các thái thượng trưởng lão cùng đám đại yêu đang đối đầu. Lúc này, miệng núi lửa bên trong một đạo hào quang rừng rực sông lên trời cao, đem phụ cận từ đêm tối biến thành ban ngày. Cũng chính là tại thời khắc này, dung nham từ miệng núi lửa bên trong chảy ra, mà cổ điện cũng chân chính hiện ra tới. Linh cư động thiên trưởng môn cùng các thái thượng trưởng lão trên thân tách ra ánh sáng, bắt đầu hướng cổ điện tới gần, mà mấy cái hóa hình đại yêu cũng không cam chịu yếu thế cùng nhau tới gần cổ điện. Mấy cái đại yêu bên trong có một cái hai tay bao trùm lấy lân phiến đại hán, một cái đầu bên trên sừng dài cự hán, cả người bên trên chỉ có hai cánh tóc vàng thiếu nữ cùng một đầu bụng mọc ra lợi chảo độc giác lao giao chủ động cùng Linh Khư động tiên trưởng môn đánh tới miệng pháo, song phương đều nghĩ chiếm cứ nơi đây thuộc về quyền. Thằng đến thấy rõ năm màu cổ điện bộ dáng về sau, yêu tộc nhận ra trên cung điện cổ xưa văn tự. Những cái kia văn tự có hình dáng như long vượng, có cực giống huyền quy kỳ lân, chính là thời tiền hoàng cổ yêu tộc cổ văn, yêu tộc tại trên danh nghĩa mới chiếm thượng phong. Lập tức Linh Khư động tiên trưởng môn cẩn thận phân rõ về sau, lộ ra vô cùng thần sắc kích động, ta biết rồi, nơi này là Đông Hoang yêu tộc vị cuối cùng đại đến nơi chôn cất. Mấy vị đại yêu nghe lời này đều biến sắc, đầu kia lão giao xem xét tỉ mỉ về sau, run giọng nói, đích thật là ta yêu tộc vị cuối cùng đại đế lăng thẩm, cùng tộc ta bên trong ghi lại giống nhau như lúc. Tiếp lấy yêu tộc cảm thấy mình chiếm cứ đại nghĩa, quát lớn tu sĩ nhân tộc rời đi nơi này, thế nhưng Linh Khư động tiên trưởng môn lại chậm rãi nói ra một cái khác thì đại ẩn bí. Năm đó, Đông Hoang yêu tộc vị cuối cùng đại đế công tham tạo hóa, thống nhất Đông Hoang phân liệt yêu tộc. Vào lúc đó, yêu đế cướp đi Đông Hoang nhân tộc một kiện chí bảo, hơn nữa còn chia tách danh chấn Đông Hoang tiên điện, đạo kinh lấy đi trong đó trọng yếu nhất một cuốn. Hôm nay, nên Đông Hoang chí bảo cùng đạo kinh trọng yếu nhất một cuốn lại thấy ánh mặt trời. Lời tuy như thế là, thế nhưng song phương đều nghĩ đến độc chiếm yêu đế phần mộ tất cả cơ duyên, kết quả là song phương tranh chấp càng phát ra nghiêm trọng, thẳng đến độc thủ. Hai cánh tóc vàng thiếu nữ vung ra ngàn vạn long thần, công hướng Linh Khư động thiên trưởng môn, mà Linh Khư động thiên trưởng môn tay áo lớn vung dậy, sử dụng ra tử khí mông lung chống cự công kích. Sau đó Linh Khư động thiên trưởng môn càng là điều khiển một cái màu tím lưu đồng cùng hai cánh tóc vàng thiếu nữ đối chiến lên. Còn lại Linh Khư động thiên thái thượng trưởng lão cùng đám đại yêu cũng nối tiếp nhau khai chiến, song phương ngươi tới ta đi, sát khí xông thẳng lên trời, đủ loại ánh sáng thần thanh chiếu sáng bầu trời, đủ loại vũ khí càng là khiến người hoa cả mắt. Đồng thời ở phía dưới cổ kiến trúc khu, Linh Khư động thiên bình thường trưởng lão cùng nhóm yêu tộc bắt đầu chạy tới miệng núi lửa, giữa bọn hắn giao chiến cũng gần bắt đầu. Chương 17. Quyết chữ ma cùng loạn thiên quyết chương 17, quyết chữ ma cùng loạn thiên quyết Linh Khư động thiên trưởng lão cùng nhóm yêu tộc tại miệng núi lửa ra tay đánh nhau. Thế nhưng trong cổ điện trầm muộn âm thanh cũng tại không ngừng truyền ra, tựa như là có một quả trái tim đang nhảy lên kịch liệt, dẫn tới miệng núi lửa ánh sáng năm màu ngút trời, đem đủ loại thần lực ba động cùng ngút trời yêu khí tách ra. Thẳng đến cuối cùng một tiếng rung mạnh, cổ điện từ trong nham tương dâng lên, trong nham tương cái kia như ẩn như hiện yêu văn cũng không còn cách nào trói buộc nó. Lúc này, Linh Khư động thiên trưởng môn, mấy cái Linh Khư động thiên thái thượng trưởng lao cùng đám đại yêu lập tức dừng tay. Bọn hắn tất cả đều hướng cổ điện, đều nghĩ cái thứ nhất lấy được yêu đế truyền thừa cùng thần tàng. Trong bọn họ cái kia hai cánh tóc vàng thiếu nữ tốc độ nhanh nhất, người thứ nhất xông tới cổ điện trước cửa, nhưng rất nhanh nàng liền bị cổ điện trước cửa những cái kia yêu tộc đế văn phát ra ánh sáng năm màu xông lên trở về. Nhìn thấy cái này đạo cung tứ trọng thiên đại yêu ăn thiệt ngầm, những người khác cũng không dám chủ quan, ào ào tế ra vũ khí của mình muốn phải đột phá cổ điện trước cửa phòng ngự. Lúc này, hậu phương trên ngọn núi Trần Minh biết rõ đây là chính mình ra sân thời điểm. Chỉ gặp hắn mang theo chính mình nhóm hóa thân chậm rãi từ Diệp Phàm cùng Bàng Bắc bên cạnh nổi lên, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc quay đầu nhìn lại liền thấy 27 toàn thân bao phủ tại màu trắng ánh sáng thần thánh bên trong thân ảnh. Bọn hắn đương nhiên biết rõ kia là Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân, cho nên bọn hắn quay đầu đi, không tiếp tục để ý mà Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân ngự lên thần hồng, hướng miệng núi lửa phương hướng bay đi. Trong bầu trời đêm, 27 đạo thần hồng là rất dễ thấy, cho nên trong giao chiến đám người rất nhanh liền chú ý tới Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân. Tuy nói từ thần lực gợn sóng đến xem Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân chỉ là bị ngạn cảnh giới, thế nhưng 27 loại này số lượng đã không thể khinh thường. Song phương giao chiến sắc mặt đều không tốt, bởi vì Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân rõ ràng là đến đoạt cơ duyên. Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân không có quá mức để ý miệng núi lửa phụ cận những luân hải đó cảnh giới Linh Khư động thiên trưởng lão cùng nhóm yêu tộc, bọn hắn điều khiển lấy thần hồng trực tiếp vượt qua, chuẩn bị thẳng tới cổ điện trước cửa. Thế nhưng bị vượt qua tu sĩ cùng nhóm yêu tộc có thể thành không vui lòng, mấy cái bị ngạn cảnh giới Linh Khư động thiên trưởng lão cùng yêu tộc phóng lên tận trời, chuẩn bị chặn đứng Trần Minh nhóm hóa thân bên trong mấy cái. Thế nhưng Trần Minh một cái hóa thân một cái vung tay áo, liền đem bọn hắn mấy cái quét xuống dưới. Có câu nói rất hay, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Trần Minh hóa thân chiêu này nhường Linh Khư động thiên trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão cùng với nhóm yêu tộc đều biết một nhóm người này mặc dù đều chỉ là bị ngạn cảnh giới, thế nhưng chiến lược chỉ sợ không đơn giản. Ai cũng không có chú ý tới chính là, xem như Linh Khư động thiên bình thường trưởng lão lao nhân Ngô Thành Phong nhìn xem Trần Minh một nhóm người gần như một dạng thân ảnh, ánh mắt lóe lên hồng nghi. Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân cứ như vậy không coi ai ra gì đi tới cổ điện trước cửa, lúc này hai cánh tóc vàng thiếu nữ lần nữa vung ra đầy trời long thần, công hướng dẫn đầu Trần Minh chân thân, cái này rõ ràng là một vòng thăm dò. Mà Trần Minh sau lưng hiện ra một tôn tự vật, hắn đưa tay hướng phía trước một quyền, đồng thời trong miệng quát nhẹ, ma. Trần Minh sau lưng tượng Phật cũng làm ra cùng Trần Minh giống nhau động tác, trong hư không tùy theo xuất hiện hàng ngàn hàng vạn nắm đấm màu trắng. Chữ ma cùng chữ ún cùng thuộc tại Phật môn lục tự chân ôn, cùng đại biểu vô thủy khái niệm chữ ún cũng giống, ma đại biểu vô lượng khái niệm. Hàng ngàn hàng vạn nắm đấm đánh tan đầy trời lông thần, nhường hai cánh tóc vàng thiếu nữ không thể không chật vật chạy trốn lên. Tại chỗ những người khác ánh mắt nghiêm hiểm, từ Trần Minh một kích này đã biết rõ Trần Minh chân thân đại khái có đạo cung tứ trọng thiên chiến lực. Rõ ràng người đến thực lực về sau, nguyên bản còn đối địch Linh Khư động thiên cao tầng cùng đám đại yêu đồng thời thả ra thần lực ba động ép hướng Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân, bọn hắn rõ ràng là lựa chọn liên hợp đối kháng bất thình lình rồng sang sông. Linh Khư động thiên trưởng môn hướng về phía Trần Minh chân thân hỏi, vị này đạo hữu là cái nào thế lực thiên tiêu? Tới đây có gì muốn làm? Trần Minh, chúng ta bất quá là rừng núi tán tu, so ra kém Lý trưởng môn gia nghiệp khổng lồ, phải làm sao không tính là, chỉ là yêu đế phần mộ cơ duyên như vậy, tu sĩ chúng ta tự nhiên không dung bỏ lỡ. Linh Khư động thiên cao tầng cùng đám đại yêu trong lòng thầm hận, lúc đầu nghĩ lừa gạt đi Trần Minh, thế nhưng Trần Minh đã nhận ra yêu đế phần mộ tính toán của bọn hắn tự nhiên thất bại. Lúc này Linh Cư Động Tiên trưởng môn đột nhiên nói, "Lão hữu, không bằng chúng ta tam phương liên thủ đem yêu đế phần mộ kéo ra, sau đó chúng ta chia đều yêu đế phần mộ tạo hóa như thế nào?" Trừ bỏ lão giao bên ngoài ba cái đại yêu nghe lời này lập tức có chút không vui lòng lên, thế nhưng lão giao cũng hiểu được đây là đối đại yêu cùng Linh Cư Động Tiên lựa chọn tốt nhất, bởi vì bọn hắn chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể đánh được Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân. Trần Minh cẩn thận nhìn một chút Linh Cư Động Tiên trưởng môn, cũng rõ ràng hắn dự định. Cái này khiến Trần Minh trầm ngâm, lúc đầu hắn định đem Linh Cư Động Tiên cao tầng cùng đám đại yêu rõ ràng lui ra ngoài, sau đó lại chậm rãi cầm tới mục tiêu của mình. Hiện tại đến xem, cho Linh Cư Động Tiên lưu lại điểm chỗ tốt là lựa chọn tốt, cũng coi như cùng Linh Cư Động Tiên kết nhân quả, về sau hắn chỉ cần báo đáp lão nhân Ngô Thành Phong liền tốt. Thế là Trần Minh nói, đã Lý trưởng môn thịnh tình mời, chúng ta cũng không muốn đánh một chút giết. Các ngươi nhường ra điểm đi, ta đến kéo ra cửa điện, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Nghe Trần Minh lời nói, người ở chỗ này thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhường ra cổ điện trước cửa con đường. Trần Minh đi đến cổ điện trước cửa, nói, các ngươi che chở điểm chính mình. Sau đó phía sau hắn lần nữa hiện ra tượng Phật, Trần Minh hét lớn một tiếng, "Ứng." Trần Minh sau lưng tượng Phật cũng đồng dạng phát ra rung trời Phật âm, lập tức cổ điện trước cửa hư không tại bù bù, cổ điện trên cửa yêu văn nháy mắt chớp hiện hơn phân nửa, xung quanh hư không mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu thế giới hư ảnh tại mở ra. Yêu văn tiêu tán, cổ điện cửa lớn lại không phòng hộ, Trần Minh đưa tay đẩy một cái, cổ điện cửa lớn cuối cùng từ từ mở ra. Cổ điện cửa lớn mở ra về sau, tam phương tu sĩ âm thầm để phòng hai bên, lần lượt đi vào trong cổ điện. Chỉ gặp cổ điện hai bên trái phải cùng trung ương tất cả dựng nên lấy một tòa đàn tế, trên đó phân biệt nở rộ lấy một mảnh giấy vàng, một cái giống như là trái tim đang rung động quan tài nhỏ cùng một kiện thanh liên một dạng binh khí. Cổ điện trên không, rất nhiều thông linh vũ khí chính thành quần kết đội bay múa. Trong đó giống như là trái tim đang rung động quan tài nhỏ chính phát ra một tiếng trầm muộn nhảy lên âm thanh, nhường đám người nếm đến trái tim càng lớn nhói nhói cảm giác. Trần Minh vì thế cảm thấy khó chịu, ở đây hắn phòng hộ cũng không thể ngăn cản trái tim của hắn bị dẫn động. Thế là hắn điều động tự thân thần năng, ở trái tim chỗ khắc xuống thánh đế kinh bên trong chín chữ đế văn, ổn định lại tự thân trái tim, vì thế ngoại giới những người khác nhìn thấy trên người hắn màu trắng ánh sáng thần thánh càng thêm nồng đậm lên. Trần Minh cùng Linh Cư Động Tiên trưởng môn đầu tiên nhìn liền khóa chặt cái kia mảnh giấy vàng, mà đại yêu bên trong đầu kia lão giao nhìn thấy trung gian trên tế đại thanh liên, thần sắc kích động, rõ ràng nhận ra kia là thanh đế binh. Còn lại đại yêu cùng Linh Cư Động Tiên các thái thượng trưởng lão nhìn thẳng quan tài nhỏ, bởi vì nơi đó phát ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí đối bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Trần Minh cùng Linh Cư Động Tiên trưởng môn cất bước đi hướng giấy vàng vị trí tế đàn, mà các tu sĩ khác hoặc là thẳng đến cái khác tế đàn, hoặc là lái thần hồng, bắt giữ lấy không trung thông linh vũ khí, Trần Minh hóa thân có một phần cũng đi bắt giữ thông linh vũ khí. Trong lúc đó các tu sĩ cướp đoạt thông linh vũ khí tự nhiên biết có chút ma sát, nhưng ở tam phương lẫn nhau ngăn được tình huống dưới tất cả mọi người rất khắc chế, thế là một trận đoạt bảo đại hội cứ thế rất hài hòa. Trần Minh cùng Linh Cư Động Tiên trưởng môn đi tới nở rộ lấy giấy vàng tế đàn phía trước, nhìn xem trên tế đài cái kia lít nha lít nhít cấm chế, Linh Cư Động Tiên trưởng môn liền muốn động thủ đi mở ra cấm chế. Trần Minh ngăn lại hắn, nói: "Ta tới đi, ngươi như thế giải cấm chế quá chất lượng." Linh Cư Động Tiên trưởng môn nghe vậy dừng tay lại bên trong động tác, lui sang một bên, muốn nhìn một chút Trần Minh lại như thế nào phá giải cấm chế. Trần Minh trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm: "Loạn Tiên Quyết." "Loạn Tiên Quyết, ngoan nhân đại đế vì đối kháng một trong cửu bí chữ tổ mà khai sáng bí thuật cấm kỵ, uy năng đủ để loạn tiên động địa." Loạn cổ đại đế hẳn là cũng từng chiếm được bí thuật này bộ phận kinh văn, thâm thụ nó ảnh hưởng mới có loạn cổ bí thuật loại kia loạn tiên, loạn địa cùng loạn cổ phong cách. Loạn Tiên Quyết mới ra, Linh Cư Động Thiên trưởng môn lúc trước cảm giác xung quanh thế giới biến tràn ngập hỗn loạn. Hư không tại loạn, đạo pháp tại loạn, liền hắn tự thân cũng tại loạn. Giờ khắc này, hắn thậm chí coi là Trần Minh muốn đối hắn hạ sát thủ. Hắn lang loạn choạng lấy bước chân, gian nan cách xa tế đàn. Thẳng đến không còn có loại kia hỗn loạn cảm giác, Linh Cư Động Thiên trưởng môn mới hiểu được, hắn là bị bí thuật uy lực lan đến gần. Tại Loạn Tiên Quyết uy lực phía dưới, Trần Minh trước mặt cấm chế lúc này tự loạn trật tuyến, cuối cùng tại hỗn loạn tương bừng bên trong tiêu tán sạch sẽ. Trần Minh cầm lấy trên tế đài giấy vàng, cẩn thận xem xét lên. Lóng lánh sáng chói giấy vàng không tính lớn, nhưng mặt ngoài lít nha lít nhít khắp đầy chữ, mà lại khúc dạo đầu chính là Trần Minh tu luyện qua đạo kinh Luân Hải Tản Thiên. Ngay tại Trần Minh bắt đầu đọc đạo kinh Luân Hải của lúc, trên giấy vàng văn tự chủ động phát ra ánh sáng, hướng về tinh thần của hắn lạc ấn đi qua. Trần Minh trầm xuống tâm, lặng lặng tiếp thu đạo kinh Luân Hải quyển kinh nghĩa. Mà chậm chậm Linh Cư Động Thiên trưởng môn bu lại, muốn nhìn một chút tên này động Đông Hoang Thiên Điện, đáng tiếc hắn không có Trần Minh loại kia ngộ tính, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút văn tự. Đợi đến Trần Minh tiếp thu xong đạo kinh Luân Hải quyển kinh nghĩa về sau, hắn chuyển tay đem giấy vàng kín đáo đưa cho bên cạnh thò đầu ra nhìn Linh Cư Động Tiên trưởng môn, nói: "Ngươi tự mình sao chép một tiền, giấy vàng đến lúc đó ta muốn lấy đi." Cầm giấy vàng, Linh Cư Động Tiên trưởng môn có chút sửng sở, không thể tin được tiền kinh cứ như vậy dễ dàng bị hắn lấy vào tay, hắn ngơ ngác về câu: "A nha." Chương 18. Ta là tới Ngộ Đạo chương 18, ta là tới Ngộ Đạo. Trần Minh cất bước đi tới trung ương tế đàn bên cạnh, bản vui đầu giải cấm chế lao giao cùng canh giữ ở một bên, hai tay lật có lân phiến đại yêu cảnh giác nhìn xem hắn. Kết quả Trần Minh nói: "Ngươi giải ngươi cấm chế, ta là tới Ngộ Đạo." Lão giao cùng đại hán có chút choáng váng nhìn về phía Trần Minh, thực tế không có cách nào lý giải đến Ngộ Đạo là có ý gì. Trần Minh đi tới tế đàn một bên khác, ngồi xếp bằng xuống, hắn năm cái hóa thân sau lưng hắn xếp thành một hàng, thủ hộ lấy hắn. Theo thường chú gần đạo trạng thái Trần Minh nhắm mắt lại, linh hồn hắn bên trên sinh động linh quang bắt đầu hóa lấy thanh đế binh chuyển ra bộ phận đạo vận, dần dần cái kia linh quang bên trên bắt đầu hiện ra từng đạo yêu văn. Những thứ này yêu văn tuân hướng Trần Minh linh hồn, chúng muốn đem yêu đế kinh vô thượng áo nghĩa toàn bộ lạc ấn tại Trần Minh trong lòng. rất nhanh lão giao cùng đại hán phát hiện Trần Minh tại ngộ đạo, mà lại trong không khí ẩn ẩn truyền đến từng trận không liên tục đại đạo thiên âm. Lão giao cùng đại hán chỉ là nghe vài đoạn liền biết cái kia nhất định là bọn hắn yêu tộc vô thượng đế kinh. Lão giao cùng đại hán mới chợt hiểu ra, đến ngộ đạo nguyên lai chính là mặt chữ bên trên ý tứ, thế nhưng bọn hắn mơ hồ cảm giác thật giống không đúng chỗ nào. Nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bọn hắn vội vàng chuyên tâm ghi nhớ trong hư không phất phới không chọn bện kinh văn. Đồng thời Trần Minh trong lòng cảm khái, may mắn bảo hộ thanh đế binh cấm chế không có ngăn cách đạo vận, bằng không tại phá tan cấm chế, thanh đế binh liền sẽ bay đi tình huống dưới, liền hắn cũng vô pháp từ thanh đế binh lên đến thanh đế kinh. Một bên khác, bởi vì tam phương cùng chia thần tảng, cho nên bị ngạn cảnh giới lão nhân Ngô Thanh Phong cũng phải lấy vào điện đến thu lấy thông linh binh khí. Trần Minh vừa xuất hiện lão nhân liền hoài nghi lên thân phận của Trần Minh, bây giờ thấy Trần Minh tùy ý ngộ lên nói tới, hắn cuối cùng xác định nhóm này đột nhiên xuất hiện rồng sang sông chính là hắn đồ đệ dở trò quỷ. Lão nhân nhớ tới Trần Minh cùng nhà mình trưởng môn ngồi ngang hàng bộ dạng, trong lòng đã là vui mừng vừa bật cười. Ánh mắt trở lại Trần Minh bên này, rất nhanh thông thiên tử yêu văn túm biết thanh đế kinh khắc sâu vào Trần Minh nội tâm. Thanh đế kinh thời đại hậu hoang cổ duy nhất chứng đạo đại đế khai sáng kinh văn, trong đó yêu đế cựu trạm mỗi một chém đều là lẻ loi cấm kỵ thiên chương. Thu hoạch được dạng này kinh văn, liền Trần Minh cũng không nhịn được mặt mang mỉm cười mở mắt. Hắn đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, này thời không bên trong thông linh binh khí đã bị lấy đi không ít, tại chỗ mỗi cái tu sĩ đều có thể nói là tại chỗ phát nhanh. Mà Trần Minh nhóm hóa thân thu hoạch càng là khoa trường, bởi vì bọn hắn đều có được vô thượng khống binh bảo quyết, cho nên bọn hắn thu lấy binh khí nhiều nhất. Mà lại thông linh trong binh khí có 9 kiện mặt trời nhỏ một dạng thông linh binh khí cũng bị hắn nhóm hóa thân lấy đi, kia là thông linh trong binh khí quý giá nhất 9 kiện Trảm Đạo Vương giả cấp binh khí. Đương nhiên, Trần Minh nhóm hóa thân còn lập một kiện công lớn, bọn hắn tại thu lấy một kiện tứ cực cảnh giới thông linh binh khí thời điểm, phát hiện một khối bị cuốn mang đồng nát. Tại chỗ bất luận là một tu sĩ nào dùng thần thức hoặc là bí thuật dò xét khối này đồng nát đều biết phát hiện nó là như thế bình thường không có gì lạ, thế nhưng Trần Minh biết do nó là tiên khí, vạn vật nguyên đỉnh mạnh mẽ, là trong cổ điện trừ thanh đế binh bên ngoài quý giá nhất đồ vật. Đến bước này, Trần Minh lần này yêu đế phần mộ chuyến đi 3 cái mục tiêu, hoàn chỉnh đạo kinh luân hải quyển, yêu đế kinh cùng vạn vật nguyên đỉnh đồng nát đã toàn bộ đạt thành, nên là công thành lui thân thời điểm. Nghĩ như vậy Trần Minh quay đầu nhìn sang một bên Linh Khư Động Thiên trưởng môn, hắn vừa mới sao chép xong kinh văn, lại tới đây trả lại giấy vàng. Từ Linh Khư Động Thiên trưởng môn cùng trong tay tiếp nhận giấy vàng, Trần Minh nói: "Lý trưởng môn, ta đến nơi đây mục đích đã đạt tới. Tiếp xuống, nơi này chính là các ngươi hai mới sự tình." Linh Khư Động Thiên trưởng môn mặt người, hỏi: "Lão hữu, nơi này còn có yêu đế binh, Đông Hoang Chí Bảo cùng cái kia kỳ quái quan tài nhỏ, ngươi lúc này đi." Lúc này Trần Minh nhóm hóa thân chính lần lượt trở về, Trần Minh cười cười, hỏi ngược lại: "Đạo hữu, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể được đến mấy cái kia dạng đồ vật sao? Lại hoặc là nói ngươi có thể giữ được chúng sao?" Linh Khư Động Thiên trưởng môn nhất thời im lặng, hắn cũng không xác định có thể hay không lấy được mấy cái kia dạng đồ vật. Một bên lão giao nghe Trần Minh đám người muốn đi, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không dám đến hướng Trần Minh đòi hỏi thanh đế kinh. Trần Minh mang theo hắn nhóm hóa thân tại trước mắt bao người rời đi cổ điện, lái thần hồng lui tới lúc phương hướng bay đi. Mà lưu lại song phương đang trầm mặc sau một lúc, rất nhanh liền lần nữa khai chiến. Rốt cuộc song phương đã kết xuống huyết ỉu, bây giờ còn có đại cơ duyên muốn tranh đoạt, cũng sẽ không bởi vì nhất thời hợp tác mà ngưng chiến. Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân đi không bao xa liền một lần nữa rơi đến trên mặt đất, Trần Minh đem nhóm hóa thân thu thập đến binh khí dùng một viên Trảm Đạo Vương giả cấp bảo châu từng cái thu vào, sau đó tản mất chính mình nhóm hóa thân. Trần Minh hướng hạt châu bên trong không gian nhìn một chút, nơi đó ánh sáng từng trận, các loại binh khí ánh sáng cơ hồ muốn xuyên thấu qua bảo châu bắn ra, trong đó ghi lại đạo kinh luân hải quyển giấy vàng cũng tại bên trong. Trần Minh đem bảo châu thu vào trong biển khổ của mình, thế là tại hắn mệnh tuyển trên không, bảo châu cùng đồng nát cùng một chỗ nhận lấy Trần Minh mệnh tuyển tinh khí tẩy lễ. Kỳ thực Trần Minh lựa chọn biển kia bảo châu là từ một loại Trảm Đạo Vương giả cấp dương tính thần ngọc cùng lượng lớn thái dương hỏa tinh dung luyện mà thành, gặp địch lúc bảo châu có thể phóng xạ ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, thiêu đốt địch nhân ở xung quanh. Trần Minh một bên tra xét khổ hải của mình tình huống, một bên tại hướng Diệp Phàm bọn hắn vị trí đỉnh núi chạy đi. Làm Trần Minh cùng chính mình hóa thân lặng yên không một tiếng động hoàn thành trao đổi lúc, Linh Cư Động Thiên cao tầng cùng đám đại yêu cuối cùng là kéo ra quan tài nhỏ cấm chế. Đáng tiếc quan tài nhỏ cấm chế vừa bị kéo ra, quan tài nhỏ liền mang theo lực lượng cuồng bạo xông ra cổ điện, hướng nơi xa mà đi, nhường Linh Cư Động Thiên cao tầng cùng đám đại yêu cản đều cản không được. Linh Cư Động Thiên cao tầng cùng đám đại yêu chỉ có thể phân ra mấy cái tu sĩ theo đuổi chứa yêu đế chi tâm quan tài nhỏ, mà những người còn lại thì là tiếp tục tranh đấu cùng phá giải cấm chế. Chỉ là không có chờ bọn hắn phá giải cái cuối cùng tế đàn cấm chế, nơi xa 36 đạo thần hồng ở phía trước, 27 đầu man thú chở cường đại tu sĩ ở phía sau, hơn 10 người mang theo cường đại phô trương cùng khí thế đi tới yêu đế phần mộ trước mặt. Trong bọn họ một cái tu sĩ ôm trong ngực một cây cờ lớn, mặt trên viết lấy Giao Quang Thánh Địa. Diệp Phàm cùng Bàng Bác thấy ngạc nhiên, cũng nhận ra kia là Linh Khư Động Thiên phụ thuộc cái thánh địa kia. Mà Trần Minh phân tâm nhị dụng, một bên xem náo nhiệt, một bên cũng khống chế chính mình cái kia từ nguyên thủy thần văn rèn luyện mà thành gương tại đồng nát bên trên lập đi lặp lại dung luyện, gắng đạt tới mô phỏng khắc lại đồng nát bên trên toàn bộ đạo văn. Lúc này, một bên khác, truyền đến thanh âm lạnh lùng, Giao Quang Thánh Địa uy phong thật to a. 18 chiếc cổ chiến xa quần quận mà đến, sát khí ngút trời. Hoang cổ thế gia cơ gia. Người của Giao Quang Thánh Địa trong mắt co rụt lại, tất cả đều để phòng rồi lên. Song phương tại không trung rằng có chỉ chốc lát, cuối cùng quyết định mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt. Một bên Diệp Phàm cùng Bàng Bác kéo lên Trần Minh, ba người nghị luận ầm ĩ, bởi vì Giao Quang một từ cùng cơ cái này, một dòng họ tại trên địa cầu cũng là rất nổi danh. Hai phương siêu nhiên thế lực ăn ngang nói ngược, vọt thẳng đến trước cổ điện. Những luân hải đó cảnh giới yêu tộc một giống liên tán, chúng cũng biết nơi này biến không an toàn. Ngược lại là Linh Cư Động Thiên các trưởng lão không có cách nào trốn, bởi vì chạy hòa thượng cuối cùng chạy không được miếu. Giao Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia phong tỏa cổ điện trung quanh, sau đó song phương càng là riêng phần mình đi ra bắt cửu cái lao giả xông vào cổ điện. Cổ điện rung động đến càng thêm kịch liệt, bên trong chiến đấu đã căng thẳng nhất. Vẹn vẹn chỉ là một lúc, trong cổ điện liền trước sau xông ra ba phe nhân mã. Trong đó Giao Quang Thánh Địa các lao giả một mặt cuồng hỉ hộ tống Linh Cư Động Thiên trưởng môn trước vào ra, sau đó Cơ Gia mấy cái lao giả tức hồn hển đuổi tới. Giao Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia lao ra về sau, có lao giả hào hào la to, nhanh đi báo tin thánh địa, gia tộc, nơi này có thanh đế binh cùng đông hoàng chí bảo, mời ra đại năng trưởng lao tới. Cuối cùng ra tới chính là sắc mặt khó coi đám đại yêu, bọn hắn hận hận nhìn một chút bị hộ tống Linh Cư Động Thiên trưởng môn. Mấy cái đại yêu còn qua lại phàn nàn, phía trước không có một cái đại yêu vây lại viết đạo kinh luân hải quyển, cho nên bọn hắn lần này chỉ là cầm chút thông linh binh khí, chân chính quý giá đồ vật không có cầm tới không nói, còn chủ động vứt bỏ một loại trong đó. Tuy nói có chút không cam lòng, thế nhưng đám đại yêu vẫn là thừa dịp Giao Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia tranh nhau, rời khỏi nơi này, không đi nữa về sau bọn hắn có thể chưa hẳn có thể đi được. Cổ điện trước cửa đã triệt để loạn cả lên, trừ trở về người đưa tin, phụ trách phong tỏa cổ điện man thú kỵ sĩ cùng cổ chiến xa cũng gia nhập chiến đấu. Nhưng rất nhanh, tranh đấu giữa bọn họ cũng bởi vì người đến mà dừng lại. Chương 19. Tiên tử cùng xem kịch chương 19, tiên tử cùng xem kịch chỉ gặp phía chân trời xa xôi, chuyển đến từng trận du dương tiên nhạc, mười mấy tên nữ tử đồng bệnh mà tới. Vừa vặn từ Trần Minh ba người trên không bay qua, nhường Trần Minh ba người thấy tí tí lấy làm kỳ. Cái này mười mấy tên nữ tử áo trắng như tuyết, từng cái mặt mày như tranh vẽ, thanh lệ xuất trần, uyển chuyển vô cùng. Bọn họ phiêu nhiên tới, giống như là cưỡi sóng tiên tử, lại như nhảy múa tinh linh. Trần Minh, này mới đúng mà, đây mới là người tu tiên nên có bộ dáng, linh hoạt kỳ ảo mà phiêu dật, siêu thoát trần thế bên ngoài. Một bên Diệp Phàm cùng Bàng Bác liên tục gật đầu, rõ ràng rất đồng ý Trần Minh. Diệp Phàm hỏi một câu, ngươi trở về? Trần Minh gật gật đầu, ừm. Nghĩ không ra liền lâu không xuất thế giao trì thánh địa đều bị kinh động, lượng trước không bao lâu, cái khác đông hoang thế lực khắp nơi đều biết chen chúc tới. Giao trì thánh địa từ trước đến nay không tranh quyền thế, lần này muốn tranh đoạt yêu tộc đại đế gì bảo sao? Hai phe nhân ma ào ào mở miệng, đã là hướng giao trì các nữ tử chào hỏi, cũng thử thăm dò giao trì thánh địa ý đồ. Một tên nữ tử áo trắng cười yếu ớt, nói, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi đây yêu lực mênh mông, mới tới tìm tòi. Đến mức yêu tộc đại đế di bảo, chúng ta vô ý tranh đoạt. Giao Quang Thánh Địa cùng người của Cơ Gia lướt nhau, tin tưởng nữ tử áo trắng lời nói, rốt cuộc giao trì thánh địa qua nhiều năm như vậy hoàn toàn chính xác không tranh quyền thế. Tiếp lấy Cơ Gia một cái lão nhân hướng về phía người của Giao Quang Thánh Địa nói, đã giao trì thánh địa không tâm tranh đoạt nơi đây tạo hóa, vậy chúng ta trước tính toán sổ sách, đạo kinh trọng yếu nhất một cuốn chúng ta Cơ Gia nhất định phải có một phần. Giao Quang Thánh Địa một cái lão giả cũng mở miệng, dựa vào cái gì? Đạo kinh luân hải quyển là Linh Cư Động Thiên trưởng môn hiến cho chúng ta Giao Quang Thánh Địa, cùng ngươi Cơ Gia có liên can gì? Dựa vào cái gì? Rất đơn giản, đạo kinh luân hải quyển không có chúng ta một phần, vậy chúng ta thả rằng hủy đi nó, cũng không cho nó bị mang rời khỏi nơi này. Hô trưởng, các ngươi là muốn khai chiến? Khai chiến liền khai chiến, ai sợ ai? Mắt thấy song phương có một lời không hợp, lại lần nữa khai chiến xu thế, song phương so sánh ổn trọng lão nhân nói chuyện. Được rồi, đạo kinh luân hải quyển sự tình giao cho cao tầng trưởng lão đi đàm luận, chúng ta muốn làm chính là nắm chặt thời gian kéo ra yêu đế thần tàng. Còn có cái kia kỳ quái quan tài nhỏ khả năng có dấu yêu đế trái tim, cũng phải phái người đi tìm trở về, những phe khác thế lực rất nhanh liền sẽ chạy đến. Đúng là nên như thế. Nghe những lời này, Song Phương Dương cung bạt kiếm khí thế mới lắng lại xuống dưới. Song Phương thảo luận một phen về sau, Song Phương mười cái lao giả mang theo Linh Khư Động Thiên các thái thượng trưởng lão lần nữa tiến vào cổ điện, ở lại bên ngoài người tiếp tục phong tỏa cổ điện, đồng thời cũng muốn bảo hộ Linh Khư Động Thiên trưởng môn. Bất quá một đoàn người lần nữa tiến vào cổ điện sau không lâu, năm màu trên cung điện cổ yêu văn bắt đầu tách ra dị sắc. Chúng thật giống đã có được sinh mạng, văn tự hình giống như từng đầu tiểu long đang bặm mèo, văn tự hình phượng tại dương cánh bay nào, văn tự hình huyền quy càng là nhấp nhô không thôi. Toàn bộ trên cung điện cổ yêu lực tại ngưng tụ, đồng thời bắt đầu đắp lên một tầng sương mù. Lúc này bên ngoài cổ điện tất cả mọi người nhìn ra cổ điện không thích hợp, Giao Quang Thánh Địa cùng người của Cơ Gia bắt đầu vào bên trong người cảnh báo. Nhưng bên trong người lại làm sao không có phát hiện cổ điện dị dạng, đi ở phía trước mấy người đều đông dương hóa ra sương máu. Trong cổ điện đám người hào hào rút lui, cuối cùng những người còn lại bình an chạy ra. Bọn hắn đây là nâng Trần Minh phía trước ra tay phá diệt cửa lớn yêu văn phúc, hiện tại cổ điện yêu văn tại chỗ cửa lớn xuất hiện liêu không thiếu, cổ điện cửa lớn cũng không có ngăn cản bọn hắn mới có thể thuận lợi chạy đến. Chỗ tới một đoàn người tận mắt thấy sau lưng trong cổ điện che kín lấp lánh ánh sáng, bọn hắn không cần đoán cũng biết kia là muốn phải mạng bọn họ đổ bật. Giao Quang Thánh Địa cùng người của Cơ Gia không khỏi hướng Linh Cư Động Tiên người nói lời cảm tạ bọn hắn phá mất cửa lớn yêu văn, lại bị Linh Cư Động Tiên người báo cho Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân sự tích. Chờ hiểu rõ đến đạo kinh luân hải quyển nguyên bản đã bị Trần Minh mang đi về sau, Giao Quang Thánh Địa cùng người của Cơ Gia đều tầm mắt lấp lóe, lòng có dự định. Về sau, Giao Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia đám người thảo luận một phen, xác định xem như yêu đế phần mộ cổ điện sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì không có tu sĩ yêu tộc tại chỗ. Hiện tại đặt ở Giao Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia trước mặt vấn đề là thời gian của bọn hắn đã không nhiều, bọn hắn không có thời gian đi bắt yêu tộc, chỉ có thể cường công đi vào. Kết quả là Giao Quang Thánh Địa cùng người của Cơ Gia lôi kéo Linh Khư Động Thiên người, cùng một chỗ móc ra binh khí, sử dụng ra toàn lực hướng cổ điện công tới. Nhưng mà mấy lần cường công, tất cả đều là thất bại, mà lại bọn hắn cũng bởi vì cổ điện phản kích mà tổn thất mấy chiếc chiến xa cùng một chút man thú kỵ sĩ, chỉ bằng bọn hắn man lực căn bản phá diệt không được cổ điện phòng ngự. Giao Quang Thánh Địa cùng người của Cơ Gia hận đến hàm răng ngứa, chính là chỉ có thể chờ đợi nhà mình thế lực đến tiếp sau chi viện. Bất quá bọn hắn cũng không phải làm chờ lấy, người của Giao Quang Thánh Địa thương nghị sau đó, quyết định cho Cơ Gia một phần đạo kinh luân hải quyển, để cho bọn hắn có thể mang tiên kinh trở về. Đây cũng là vì để tránh đêm dài lắm mộng, chạy thoát yêu tộc, yêu đế phần mộ cụ thể tin tức liền đã phong tỏa không được, bọn hắn không thể lại mạo hiểm giữ lại tiên kinh ở đây. Tại người nhà họ Cơ chứng kiến phía dưới, Giao Quang Thánh Địa tại chỗ sao chép một phần đạo kinh luân hải quyển giao cho bọn hắn. Kết quả là, Song Phương phái ra một số người riêng phần mình mang theo tiên kinh trở về, Linh Cư Động Thiên trưởng môn cũng bị mang về Giao Quang Thánh Địa. Lúc này, Trần Minh ba người ở hậu phương trên ngọn núi say sưa ngon lành mà nhìn xem trận này vở kịch, thấy Giao Chỉ Thánh Địa các nữ tử đều trợn có ghé mắt. Một hồi về sau, tiếng vang phá không không dứt bên hai, tin tức để lộ sau nhóm tu sĩ đầu tiên đến, bọn hắn chính là Yến Quốc còn lại ngũ đại động tiên người. Sau đó, nơi xa mây mù lan lộn, quang hoa bắn ra từ phía, một chiếc thần ngọc lớn truyền phá không mà đến, thấy Giao Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia những người còn lại biến sắc, đây là một phương thế lực lớn người. Một phương hướng khác lên, mấy chục đạo thần hồng tại phía trước mở đường, chín đầu tương tự kỳ lân thú lôi kéo một cỗ mây mù lượn lờ ngọc liễn, phát ra trận trận sấm sét âm thanh, hướng về nơi này lao đến. Giao Quang Thánh Địa cùng người của Cơ Gia sợ hai tháng phục, bực này đại nhân vật vậy mà đổi tới. Những thứ này chỉ là nhạc dạo, mai cho đến hừng đông, yêu đế phần mộ phụ cận đều đếm không hết đến bao nhiêu người. Trong bọn họ đại bộ phận người đều sẽ không có thu hoạch gì, nhưng bọn hắn vẫn là lại tới đây, muốn phải chứng kiến yêu đế phần mộ cái này một tu hành giới thịnh sự. Trần Minh ba người vị trí đỉnh núi là khoảng cách yêu đế phần mộ gần nhất đỉnh núi, cho nên tự nhiên cũng rơi không ít người. Bọn hắn nhìn thấy thiếu niên Trần Minh cùng bằng bác, lại tăng thêm Diệp Phạm cái này lớn tuổi đứa bé đều rất ngạc nhiên, ào ào hỏi thăm Trần Minh ba người là nhà nào thế lực người. Trần Minh ba người báo cái Linh Khư Động Thiên danh hiệu, lại chỉ cổ điện phụ cận Linh Khư Động Thiên cao tầng, tu sĩ khác liền không có lại có đuổi đi Trần Minh ba người dự định. Bất quá ngay tại có tu sĩ hỏi yêu đế phần mộ nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, tùy tiện bằng bác biểu thị chính mình nhìn thấy sự tình toàn bộ kinh lịch. Kết quả là bàng bác liền bị đông đảo tu sĩ vây lại, bàng bác không có luống cuống, hắn tìm một tảng đá xanh lớn ngồi xuống, dùng hắn cái kia lớn giọng nói về yêu đế phần mộ phát sinh qua sự tình. Ta cùng các ngươi nói, ngay từ đầu cái này yêu đế phần mộ là tại bên trong dung nham chìm nổi lấy. Chương 20. Đạo gia, ngươi nhìn ta kiếm trong tay sắc bén à? Chương 20. Đạo gia, ngươi nhìn ta kiếm trong tay sắc bén à? Tại bàng bác sinh động như thật giảng giải phía dưới, mọi người ở đây chậm rãi hiểu rõ đến Linh Khư Động Thiên cùng yêu tộc tranh nhau, Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân lóe sáng đăng tràng. Hư hư thực thực chứa thanh đế trái tim quan tài nhỏ phá không bay đi các loại sự tích, liền Giao Chỉ Thánh Địa các nữ tử cùng cái kia hai cái đại nhân vật lực chú ý cũng bị bảng bác thu hút đi qua. Trong đó đạo kinh luân hải quyển, thanh đế trái tim, thanh đế binh cùng đông hoàng chí bảo bốn kiện bảo vật càng làm cho đám người hướng tới. Đợi đến bảng bác đem cố sự nói xong, chúng tu sĩ cho bảng bác lưu lại không ít quý và hiếm có dị quả cùng linh dược, Giao Chỉ Thánh Địa các nữ tử càng là bị bảng bác lưu lại một cái có thể chữa vật ngọc tịch bình. Thấy Diệp Phàm có chút nóng mắt, có thể chữa vật bảo khí liền hắn còn không có, đáng tiếc hắn cũng không có đem cố sự giảng giải đến sinh động như thật bản sự. Tiếp qua một hồi về sau, rung trời tiếng oanh minh truyền đến. Một cỗ cổ xưa hoàng kim chiến xa quần quần mà đến, trên đó có khắc lít nhít đạo văn, từ chín đầu thanh dao lôi kéo. Hoang cổ người của Cơ Gia lộ ra nét mừng, bởi vì đây là nhà bọn hắn đại nhân vật. Lúc này nơi xa truyền đến từng trận tiên nhạc, trên bầu trời càng là vung xuống đầy trời cánh hoa, dẫn tới nơi đây hương hoa phiêu dật. Từng đạo thân ảnh mỹ lệ giống như tiên nữ đồng dạng bay bổng thổi qua, nói không nên lời xuất trần yêu kiều. Bọn họ vây quanh một cỗ tử thần hoa bệnh thành hương xa, nương theo lấy mãn thiên hoa vũ, huyền chuyển mà tới. Nhìn thấy các nàng đến, Trần Minh biết rõ ở lại chỗ này nữa đã không thích hợp. Thế là hắn lôi kéo Diệp Phàm cùng Bàng Bác lùi lại vài dặm, đứng tại trên một ngọn núi khác trông về phía xa lấy yêu đế phần mộ. Rất nhanh, chín đầu kỳ lân thú lôi kéo ngọc liễn bên trên truyền ra âm thanh, một đời yêu tộc đại đế bố trí xuống lục tiết lực, uy năng đã dưới sự bảo mòn của năm tháng ngã xuống đáy cốc, mà lại nhịp đập đã bị chúng ta nắm giữ, là thời điểm độc thủ. Một cái không thấy tâm hơi nữ tử, thần ngọc trên phi chu đại nhân vật cùng hương xa bên trong nữ tử gào gào mở miệng đồng ý, mà Cơ Gia trên chiến xa cổ đại nhân vật cũng lên tiếng. Chúng ta đem cưỡng ép đánh lớn mở yêu đế phần mộ, để tránh thương tới vô tội, tất cả mọi người lui lại. Nghe đại nhân vật lời nói, trung quanh tu sĩ rất sáng suốt lựa chọn lui lại, mà Diệp Phàm cũng cảm thấy vị trí chỗ ở không đủ an toàn, lôi kéo Trần Minh cùng Bàng Bác lần nữa lùi lại vài dặm. Bất quá Trần Minh nhìn phía sau cái kia để hắn cảm giác bất phàm vết đá, lại nhìn Diệp Phàm, cảm khái gia hỏa này quả nhiên là khí vận bất phàm, cái này đều có thể thuận lợi tìm tới vị trí tốt. Không bao lâu, yêu đế phần mộ truyền đến long trời lở đất một tiếng vang thật lớn, sáng chói thần quang chọc tan bầu trời, quán thông thiên địa. Đồng thời một luồng sóng năng lượng lớn hướng bốn phương tám hướng xung kích ra ngoài, tung bay đám người tu sĩ. Trần Minh tại trước mặt bày ra thần năng hàng rào, ngăn trở phóng tới ba người sóng xung kích. Sóng xung kích sau đó, Trần Minh nghe được đến từ nơi xa cái kia năm cái tiên đài hai tầng tu sĩ, cũng chính là đại năng tu sĩ lời nói. Một đời yêu tộc đại đế quả nhiên lợi hại, bây giờ cái phần mộ này chỗ chút yêu lực chỉ sợ không bằng hắn thời kỳ toàn thịnh một thành, lại như cũ có như thế uy thế. Đối với cái này Trần Minh sắc mặt run rẩy, trong lòng của hắn ý nghĩ là, mấy cái này đại nhân vật là thật không kiến thức, không nhìn ra đây chỉ là thanh đế lưu cho hậu nhân nơi tạo hóa sao? Muốn thật là đế mộ, hiện tại nơi này đã máu chảy thành sông. Thật sự cho rằng đại đế mạnh hơn bọn họ không được bao nhiêu sao? Ha ha, đại đế đi ngang qua mang theo gió đều có thể diệt đi một chỗ đại năng. Đoán chừng bọn hắn là loại kia chưa có tiếp xúc qua đế binh đại năng, cho nên coi là đế mộ chỉ là một cái có chút đặc thù cơ duyên đất. Thật sự là trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương. Đáng tiếc năm vị đại năng không có cách nào nghe được Trần Minh tiếng lòng, hiện tại bọn hắn tế ra binh khí của mình, càng là toàn lực đánh ra đến công kích cổ điện. Tại cổ điện nơi đó, thần năng tại xung kích, yêu lực đang cuộn trào mãnh liệt, vô tận ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả phiến thiên địa. Qua một lúc lâu, năm vị đại năng mới liên thủ xé mở cổ điện một góc. Đúng lúc này, từng kiện thông linh binh khí từ cổ điện lỗ hổng trốn thoát, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Năm cái đại năng ra tay thu lấy mảng lớn thông linh binh khí, nhưng vẫn là có không ít cá lọt lưới tồn tại. Mà chung quanh các tu sĩ nhân cơ hội này hào hào truy đuổi lên thông linh binh khí, trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có truy đuổi thân ảnh. Có một đạo dáng xanh từ Trần Minh trong ba người ở giữa xuyên qua, chui vào ba người sau lưng vách đá. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều ngạc nhiên quay đầu nhìn phía sau vách đá, bọn hắn thực tế không nghĩ tới cách xa như vậy thế mà lại còn có thu hoạch. Diệp Phàm cùng Bàng Bác tiến đến trước vách đá, Bàng Bác cho mình tay ra chỉ thần năng, sau đó hướng vách đá một chảo, liền đem một cái màu xanh đậm chủy thủ bắt ra tới. Ha ha ha, đúng lúc này, một cái mặt mày hồng hào đạo sĩ béo điều khiển lấy thần hồng bọn tới nơi này, hắn động tác khinh linh rơi xuống, cười nói, vận khí à, không nghĩ tới thật là một cái thông linh binh khí. Người tới chính là Già Thiên thứ nhất nhà khảo cổ học, bị truyền xuống nói, là người không thể quá đoạn đức đạo trưởng, đồng thời hắn cũng là thế giới hoàn mỹ bên trong Hoàng Thiên Đế huynh đệ Tào Vũ Sinh, mặc dù hắn hiện tại không có thời điểm đó ký ức. Hắn lộ ra nụ cười hiền lành, nói, bọn nhỏ, đây là một kiện hung khí, các ngươi trấn không được nó, để đạo gia ta. Ách, đạo sĩ béo còn nghĩ vượt qua Trần Minh, đi lấy thông linh binh khí. Nhưng Trần Minh động tác nhanh nhẹn lấy ra một cái trường kiếm màu đỏ, thanh trường kiếm này thích hợp nhất tứ cực tu sĩ sử dụng, cho nên có thể gọi là tứ cực kiếm giải. Trần Minh toàn lực hướng tứ cực kiếm giải bên trong rót vào thần lực của mình, đồng thời hắn một cái tay khác nắm lấy một cái màu lam tiểu kiếm, kia là một kiện cấp độ đại năng cấm khí. Trần Minh cười nhẹ nói, đạo gia, ngươi nhìn ta kiếm trong tay sắc bén hay không? Đứng ở tứ cực cảnh giới đại viên mãn Đoạn Đức cảm thụ được Trần Minh trên thân truyền đến từng trận uy hiếp cảm giác, rốt cuộc không thể đem đắc chí nói tiếp. Hắn ngượng ngùng thu tay về, nhỏ giọng thầm nói, ngươi sớm đem cái kia cấm khí lộ ra ta liền không đánh các ngươi chủ ý. Trần Minh vẫn như cũ cười yếu ớt, hỏi: "Lão trưởng, ngươi muốn thế nào ấy nhỉ?" Đoạn Đức chê cười nói: "Không có gì, không có gì, chỉ là nghĩ thay các ngươi giám định một chút bảo binh mà thôi. Hiện tại không có việc gì, các ngươi tiếp tục." Kết quả là hắn lái thần hồng rời khỏi nơi này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cầm màu xanh đậm chủy thủ trở lại Trần Minh bên người. Diệp Phàm nhìn về phía Trần Minh, hỏi: "Đạo sĩ kia vừa rồi như thế đắc chí, ngươi liền trực tiếp thả hắn đi?" Trần Minh: "Cái kia mập mạp không có ác ý, chỉ là tham một chút, mà lại hắn không có dễ đối phó như vậy." Một lát sau, lại có một đạo màu đỏ thông linh binh khí hướng Trần Minh ba người bên này bay tới. Trần Minh nghiêng người nhường đường ra, cái kia thông linh binh khí rất tự nhiên chui vào ba người sau lưng vách đá. Lúc này Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc nhau một cái, ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng bọn hắn vẫn là đem thông linh binh khí lấy ra ngoài, đó là một thanh màu đỏ kiếm ngắn. Không chung, Đoạn Đức lại lao đến, khi thấy Trần Minh ba người thời điểm, hắn thầm mắng một tiếng liền muốn quay đầu rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn ngừng lại, Đoạn Đức quay người nhìn về phía cái kia vách đá, đã là nhìn ra vách đá bất phàm. Hắn rơi vào bên vách đá lên, xem ra là quyết định tâm tư ở chỗ này chờ. Thế thế, Trần Minh ba người dứt khoát cũng đi đến vách đá một bên khác, song phương cứ như vậy chờ đợi lên. Một bên khác, năm vị đại năng tiến một bước hủy đi cổ điện những bộ phận khác, có càng nhiều thông linh binh khí bay ra. Mà Trần Minh ba người cùng Đoạn Đức phát hiện có một cái màu tím thông linh binh khí hướng bọn hắn bên này, Đoạn Đức xuống tới, sử dụng ra thủ đoạn tiếp được món kia chiếc nhẫn màu tím. Lấy được chiếc nhẫn màu tím, Đoạn Đức cười vui vẻ, hắn cảm giác mình đã tìm được bảo chính xác kéo ra phương thức. Diệp Phàm nhìn xem Đoạn Đức cái kia dáng vẻ đắc ý, không hiểu khó chịu, nói: "Đạo trưởng, ngươi là người xuất gia, chú ý khí phách." Đoạn Đức đem chiếc nhẫn cất kỹ, nói: "Vô lượng tiên tôn, bần đạo luôn luôn tự hạn chế, ngoại vật khó động căn bản tâm. Ta càng là lúc nào cũng siêng năng lao, tâm như cái kia minh nguyệt chiếu trên không." Nhìn hắn cái kia một mặt thần côn biểu tình, Diệp Phàm có chút chán ngán mà hỏi thăm: "Đạo trưởng quý họ?" "Không dám họ Đoạn, gọi Đoạn Đức." Diệp Phàm nhỏ giọng thầm thì: "Đoạn Đức, Đoạn Đức, hẳn là gây mất đức tính đi." Chương 21. Rời đi chương 21, rời đi Đoạn Đức tâm tình thật tốt, không để ý đến Diệp Phàm lẩm bẩm. Về sau, tại năm vị đại năng long trời lở đất một kích cuối cùng phía dưới, cổ điện rốt cục vẫn là sụp đổ ra. Ngay tại lúc đó, đầy trời ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, những thứ này chính là trong cổ điện còn thừa lại thông linh binh khí. Trong đó có bộ phận binh khí lộ ra phá lệ cường đại, bị năm vị đại năng bắt một chút đưa tới tay. Năm vị đại năng bắt đến binh khí về sau, lấy ra vừa nhìn, lập tức có chút không vừa ý lên. Bởi vì những thứ này chỉ là đại năng binh khí, bọn hắn vốn là có. Năm vị đại năng đưa mắt tứ phương, nhưng vẫn là không có phát hiện có khác, càng cường đại thông linh binh khí. Bất đắc dĩ, năm vị đại năng chỉ có thể canh giữ ở tại chỗ, chờ đợi cổ điện vỡ nát lưu lại năng lượng chùm sáng bắn ra tốt hơn bảo vật. Rất nhanh, đoàn kia năng lượng chùm sáng bên trong xông ra một đạo nhường mặt trời mặt trăng và ngôi sao ảm đạm phai mở chùm ánh sáng lộng lẫy. Cái kia ánh sáng như mặt trời bạo liệt, đâm vào năm vị đại năng mắt mở không ra, nhưng bọn hắn vẫn là vươn tay, muốn phải ngăn lại chùm sáng bên trong bảo vật. Đáng tiếc thanh đế binh trên thân kinh khủng yêu lực đẩy lui năm vị đại năng, xẹt qua trời cao, hướng về Trần Minh bọn hắn vị trí vọt tới, trên đường một chút tu sĩ né tránh không kịp, bị yêu lực đụng thành xương máu. Diệp Phàm cùng Bàng Bác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hướng bọn hắn xông lại chùm ánh sáng lộng lẫy, mà Đoạn Đức thì là hưng phấn thẳng xoa tay, nhếch miệng cười không ngừng. Đạo gia ta thật sự là tạo hóa à, cái này yêu tộc đại đế binh khí không thể so Đông Hoàng Chí Bảo yếu, nếu như ta có thể được đến. Trần Minh sâu kín nói, á điều kiện tiên quyết là ngươi không có bị đụng chết. Đi, Diệp Phàm, Bàng Bác. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe vậy lái thần hồng cùng Trần Minh cùng rời đi vách đá nơi đó, Đoạn Đức cũng ngự cầu vồng rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm lấy, nói đúng, đạo gia ta còn thực sự không có như thế lớn phúc phận. Thanh đế binh bắn ra hừng hực thần hà, ánh sáng lộng lẫy, nhiều người thấy không rõ hình dạng của nó cứ như vậy trực tiếp đánh lên vách đá. Đoạn Đức còn kêu thảm, vách đá nơi đó tồn tại bí bảo bị thanh đế binh đụng nát, nhưng sau một khắc, toàn bộ núi đá băng liệt, bên trong tách ra nhu hòa dáng mây xanh. Nương theo lấy dáng mây xanh xuất hiện, một cái cực lớn màu xanh lá bảo buồn bật ra, đem yêu đế binh hút vào. Đoạn Đức thấy cảnh này, cả người khí nói chuyện cũng không lưu loát. Vô lượng vậy vậy vậy, cái kia thiên tôn, kia là yêu tộc tụ bảo buồn. Thật sự là giỏi tính toán, cứ như vậy dùng tụ bảo buồn thu lấy yêu đế binh khí. Tụ bảo buồn giống như là từ xanh lá tùy điêu khắc thành, cái kia thánh khiết dáng mây xanh rải đầy bầu trời, nhường người toàn thân thư sướng. Lúc này thanh đế binh tại tụ bảo buồn bên trong vẫn là không an phận, vẫn tại bản năng phun trào khổng lồ yêu lực. Mà tụ bảo buồn phía trước, đứng bước một cái nữ tử hoàn mỹ. Nữ tử kia toàn thân áo trắng, thánh khiết như tuyết. Nàng như hoa lan trong cốc vắng, xuất trần gần tiên, càng có một loại hợp thiên địa linh tú đẹp. Cái này nữ tử hoàn mỹ chính là yêu đế hậu nhân, nhan như ngọc, tại giả thiên mỹ nhân bên trong cũng là hạng nhất nữ tử. Lúc này, dung mạo tuyệt thế nàng nhanh chóng thu hồi tụ bảo buồn, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh đi xa, chỉ để lại nàng cái kia giống như âm thanh thiên nhiên tiếng cười, cảm ơn các vị tiền bối tương trợ, nếu không chúng ta thanh đế hậu nhân cũng khó có thể thu lấy đại đế đế binh. Tiễn đưa bằng ánh mắt nhan như ngọc đi xa, Bàng Bác kìm lòng không được nói câu, thật sự là thật đẹp yêu nữ a. Trần Minh cùng Diệp Phàm cảm giác có chút không đúng, nhìn về phía Bàng Bác, Bàng Bác một mặt thản nhiên mở ra tay, nói, chính nàng không phải là nói nàng là yêu đế hậu nhân sao? Trần Minh cùng Diệp Phàm suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Chỉ là nhan như ngọc đẹp đến mức giống như tiên nữ, cho nên yêu nữ xưng hô thế này thật đúng là không được tự nhiên. Một bên khác, có ba vị đại nhân vật truy hướng nhan như ngọc. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, cũng không có biểu hiện ra bởi vì trong lúc lơ đãng tương trợ thanh đế hậu nhân mà ảo não. Ba vị đại nhân vật đồng thời ra tay, đánh ra chính bọn họ cũng khó có thể tiếp nhận công kích, hướng về gần biến mất ở chân trời cái kia đạo ánh sáng lấp lánh oanh sát tới. Nhưng mà, cái này cường đại công kích nhưng là đánh vào trong hư không. Bởi vì nơi đó đầy trời ánh sáng xuống thế nhưng là che kín đạo văn, mà nhan như ngọc thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất tại ánh sáng bên trong. Cái này tiểu yêu nữ đã sớm chuẩn bị, ở nơi đó khắc xuống vượt qua hư không đạo văn, lúc này nàng chỉ sợ đã tại ở ngoài ngàn dặm. Ba vị đại nhân vật âm thanh băng lãnh, rõ ràng khó chịu có người ở ngay dưới mắt bọn họ đoạn đi thanh đế đế binh. Sau đó, ba vị đại nhân vật ánh sáng lóe lên, phóng tới cổ điện vỡ nát lưu lại năng lượng trùng sáng, hiện tại liền kém trong truyền thuyết Đông Hoang chí bảo chưa từng xuất hiện. Một bên Đoạn Đức cũng tại lẩm bẩm, Đông Hoang làm sao còn không có xuất hiện? Mà Trần Minh đối với cái này miệng nhìn mũi mũi nhìn tầm, Đông Hoang chí bảo cũng chính là hoang tháp của Hoàng Tiên Đế, nó thế nhưng là bị thanh đế cầm đi đếm thử mở ra tiên bộ đi, hiện tại đoán chừng bị chơi bùa quá sức. Mà trong cổ điện nguyên bản cuối cùng chí bảo, vạn vật nguyên đỉnh đồng nát thế nhưng là tại Trần Minh trong bể khổ, Trần Minh cũng sẽ không nhường Đoạn Đức trông thấy đồng nát, bằng không cái kia mập mạp thật sẽ gõ Trần Minh một côn. Lúc này tiếng xe gió không dứt bên hai, tuy nói tụ bảo buồn phụ dung sớm nở tối tàn, thế nhưng chung quanh thông linh binh khí cũng bị nó thu hút đi qua. Đoạn Đức đầu tiên đón thông linh binh khí nhóm xuống tới, mà Trần Minh ba người không hề động, nơi này quá làm người khác chú ý, bọn hắn không thích hợp lộ ra mình thực lực. Chung quanh nhóm tu sĩ khác cũng tất cả đều lao đến, bọn hắn đều muốn chia đến một chén canh. Chỉ là cơ duyên này tuy tốt, nhưng cũng có phong hiểm, phi hành tốc độ cao thông linh binh khí cũng sẽ không nhận thức, thế là đần độn ngăn trở thông linh binh khí con đường phía trước tu sĩ hơn phân nửa bị thấu thể mà qua, trên bầu trời bởi vậy rơi xuống một chút mưa máu cùng tàn chi. Đoạn Đức vừa nhảy vừa nhót chạy trở về, trên mông còn cắm một cái đoạn kiếm màu vàng. Chờ hắn nghe răng nết miệng rút ra kiếm ngắn về sau, cái tên mập mạp này còn không vừa lòng, lần nữa liền xông ra ngoài. Mà Trần Minh kêu lên Diệp Phàm cùng Bàng Bác cùng rời đi nơi này đã không có bọn hắn sự tình gì, nên là thời điểm rời đi. Trần Minh ba người rời đi quá trình rất thuận lợi, bởi vì tất cả tu sĩ đều đang truy đuổi hoặc là tìm kiếm lấy rơi lả tả tại bốn chỗ thông linh binh khí. Chờ đi đến người ở thưa thất địa phương, Trần Minh ba người lái thần hồng lui tới lúc phương hướng bay trở về. May mà hiện tại những đại nhân vật kia còn không có nhớ tới phong tỏa phế tích sự tình, cho nên Trần Minh ba người thuận lợi trở về bọn hắn phía trước lịch luyện địa vực. Về tới đây về sau, Bàng Bác hỏi, Trần Minh, chúng ta bây giờ còn đi Hồ Nguyệt Nha sao? Trần Minh, đương nhiên đi, chúng ta cùng lão sư nói là được. Nếu như lần lịch lãm này không có ngoài ý muốn, lịch luyện kết thúc sau ngay tại Linh Khư Động Thiên bên ngoài Hồ Nguyệt Nha phân biệt. Mà nếu như xảy ra bất chắc, vậy chúng ta liền tận khả năng đi Hồ Nguyệt Nha nơi đó lưu lại thư. Dù sao đồ đạc của chúng ta đều ở trên người, hiện tại chúng ta đi cho lão sư lưu lại thư, liền rời đi đi. Chúng ta nên là thời điểm chính mình ra ngoài sông sáo một phen. Chúng ta cũng có quá nhiều bí mật, càng là không thích hợp lưu tại Linh Khư Động Thiên. Trần Minh nhìn về phía Diệp Phàm, nói, Diệp Phàm, nhất là ngươi. Thể chất của ngươi cần đại lượng linh dược hoặc là trong truyền thuyết nguyên thạch mới có thể nhanh chóng tiến lên. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi tư chất thân thể tại ba người chúng ta bên trong là tốt nhất, nhưng lại bởi vì thiên địa tinh khí không đủ mà tiến triển chậm nhất. Diệp Phàm, ta biết. Thế là đi vòng tiến về trước một phương hướng khác, ở phía trước vào một hồi về sau, ba người đi tới một hình trăng lưỡi liềm hồ nhỏ phía trước, nơi này chính là Linh Khư Động Thiên phủ cận rất có tiêu chí tính Hồ Nguyệt Nha. Tại đây Hồ Nguyệt Nha trăng lưỡi liềm bao khỏa trên mặt cỏ, còn có một khối đại nham đá, nó chính là Trần Minh ba người cùng lão nhân Ngô Thanh Phong hẹn xong chôn tin đất. Trần Minh ba người sau khi hạ xuống, ba người riêng phần mình lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt thư từ biệt, sau đó ba người ra bên ngoài lấy ra một chút dùng hộp ngọc sắp xếp gọn linh dược. Bàng Bác lấy ra một cái bao, đem tất cả thư cùng linh dược bọc, cuối cùng hắn đem bao khỏa thích đáng đại địa vào một chỗ ngóc ngách bên trong. Lúc này, thời gian đã đi tới bên cạnh muộn, giữa thiên địa một mảnh mờ nhạt, Trần Minh ba người đứng tại Hồ Nguyệt Nha một bên, còn có thể nhìn ra xa đến linh khư động thiên cái kia bao phủ tại dưới ánh mặt trời mở nhà sơn môn. Bàng bác, lão sư hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Trần Minh, sẽ không, linh khư động thiên lần này lập công lớn. Giao quang thánh địa sẽ bảo vệ cái này hoàn toàn không có hại công thần, không phải vậy về sau người nào thay bọn hắn bán mạng. Diệp Phàm, vậy chúng ta thật không đợi lão sư. Trần Minh, không đợi, ly biệt đều là đả thương người tâm. Lần tiếp theo lúc gặp mặt, nếu như chúng ta đã trưởng thành đến có thể quang minh chính đại sừng sững tại tu hành giới, mới được đối lão sư tốt nhất an ủi. Thế là ba người cuối cùng nhìn thoáng qua linh khư động thiên, xoay người lái thần hồng rời đi. Lần này đi ổn thỏa là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Chương 22. Thường bọn hắn một trận mặt mũi hoa đảo nở chương 22, thường bọn hắn một trận mặt mũi hoa đảo nở ba người một đường ngẫu nhiên dừng lại chỉnh đốn, tiến lên 2000 cây số về sau, tại ngày thứ hai bên cạnh mượn đến một cái trấn nhỏ. Cái này một đường, Trần Minh đều để Diệp Phàm lựa chọn tiến lên lộ tuyến. Thằng đến tòa này tiểu trấn, Trần Minh có loại cảm giác, bọn hắn hẳn là đến đúng chỗ. Lúc này chính vào giờ cơm, trên trấn nhỏ một nhà duy nhất quán rượu cùng cái khác quán cơm nhỏ đều rất náo nhiệt. Mà Trần Minh ba người đi trên đường, đã là đi dạo, cũng là ngay tại chọn lựa chỗ ăn cơm. Lúc này, Trần Minh mang theo Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi đến một cái góc hẻo lánh. Ở đây, Trần Minh ba người phát hiện một cái có chút cổ quái quán cơm nhỏ. Nói là cổ quái bởi vì nơi này chỉ có một bàn khách nhân ở ăn cơm, hơn nữa nhìn bọn hắn cái kia dương dương đắc ý bộ dạng rõ ràng không phải là người tốt. Mà lúc này, tiệm cơm lão bản, một cái mặt mũi nhăn nheo, y phục trên người đánh không ít miếng vá lao giả chính lôi kéo một cái nước mắt ướt át tiểu nữ hải, trốn ở một bên. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn thấy này tấm tràng cảnh, cũng cảm thấy không thích hợp. Ba người sải bước đi vào quán cơm nhỏ, hướng cái bàn kia người phương hướng đi tới. Mà lão giả kia gặp tình hình này, đội vàng ra tới ngăn lại Trần Minh ba người. Mấy vị nhỏ khách quan, thật xin lỗi, bản điếm hiện tại không tiện tiếp khách, xin hướng nơi khác đi thôi. Lão giả nói chuyện hành động cho thấy hắn lương thiện, lập tức Diệp Phàm cùng Bàng Bác liền quyết định muốn xen vào cái này việc không quan trọng. Diệp Phàm an ủi lão giả, không sao lão bá, chúng ta chỉ là muốn ăn ít đồ, không sẽ chọc cho sự tình. Trần Minh ba người vòng qua lão giả, tại cái kia bàn người bên cạnh ngồi xuống. Cái bàn kia người nhìn thấy có người đi vào ăn cơm, sắc mặt thoáng cái nghiêm túc. Trong đó một cái mặt vàng trung niên nhân càng là dẫn đầu vỗ bàn đứng dậy, nói: "Các ngươi mắt bị mù sao? Nơi này đã bị chúng ta bao, lan ra ngoài." Mà cái khác mấy người cũng ào ào kêu gào nhường Trần Minh ba người lan ra ngoài. Nghe lời này, vừa mới cầm lấy ly trà Trần Minh lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, đưa tay liền phóng ra năm đạo ánh sáng, đem bọn hắn đánh ra quán cơm nhỏ, mà lại trong quán ăn cái bàn không có chịu ảnh hưởng. Trần Minh đem ly trà buông xuống, Bàng Bắc cùng Diệp Phàm đã vung lên tay áo, Bàng Bắc còn hướng về phía đổi tới bên cạnh bàn lão giả nói: "Lão bản, ngươi thế nhưng là nhìn thấy, không phải chúng ta gây chuyện, là bọn hắn gây chuyện." Lão giả vội la lên: "Cái này, cái này, cái này. Mấy vị nhỏ tiên nhân, trên trấn Lý gia cũng là có người tu tiên. Bọn hắn là Lý gia quản gia cùng hạ nhân, các ngươi đánh bọn hắn sẽ có phiền phức." Diệp Phàm: "Yên tâm đi lão bá, chúng ta thế nhưng là không kém tu sĩ. Một cái dung túng hạ nhân ức hiếp lương thiện gia tộc, nghĩ đến cũng sẽ không có gì đó rất mạnh tu sĩ." Bàng Bác: "Đúng đấy, ta vừa rồi liền xem bọn hắn dương dương đắc ý bộ dạng không vừa mắt, hiện tại vừa bận trước khi ăn cơm vận động một chút, chờ một lúc chỉ định có tốt khẩu vị." Trần Minh vung lên tay áo, lạnh lùng nói: "Ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua phách lối như vậy người, hôm nay ta cao thấp cũng phải thưởng bọn hắn một trận mặt mũi hoa đào nở." Kết quả là Bàng Bác dẫn đầu bọn tới cái kia mặt vàng trung niên nhân trước mặt, hắn một phát bắt được cái này lưu quản sự quần áo, đem trên mặt đất còn tại rên rỉ lưu quản sự giơ lên. Bàng Bác trái phải bàn tay thô thẳng quạt, đem lưu quản sự đánh cho trái phải lắc đầu: "Ngươi không phải là rất phách lối sao? Gọi chúng ta bà cái lăn ra đến." "Đến a, lại gọi a." Diệp Phàm đi tới, hắn đi đến một cái hạ nhân trước mặt nắm lên hắn chính là bành bành ba quyền, nhường cái kia Lý gia hạ nhân máu mũi chảy ngang, hai mắt tím xanh một mảnh. "Ta để các ngươi ước hiếp lương thiện, còn dám sao?" Trần Minh cũng đến, bàn tay hắn một khép, một cái Lý gia hạ nhân liền bị gió lớn đưa đến Trần Minh trong tay. Trần Minh hướng về phía mặt của hắn chính là nao chấn động bàn tay cùng hoa đảo quyền chiêu đái, đem hắn đánh cho mắt trợn trắng. "Các ngươi thật giống như rất thích khi dễ người, vậy ta đến bắt nạt khi dễ các ngươi như thế nào đây?" Diệp Phàm cùng Trần Minh thu thập xong một cái, liền tiếp lấy kế tiếp, rất nhanh liền đem Lý gia bọn hạ nhân đánh cho bất tỉnh nhân sự. Mà Bàng Bác bên kia, Lưu quản sự hai mặt đã thành đầu heo mặt. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể thả vài câu lời hung ác, thế nhưng phát hiện Bàng Bác căn bản không sợ Lý gia về sau, cũng chỉ có cầu xin tha thứ phần. Trần Minh lúc này từ Bàng Bác trong tay tiếp nhận Lưu quản sự, hướng về phía gương mặt heo kia chính là một trận đại quyền hầu hạ, thành công đem Lưu quản sự đánh cho mặt mũi hoa đào nở. Tiểu nữ hài nhìn thấy khi dễ nhà mình người xấu bị đánh, cao hứng vỗ tay bảo hay, chung quanh không ít người nhà cũng là ào ào gọi tốt, chỉ có lão giả mặt mũi vẻ u sầu, lo lắng Lý gia trả thù. Trước khi ăn cơm vận động kết thúc về sau, Trần Minh ba người dùng sạch sẽ tiểu huyệt pháp, đem tay của mình sạch sẽ một phen. Sau đó bọn hắn toàn thân thư sướng trở lại trên bàn cơm, Bàng Bác kêu lên: "Lão bản, nơi này có gì đó ăn?" Lão giả thở dài một hơi, trở lại quán cơm nhỏ bên trong cho Trần Minh ba người làm ăn. Tại lão giả làm đồ ăn thời điểm, cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài chạy tới, mai thanh mai khi hướng Trần Minh ba người nói cảm ơn. Trần Minh ba người gặp nàng đáng yêu, liền cùng nàng nhiều tán gẫu một chút. Trần Minh ba người bởi vậy biết được tiểu nữ hài tên là Đình Đình, năm nay 5 tuổi. Chờ lão giả đem ăn đã bưng lên, Diệp Phàm thừa cơ hỏi: "Lão nhân gia xưng hô như thế nào?" "Lão giả, gọi ta Khương lão bá là được." "Diệp Phàm, vừa rồi nhóm người kia đến cùng chuyện gì xảy ra?" Khương lão bá thở dài, nói: "Trước kia ta có một đứa con trai, cùng Lý gia một người gần như đồng thời bái nhập Thiên Hà động thiên tu hành. Sau đến Lý gia người kia tâm thuật bất chính, làm một việc ác. ta đứa bé kia quá ngay thẳng, liền nhịn không được ra tay, kết quả kết xuống đại thủ. Lúc đầu ta đứa bé kia tư chất tốt, thật cũng không sợ Lý gia trả thù. Nhưng trời có gió mưa khó đoán, 2 năm trước phụ mẫu của Đình Đình ra ngoài thu thập linh dược lúc, bất hạnh chết tại thiểm điện điều dưới bước. Phụ mẫu của Đình Đình sau khi chết, Lý gia liền cướp đi lão hủ quán rượu, sau đó lại cướp đi ta khách sạn. Thậm chí đến tình cảnh như thế này, còn không chịu bỏ qua chúng ta ông cháu hai người. Lúc này Tiểu Đình Đình ở bên cạnh tức giận bất bình nói, trên đời này tại sao đều là người tốt chịu khi dễ? Nghe Tiểu Đình Đình lời nói, Trần Minh thu hồi trên mặt vẻ lạnh lùng, ôn tồn nói, người tốt mạnh lên liền sẽ không bị khi phụ, ngươi nhìn chúng ta không phải liền là người tốt sao? Đình Đình đáng yêu như thế, về sau cũng biết trở nên mạnh mẽ, nói không chừng có thể làm cái trừ gian diệt ác nữ hiệp đây. Tiểu Đình Đình một mặt ước mơ, mà Khương lão bá gọi thẳng, không được, Đình Đình chỉ cần bình an lớn lên liền tốt. Đợi đến Khương lão bá mang theo Đình Đình về phía sau bận rộn về sau, Bàng Bác giận vỗ bàn, đệ thấp lấy âm thanh nói, lẽ nào lại như vậy, ta phải vén cái kia Lý gia không thể. Còn có cái kia Yên Hà động tiên tiểu tử, phụ mẫu của Đình Đình xảy ra chuyện chỉ định cùng hắn có quan hệ. Trần Minh, Diệp Tử, đợi ngày mai chúng ta liền đi đem hắn đầu cho vận trở về. Trần Minh cùng Diệp Phàm cũng là sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên là cùng Bàng Bác đập vào đồng dạng chủ ý sau bữa ăn. Trần Minh ba người hướng Khương lão bá hỏi thăm Lý gia tình huống. Từ Khương lão bá trong miệng biết được Lý gia hết thảy có 3 người tại Yên Hà động tiên tu luyện, hiện tại bọn hắn không tại Lý gia. Bất quá gần nhất có người hái thuốc tại một chỗ cổ động phát hiện một khối trong truyền thuyết nguyên thạch, Lý gia đã phái người đi Yên Hà động tiên đưa tin, cho nên Lý gia tu sĩ cũng đã ở trên đường trở về. Nghe được tin tức này, Trần Minh ba người hợp lại mà tính, quyết định ngay tại cái này trấn Thanh Phong chờ Lý gia tu sĩ trở về. Về sau, Trần Minh ba người lưu một người canh giữ ở quán cơm nhỏ, cái khác 2 cái tìm khách sạn nghỉ ngơi đi. Quán cơm nhỏ bên này hoàn thành tiểu ngữ, thế nhưng Lý gia rõ ràng liền khẩn trương nhiều, toàn bộ phủ đệ đều cấm nghiêm, rõ ràng đối Trần Minh ba cái ngoại lai tu sĩ rất là kiêng kỵ. Ngày thứ 2, Trần Minh ba người tại quán cơm nhỏ lúc ăn cơm, nghe được người chung quanh nhà đang nghị luận hôm qua tới gây chuyện lưu chủ quản một đoàn người tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn về phía một bên Trần Minh, thừa dịp Khương lão bá cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh cũng tại, hai người bọn họ hỏi, kia là ngươi làm? Trần Minh gật gật đầu, Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút không thích ứng, nói, có thể hay không quá mức. Trần Minh nói mà không có biểu cảm gì nói, hai người các ngươi không hiểu được một cái đạo lý à? Đạo lý gì? Trần Minh uống xong một ly trà, nói, kẻ yếu vung đao bổ về phía càng người yếu hơn, cũng là thế gian cực ác. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Minh ba người đi tới trấn Thanh Phong ngày thứ 3, ngoài trấn nhỏ truyền đến từng trận thú giống, một đầu bao trùm lấy vảy màu xanh vảy rồng ngựa xông vào tiểu trấn, thẳng đến Lý gia mà đi. Động tĩnh lớn như vậy rõ ràng kinh động Trần Minh ba người tại quán cơm nhỏ tụ họp, sau đó ba người mang lên Khương lão bá hỏa tiểu đỉnh đỉnh hướng Lý gia đi tới. Không bao lâu, một đôi đại môn màu đỏ loét xuất hiện tại Trần Minh 5 người trước mặt. Trần Minh một ngựa đi đầu, đưa tay một vệt hào quang liền đem đôi kia đại môn màu đỏ loét đánh bay ra ngoài. Trong môn truyền đến tiếng hét phẫn nộ, ai làm? Lại dám đến Lý gia dương oai, thật là xứng án. Lý gia trong môn xông ra 10 mấy người, mỗi cái đều biểu hiện được rất hung ác, thế nhưng bọn hắn nhìn thấy Khương lão bá bên người 3 người thiếu niên về sau, rất sáng suốt thu liễm hung ác biểu tình. Bởi vì bọn hắn đã biết rõ có 3 người thiếu niên tiên sư thay Khương lão bá ra mặt, đem lưu quản sự một đoàn người đánh cho mặt mũi hoa đào nở sự tình. Rất nhanh, trong môn đi ra một cái nghe tiếng chạy tới quản sự, hắn ngay từ đầu cũng là hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn đến Khương lão bá hòa 3 người thiếu niên về sau, cũng rất sáng suốt mở miệng. Trần Minh 5 người mười bậc mà lên, Khương lão bá rõ ràng biểu hiện được do dự cùng bất an. Lúc này, một cái 25-26 tuổi bên trái phải khổ hải cảnh tu sĩ cưỡi 7 dòng ngựa đi tới trước cửa. Cái này khổ hải cảnh tu sĩ chính là Lý gia thất thiếu gia, sắc mặt hắn trắng nõn, nhưng bờ môi rất mỏng, cho người một loại cay nghiệt âm lãnh cảm giác. Hắn nói, mấy vị đạo hữu, cái kia Khương lão đầu chỉ là một phàm nhân, các ngươi thật muốn vì một phàm nhân cùng ta đối nghịch. Cần biết ta thế nhưng là Yên Hà động thiên đệ tử. Còn có các ngươi 2 cái, Khương lão đầu, ngươi là đối trong lòng ta có oán à, còn tìm tu sĩ đến báo thù, lúc trước thật nên đánh chết ngươi. Mà ngươi tiểu nha đầu này, vốn còn nghĩ nhờ ngươi làm thị nữ của ta, tương lai còn có thể vào Yên Hà động tiên tu luyện. Hiện tại, ngươi nhìn ta không đem ngươi bán vào kia viện đi. Trần Minh mặt mang xương lạnh nói, Yên Hà động tiên, rất đáng gồm sao? Mà lại nghe ngươi ý tứ, tu sĩ liền có thể đối phạm nhân muốn làm gì thì làm. Lý gia thất thiếu gia Tiêu Căng nói, đương nhiên, chúng ta chính là tiên sư, trời sinh so phạm nhân cao quý. Trần Minh sâu kín cười, tiếng cười như vạn niên huyền băng băng lãnh, tiên một chữ này đều là người trước, mà ngươi liền người đều không làm làm xuất sinh, còn nghị khoe khoang tiên nhân. Ta nhìn vẫn là ta đưa ngươi đi một lần nữa đầu thai tốt, như thế ngươi mới có thể có xuất sinh bộ dáng. Lý gia thất thiếu gia sắc mặt khó coi, bị gọi xuất sinh hắn lúc này ngự từ bản thân binh khí hướng Trần Minh công tới. Trần Minh chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, cây kia ngân mâu liền dừng ở bầu trời mặc cho cái kia Lý gia thất thiếu gia như thế nào không chế đều không còn phản ứng. Trần Minh một cái vung tay áo, phát ra một đạo thần liên trói lại Lý gia thất thiếu gia, đồng thời đem hắn kéo đến trước mắt. Cùng thời không bên trong cái kia cùng ngân mâu tại Trần Minh không chế phía dưới, chống tại Lý gia thất thiếu gia yết hầu bên trên. Trần Minh nhìn về phía hoảng sợ toàn thân run rẩy Lý gia thất thiếu gia, nói một chút đi, ngươi là thế nào hại chết Khương lão bá con trai cùng con râu? Lý gia thất thiếu gia còn nghĩ rào biện, không phải, cái kia tính Khương 2 vợ chồng là chết dưới tay thiểm điện điểu, không có quan hệ gì với ta. Trần Minh không nói chuyện, chỉ là nhường ngân mâu đâm rách Lý gia thất thiếu gia ra. Lý gia thất thiếu gia tại chỗ liền dọa nước tiểu, vội vàng nói, ta nói, nhà chúng ta từ tu sĩ khác nơi đó đổi lấy nhường hung thú cuồng bạo thuốc bột. Cái kia họ Khương 2 vợ chồng là bởi vì nhiễm lên thuốc bột, mới chết tại thiểm điện điểu dưới bước. Phía sau Khương Lao Bá nghe lời này lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, thần sắc bi thiết. Tiểu Đình Đình càng là đẫm nước mắt, nào vào ra ra trong lồng ngực. Chương 23. Mẹ tự quyết cùng một cái thuyết pháp chương 23, mẹ tự quyết cùng một cái thuyết pháp Trần Minh mặt không biểu tình, trong mắt lại lập lòe khiến người không rét mà run sắc bén. Diệp Phàm, Bàng Bác, các ngươi mang Khương Lao Bá bọn hắn trở về, nơi này ta đến xử lý. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn một chút Trần Minh, cuối cùng vẫn là mang theo Khương Lao Bá cùng Tiểu Đình Đình đi. Trần Minh hướng về phía trước mắt sợ mất mật Lý gia thất thiếu gia tiếp tục hỏi, nói: "Tham dự mưu hại con trai của Khương lão bá cùng con dâu còn có ai? Dám nói hoảng, liền đem ngươi từng đao lăng trì xử tử." Cuối cùng Lý gia thất thiếu gia đem hắn những đồng bọn bán được không còn một mảnh, mà Trần Minh dùng hắn ngân mâu đem hắn biến thành thái giám, lại dùng thần năng lưới kiếm đem hắn bắt đầu. Về sau, Trần Minh đem tham dự mưu hại người của Khương gia cùng cái khác một chút bình thường thích khi nam phách nữ người cùng một chỗ rửa sạch một lần, mới rời khỏi Lý gia. Ngày thứ hai, Khương lão bá cùng Tiểu Đình Đình đỏ mắt tỉnh lại. Tối hôm qua tại Trần Minh yên giấc tiểu huyền pháp xuống bọn hắn mới có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Điểm tâm sau đó, Trần Minh ba người mang theo Khương lão bá cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh đi tới quán cơm nhỏ sân sau. Ngay tại Trần Minh dự định ngự lên thần hồng, xông lên trời đến lúc đó, Bàng Bác dùng thần sáng chói che đậy kín chính mình thân ảnh. Trần Minh cùng Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn xem thờ ơ hai người, Bàng Bác nói, có vấn đề gì sao? Diệp Phàm, Bàng Bác, lần này không cần che lấp chính mình. Phía trước chúng ta tại Linh Khư động thiên cùng yêu đế phần mộ che lấp chính mình là vì tránh phiền phức. Nhưng bây giờ có Trần Minh tại, đi Yên Hà động thiên muốn cái thuyết pháp sẽ không có phiền phức gì. Bàng Bác suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế cái chuyện. Trần Minh, làm tu sĩ nhà, cẩn thận là tốt, nhưng cũng không cần cả một đời che giấu chính mình, chuẩn bị cho mình tốt lá bài tẩy là được. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Về sau, Trần Minh ở phía trước, Bàng Bác cùng Diệp Phàm ở phía sau che chở Khương Lao Bá cùng Tiểu Đình Đình, một đoàn người điều khiển lấy thần hồng hướng Yên Hà động thiên. Hơn 200 cây số khoảng cách đối với một cái bình thường mệnh tuyển tu sĩ cũng không tính là xa, đối với Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác liền thêm gần. Rất nhanh, năm người liền đến Yên Hà động thiên. Chỉ gặp phía trước khói mù lượn lờ, ánh sáng ẩn hiện, sắc thực cùng tên tương xứng. Lúc này phía trước truyền đến tiếng hét lớn, người nào đến thăm ta động thiên? Trần Minh năm người im lặng, Yên Hà động thiên người nhìn xem người tới chỉ có năm người còn tưởng rằng là khách tới thăm ấy nhỉ. Thế thế, Trần Minh tay phải khẽ nâng, trong tay hiện ra một cái tứ cực cảnh giới kiếm dài, đây là phía trước tại yêu đế phần mộ uy áp qua đoạn đức thanh trường kiếm kia. Đón lấy, Trần Minh trong miệng tụng niệm, "Mễ, mi." Trần Minh sau lưng lập tức hiện ra một tôn tự Phật, thần chắp tay trước ngực, trong miệng truyền ra thần bí phạm âm, đây là tại cho Trần Minh gia trì. Phật môn lục tự chân luôn mễ đại biểu vô thượng khái niệm, là một loại vô thượng tăng phúc bí thuật, có thể gia trì tu sĩ bản thân chiến lực, hiệu quả cùng kiểu bí giai tương tự, thế nhưng so bí chữ giai ổn định. Đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng, thứ nhất, mễ tự quyết tăng phúc chiến lực bội số quyết định bởi cùng tu sĩ bản thân đối bí thuật lĩnh ngộ trình độ, mà lại bội số lớn nhất số cũng là gấp 10, không giống bí chữ giai một ngày phát động thành công liền đều là sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc. Thứ hai, Trần Minh hiện tại liền có thể cảm giác được, sử dụng nên bí thuật lúc đó có một loại không hợp điều cảm giác. Đó là bởi vì không tu Phật, không phải là người trong Phật môn, như thế sử dụng nên bí thuật hiệu quả sẽ giảm mất chút, đây cũng là cái khác lục tự chân ngôn quyết tổng cộng có khuyết điểm. Mặc dù hiệu quả giảm đi, thế nhưng Trần Minh lúc đầu cũng không có ý định vừa ra tay chính là ngoan nhân bí thuật loại kia lại chiêu, cho nên dùng cái này vừa vặn. Lấy được ra chỉ Trần Minh trường kiếm trong tay ánh sáng thần thánh tăng vọt, ánh kiếm càng là bạo tăng đến cánh cửa lớn nhỏ. Nhìn thấy Trần Minh này tấm tư thế, Yên Hà động thiên thủ vệ làm sao không biết đây là có địch xâm chiếm, có địch xâm phạm. Yên Hà động thiên lập tức huyên náo lên, mà tại Trần Minh năm người trước mặt, Yên Hà tận trời, điêu khắc tại mặt đất núi đồi bên trên trận bắn phát huy ra uy lực, khiến cho một đạo trận đạo hàng rào hiện ra. Trần Minh nhìn một chút trước mắt trận đạo hàng rào, tính ra đến trận này đạo hàng rào cần phải có thể ngăn cản tứ cực cảnh giới tu sĩ một đoạn thời gian. Thế nhưng này đôi Trần Minh đến thuyết minh hiện ra không dùng, bởi vì bản thân hắn muốn cấm chiến lực, lại tăng thêm tứ cực cảnh giới thông linh binh khí, đó chính là vững vàng tứ cực cảnh giới chiến lực. Chỉ gặp Trần Minh giơ lên trong tay kiếm dài hướng phía trước vung lên, trường kiếm trong tay của hắn liền phát ra một đạo cực lớn ánh kiếm. Cực lớn ánh kiếm vạch phá trận đạo hàng rào, cũng ở phía trên lưu lại một cái khó mà chữa trị lỗ thủng, phía dưới không ít sông núi càng là có tiếng nổ truyền đến, cái kia hẳn là bộ phận trận văn sụp đổ. Trần Minh đánh ra một kích về sau, không tiếp tục động thủ, chỉ là tại chờ đợi gì đó. Không có nhường Trần Minh đợi bao lâu, một đạo ánh sáng màu xám lao đến, kia là một cái khó mà thấy rõ tuổi tác lão nhân, sắc mặt hắn đỏ hồng, có thể nói là tóc bạc mặt hường hào. "Chư vị, vì sao công ta phái sơn môn?" "Trần Minh, ngươi là ai?" "Lão nhân, lão hủ là Yên Hà động tiên trưởng môn, không biết ta Yên Hà động tiên đến cùng có chỗ nào đắc tội?" Nhường chư vị công ta sơn môn. Trần Minh, đằng sau ta Khương lão bá là các ngươi Yên Hà động tiên trước kia một cái đệ tử phụ thân, cái kia Khương tính đệ tử lúc trước bị người hại chết, hiện tại hại chết hắn Lý gia các tu sĩ còn tại hãm hại lấy Khương lão bá cùng cháu gái của hắn, chuyện này ngươi là có hay không biết rõ? Yên Hà động tiên trưởng môn kinh ngạc, nói, người đệ tử kia tư chất bất phàm, ta đối với hắn cũng có ấn tượng. Hắn là bị người hại chết. Lý gia tu sĩ? Trần Minh, đúng, ta đi ngang qua trấn Thanh Phòng, phát hiện Khương lão bá cùng cháu gái của hắn bị Lý gia hãm hại, ta không vừa mắt, xuất thủ tương trợ. Sau đến càng là từ Lý gia thất thiếu gia nơi đó biết được, ban đầu là nhà bọn hắn dùng có thể để cho hung thú cuồng bạo thuốc bột như hại con trai của Khương lão bá cùng con dâu. Chuyện này Yên Hà động tiên nhất định phải cho cái bàn giao, bằng không ta liền bén các ngươi động tiên. Yên Hà động tiên trưởng môn, xin hỏi công tử họ gì? Trần Minh, không dám họ Trần, tên là Trần Minh, Minh trong Minh khác. Yên Hà động tiên trưởng môn, Trần công tử, xin rời bước Yên Hà động tiên bên trong, lão hủ nhất định cho ngươi cái giá thỏa mãn. Trần Minh, không phải là cho ta bàn giao, mà là cho Khương lão bá cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh một cái giá thỏa mãn. Yên Hà động tiên trưởng môn, đây là tự nhiên. Lúc này Khương lão bá cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh đã là hai mắt đẫm lệ mông lung, Trần Minh nhìn hai người ông cháu thương tâm dù không dễ chịu, nhưng cũng biết đây là hai người ông cháu muốn cho Tiểu Đỉnh Đỉnh cha mẹ đòi lại công đạo. Tiến vào Yên Hà động tiên về sau, Yên Hà trưởng môn đem bọn hắn đưa đến một tòa trên đại điện, sau đó gọi một cái trưởng lão, hắn hướng về phía cái này trưởng lão chính là một trận dặn dò. Cái kia trưởng lão nghe nguyên do chuyện về sau, nói: "Trưởng môn, việc này chỉ bằng Trần công tử một người câu chuyện chỉ sợ khó mà khiến người tin phục, xin hỏi Trần công tử có chứng cứ gì sao?" Trần Minh nghe vậy cười: "Chứng cứ? Có thể để cho hung thú cuồng bạo thuốc bột cũng không phải cái gì người đều có, lại tra một chút lý ra các tu sĩ 2 năm trước cùng người nào tiếp xúc qua, chẳng phải chân tướng rõ ràng sao? Liên cái này cũng đều không hiểu, ngươi còn làm gì đó trưởng lão?" Cái kia trưởng lão bị đánh á khẩu không trả lời được, lại bị Yên Hà trưởng môn vừa trừng mắt, liền đội vàng đi xuống. Sau đó, bên trong đại điện một cái gặp qua Trần Minh đám người trưởng lão lén lút đưa cho Yên Hà trưởng môn truyền âm, báo cho Yên Hà trưởng môn Trần Minh 3 người lai lịch. Yên Hà trưởng môn nghe được Trần Minh 1 năm trước vẫn là không có chút nào tu vi mầm tiền, mà bây giờ đã có thể uy hiếp được Yên Hà động thiên tin tức về sau, ánh mắt của hắn có chút lấp loé. Nhưng làm hắn nhìn thấy Trần Minh bình tĩnh lau sạch lấy trường kiếm trong tay thời điểm, lại nghĩ tới đoán chừng hiện tại cũng còn không có khép lại trận đạo hàn rào, Yên Hà trưởng môn trong lòng tạp niệm nháy mắt giết hết. Đồng thời Yên Hà trưởng môn còn phái người gọi Trần Minh đám người Đồng Hương Lâm Giai cùng 3 cái Diệp Phàm các bạn học, làm Lâm Giai đám người nhìn thấy Trần Minh 3 người đều rất là vui vẻ. Lúc này Lâm Giai thành công đạp lên đường tu hành, cũng đã khôi phục tự thân xinh đẹp dung mạo quyến rũ. Nàng nghe trong môn trưởng lão nói lên Trần Minh uy hiếp Yên Hà động thiên sự tích, bởi vậy đối Trần Minh mắt lộ ra dị sắc. Chờ hơn nửa canh giờ về sau, phía trước cái kia trưởng lão đè ép 2 cái 27-28 tuổi tu sĩ cùng 1 năm già tu sĩ đi vào đại điện. Bị ép 3 cái tu sĩ đều thần sắc bề bại, rõ ràng biết mình kết cục sẽ không tốt. Hồi bẩm trưởng môn, hiện đã tra ra sự tình đúng như là Trần công tử nói, 2 cái này lý gia tu sĩ giết hại đồng môn, mà sư phụ của bọn hắn lại giúp bọn hắn che giấu sự thật, hiện tại bọn hắn 3 người đã ép đến, xin trưởng môn xử lý. Tiên Hà trưởng môn mặt lạnh lấy răn dạy 3 người một trận, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Minh, "Trần công tử, ngươi nhìn 3 người này như thế nào xử lý tốt?" "Trần Minh, giao cho chúng ta mang đi là được, mặt khác, Tiên Hà trưởng môn, ngươi thật nên thật tốt quản chính mình đầu tiên. Một cái tư chất tốt đệ tử có thể cho môn phái mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, ta nghĩ không cần ta dạy cho ngươi." "Cáo tử." Tiên Hà trưởng môn cùng một các trưởng lão rất khách khí đem Trần Minh một đoàn người đưa ra Yên Hà động tiên, chờ Trần Minh một đoàn người đi xa về sau, Yên Hà trưởng môn lạnh mặt nói, lúc trước cạnh tranh mầm tiên trưởng lão chính mình lăn đi đảo quán 3 năm, dạng này thiên tiêu đều không có tranh tới tay muốn các ngươi còn có cái gì dùng. Còn có chấp pháp đường trưởng lão toàn bộ muốn thẩm tra một lần, nhà mình thiên tài bị tai họa đều có thể bị che đậy đi qua, còn muốn chấp pháp đường làm gì? Bên cạnh đêm đến phân, Tiểu Đỉnh Đỉnh cha mẹ 2 người trước phần mộ đã dọn xong bái tế phẩm bên trong 5 cái hộp đá rất là dễ thấy. Bất tỉnh đỏ ánh nắng rơi tại tòa này mộ quần áo lên, nhường cái phần mộ này có vẻ hơi buồn bã. Mà Khương lão ba cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh đỏ mắt chính đối tòa này mộ quần áo nói đại thù đã báo loại hình lời nói, Trần Minh 3 người đứng sừng sững ở bên cạnh, thần sắc ít nhiều có chút tạm đạm. Cuối cùng, Khương lão ba mang theo mắt mang không thôi Tiểu Đỉnh Đỉnh rời đi nơi đây, Diệp Phàm cùng Bàng Bác sẽ một đường hộ tống bọn hắn trở lại trên trấn. Mà Trần Minh lưu lại, hắn dùng thần lửa đốt rơi cái kia 5 cái hộp đá, mới xoay người về trên trấn đi. Sau đó trong vòng vài ngày, lý gia điều xấu vẫn chưa kết thúc, bên ngoài trấn Sơn Trang Vương gia thừa dịp lý gia suy yếu, hướng về phía Lý Gia chính là một trận đuổi đánh tới cùng, Lý Gia liên tục bại lui, mắt thấy liền phải bước bỏ cơ nghiệp rời đi trấn Thanh Phong. Bất quá coi như Lý Gia cùng Vương Gia huyên náo lại ác, cũng không ai dám đến quấy rầy Trần Minh 3 người cùng quán cơm nhỏ yên tĩnh. Trong đoạn thời gian này, Trần Minh hoàn thành rồi đối đồng nát đạo văn khắc theo nét vẽ, để cho mình gương trên thân nhiều hơn một loại đạo pháp tự nhiên, thiên địa hỗn độn bí nhất ý vị. Đồng thời cũng đem thanh đế kinh chép lại ra tới, chuẩn bị tìm thời gian đưa cho bằng bác. Thẳng đến sau 5 ngày, Trần Minh đám người bình tĩnh sinh hoạt bị đánh bỡ. Bởi vì trấn Thanh Phong đến 10 mấy kỵ đội ngũ, mỗi người bọn họ tọa kỵ đều là thần dị man thú, chúng từng cái đều giữ tận hung mãnh. Dẫn đầu người kia tọa kỵ càng là bất phàm, nó toàn thân bao trùm lấy màu vàng lân thiến, sáng lạn ánh sáng thần thánh lượn lờ, giống như là có ngọn lửa màu vàng tại thiêu đốt, như là nhiều 2 cái sừng hoàng kim thần hống. Hoàng kim thần hống chính đạp không mà đi, trên lưng của nó thì là ngồi một cái 24-25 tuổi nam tử trẻ tuổi, hắn toàn thân áo trắng, xem ra nho nhã hiền hòa, rất là tuấn lãng. Vị này tuấn lãng nam tử tên là Khương Dật Phi, là hoang cổ thế gia Khương gia đương đại mạnh nhất thiên kiêu. Khương Dật Phi rất đặc thù, bởi vì hắn tuy không phải đại đế con ruột, trong cơ thể huyết mạch lại phản tổ đến có thể so với đại đế con ruột trình độ. Một cái đại đế con ruột cấp bậc thiên tiêu, có thể nghĩ Khương Dật Phi tư chất không có nhiều bình thường.